Chương 145. Thế lực thần bí đệ tam, cái gì? Kẻ lập nên La Võng lại là Lý Trường Sinh. Chương 145. Thế lực thần bí đệ tam, cái gì? Kẻ lập nên La Võng lại là Lý Trường Sinh. Đại Minh, kinh thành. Trong tử lâu, Lục Tiểu Phụng nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung, sắc mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Hay cho, Thiên Môn do Đế Thích Thiên lập nên này, lại có thể xếp thứ tư trong bảng xếp hạng thế lực thần bí. Trong Thiên Môn có rất nhiều cao thủ thiên nhân cảnh sao? Đế Thích Thiên này tuy rằng thiên tư bình thường, nhưng hắn đã sống hơn 2000 năm, cũng lăn lộn thành lục địa thần tiên rồi. Quả thực không thể xem thường a. Hoa Mãn Lâu ở một bên nói, Thiên Môn do Đế Thích Thiên lập nên, rất mạnh sao? Lục Tiểu Phụng nói, theo như lời giới thiệu trên bảng xếp hạng thế lực thần bí này, Thiên Môn không quá mạnh, nhưng tuyệt đối không yếu. Chỉ là những người dưới trướng Đế Thích Thiên, hình như đều không mấy trung thành. Nhưng mà, Thiên Môn này quả thực thần bí vô cùng, ít nhất ta là lần đầu tiên nghe nói đến Thiên Môn này. Hoa Mãn Lâu nói, thiên hạ rộng lớn, giang hồ xa xôi, thế lực thần bí không biết bao nhiêu, chúng ta lần đầu tiên nghe nói đến thế lực giang hồ như vậy, cũng là chuyện thường tình. Lục Tiểu Phụng nói, bảng xếp hạng thế lực thần bí này chỉ còn lại 3 vị trí cuối cùng. Cũng không biết bảng xếp hạng thế lực thần bí này có giống như bảng Thanh Vân, bảng Thần Ma trước kia không, có hình ảnh truy nguyên quá khứ không. Đột nhiên cảm thấy có chút kích động. Tây Môn, ngươi thấy thế nào? Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, như cũ. Hoa Mãn Lâu ở một bên cười mà không nói. Lúc này, chỉ thấy trên không trung đột nhiên kim quang rực rỡ, trong nháy mắt giải khắp bốn biển tám hang. Ầm. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí kia, quả thật bắt đầu xuất hiện những thay đổi mới. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy sự thay đổi trên bảng xếp hạng thế lực thần bí kia, lập tức vẻ mặt hưng phấn nói, hay cho. Bảng xếp hạng thế lực thần bí này quả nhiên phải có hình ảnh xuất hiện, truy nguyên quá khứ sao? Ngay khi chúng sinh thiên hạ vì đó mà rung động, chỉ thấy thế lực thần bí mới trên bảng xếp hạng thế lực thần bí bắt đầu xuất hiện. Bảng xếp hạng thế lực thần bí Cửu Châu đệ tam, La Võng, kẻ lập nên, Lý Trường Sinh, Vũ. Sự xuất hiện của hai hàng chữ lớn này, trong nháy mắt khiến toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, bốn biển tám hoang, người người đều vì đó mà chấn động không thôi. Lục Tiểu Phụng nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung, vẻ mặt không thể tin nổi mà nói, sao có thể? Sao có thể? Thế lực thần bí đứng thứ ba này lại là do Lý Trường Sinh lập nên. Không thể nào, không thể nào. Lý Trường Sinh lại còn lập nên một thế lực thần bí nữa sao? Hay cho, xem ra, hắn quả thật đã che giấu quá nhiều, có rất nhiều chuyện truyền kỳ về Lý Trường Sinh, vẫn chưa được công khai à? Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính và Tiêu Giao Tử vừa uống trà, vừa nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung. Hai người vừa mới nhìn thấy Thiên Môn lên bảng. Đối với việc Đế Thích Thiên muốn đổ long, đều có một số ý kiến. Doanh Chính dự định phái người đi thăm dò, việc đổ long này là thật hay giả. Doanh Chính vốn tưởng rằng bảng xếp hạng thế lực thần bí này hẳn là sẽ không khiến hắn có bao nhiêu chấn động, nhưng không ngờ việc bảng xếp hạng thế lực thần bí đứng thứ ba trong nháy mắt khiến hắn suýt chút nữa là rớt cảm. La Võng, kẻ lập nên, Lý Trường Sinh, mấy chữ này rơi vào trong mắt Doanh Chính chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Việc này làm sao có thể? La Võng lại là do Lý Trường Sinh lập nên, chấm vì sao không hề hay biết? Doanh Chính vẻ mặt chấn động, hấp tấp muốn biết quá khứ của La Võng. Tiêu Giao Tử ở một bên cũng vô cùng chấn động, hắn từng là thích khách tiên tự cấp của La Võng, hiểm nhật, tự nhiên hiểu rõ La Võng là tổ chức thế lực đáng sợ đến mức nào. Trong Đại Tần Hoàng Triều, ở Cửu Châu, trong bốn biển tám hoang, hầu như đều có thành viên La Võng tồn tại. La Võng, Thiên La Địa Võng, bao trùm thiên hạ. Nhưng mà, kẻ lập nên La Võng lại là Lý Tiên Sinh. Việc này làm sao có thể? Phải biết rằng, La Võng chính là một thanh lợi kiếm của Đại Tần. Kẻ nắm giữ hiện tại là Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao. Mà Triệu Cao sở dĩ có thể khống chế La Võng, đều là bởi vì sự tin tưởng của Doanh Chính. Cho nên, chủ nhân chân chính đằng sau La Võng, hẳn là Đại Tần Hoàng đế Doanh Chính mới đúng. Vậy hạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Doanh Chính. Doanh Chính chậm rãi lắc đầu, nói, chấm mà biết là chuyện gì thì tốt rồi. Nói thật, lai lịch của La Võng này quả thực thần bí, chấm có thể khống chế La Võng cũng là một giao dịch với Lã Bất Vi năm xưa. Nhưng mà, chấm thật sự không nghĩ tới, kẻ lập nên La Võng lại là vị Lý Trường Sinh này. Xem ra, trên người Lý Trường Sinh còn có rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa từng biết. Ngay lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung bắt đầu chậm rãi xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh xuất hiện một tòa cự thành. Tòa hùng thành này vừa xuất hiện, đã cho người ta một cảm giác bao la vô cùng. Lúc này, chỉ thấy trên đầu thành, một người chắp tay sau lưng mà đứng. Thân hình kia, nhìn qua vĩ nạn vô cùng, cao lớn phiêu diểu. Hình ảnh dừng lại ở đây. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí, lại bắt đầu xuất hiện một hàng chữ lớn. La Võng. Hiện tại là thế lực thần bí trực thuộc sự cai trị của Đại Tần Hoàng Triều, thành viên tổ chức đều lấy hình nện làm biểu tượng. Trên người hoặc trên quần áo của thành viên đều có ít nhất một chỗ hình xăm nện kẻ đứng đầu. La Võng hiện tại là Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao của Đại Tần Hoàng Triều. La Võng là tổ chức thần bí lớn nhất và đáng sợ nhất của Đại Tần Hoàng Triều. Phạm vi thế lực của La Võng trải rộng thiên hạ Cửu Châu, trong bốn biển tám hoang đều có tay chân của La Võng. Nhưng mà, cho dù là kẻ đứng đầu La Võng hiện tại là Triệu Cao, cũng không biết La Võng rốt cuộc đã được thành lập trên đời này bao lâu. Lịch sử của La Võng phải vượt xa Đại Tần Hoàng Triều, là La Võng lựa chọn Đại Tần, chứ không phải Đại Tần lựa chọn La Võng. Mà tất cả những điều này phải nói đến 470 năm trước. La Võng được thành lập vào 470 năm trước. Kẻ lập nên La Võng là một trong những hóa thân của Lý Trường Sinh, mạnh vô địch. 470 năm trước, Cửu Châu đã bước vào thời khắc hỗn loạn nhất, Đại Chu ưu ám, các nước nổi lên lúc đó, Lý Trường Sinh tận mắt chứng kiến những tranh đấu giữa các nước, giết chóc vô số, vương quyền, phú quý, trở thành thứ xấu xa nhất trên đời, cho nên Lý Trường Sinh cảm thấy mình nên làm gì đó, vì vậy, hắn hóa thân thành thích khách tuyệt thế mạnh vô địch, liên tiếp ám sát 72 vương hầu thời Xuân Thu. Nổi danh một thời, sau này, hắn cảm thấy chỉ một mình hắn đi trừ bỏ những bất công trên đời là không được, cho nên hắn đã thành lập La Võng, lấy thiên, sắc, địa, tuyệt, si, mị, vòng, lượng làm cấp bậc, muốn diệt trừ mọi bất công trên đời. Trong 30 năm Lý Trường Sinh nắm quyền La Võng, La Võng đã từng làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, tào mạt thích tề hoàng công, yêu ly thích khánh kỵ, chuyên chư thích vương liêu, từng chuyện, từng việc xảy ra trong dòng sông lịch sử, đều do người của La Võng hoàn thành, không ai biết, tào mạt, yêu ly, chuyên chư thật ra đều là thích khách của La Võng, La Võng vô cùng bất nhập, chính là bắt đầu từ lúc đó, không cầu hoa tươi Lý Trường Sinh nắm quyền La Võng 30 năm, xác lập một loạt quy tắc tổ chức của La Võng, lúc đó, hắn đã biết chỉ dựa vào La Võng không thể quét sạch loạn lạc thiên hạ, La Võng là một thanh lợi khí, cần một bị minh chủ để nắm giữ, lúc đó, Lý Trường Sinh cảm thấy Tấn Văn Công Trọng Nhĩ là một mình chủ nhân nước, cho nên, hắn đã giao La Võng vào tay Tấn Văn Công Trọng Nhĩ, hy vọng La Võng có thể trở thành một thanh lợi khí trong tay Tấn Văn Công Trọng Nhĩ, giúp Tấn Văn Công xưng bá thiên hạ, mà Tấn Văn Công quả thật không phụ lòng mong mỏi của Lý Trường Sinh, sau khi có được lợi khí La Võng này, hắn đã làm được rất nhiều chuyện lớn, văn trị võ công xuất chúng, trở thành vị bá chủ thứ hai của thời đại. Xuân Thu Cửu Châu, vụ. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung, từng màn hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Đó là vào lúc La Võng mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của Lý Trường Sinh. Những thích khách tiên tự cấp của La Võng đã làm ra những việc kinh thiên động địa. Những màn ảnh, quá khứ hiện tại, sự khủng bố của thích khách La Võng khiến thiên hạ vì đó mà chấn động. Khi Doanh Chính và Tiêu Giao Tử nhìn thấy quá khứ đã bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử, Doanh Chính không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ, thật không ngờ, vị quân vương đầu tiên nắm giữ La Võng lại là Tấn Văn Công Trọng Nhĩ, hóa thân mạnh vô địch của Lý Trường Sinh. Cái tên này trong những điển tịch lịch sử lại không có chút ghi chép nào. Có thể thấy, bản lĩnh nhận dấu thân phận của vị Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh này là lợi hại đến mức nào. Tiêu Giao Tử cũng vẻ mặt kinh ngạc, nói, đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới, La Võng lại có lịch sử 470 năm. Mục đích thành lập La Võng của Lý Tiên Sinh lại là vì dẹp loạn chiến tranh thiên hạ, trừ bỏ những bất công. Chỉ là, La Võng lại dần dần trở thành một thanh hung khí. Lúc này, Doanh Chính lại nói, chấm đột nhiên hiểu ra tại sao năm đó Lã Bất Vi lại nói với chấm những lời đó. Tiêu Giao Tử nghe vậy, có chút tò mò hỏi, lời gì? Doanh Chính chậm rãi nói, Lã Bất Vi từng nói, La Võng là lợi khí có thể giúp chấm thống nhất thiên hạ cửu châu, bốn biển tám hoang, nhưng lợi khí làm bị thương người cũng làm bị thương mình, phải cẩn trọng sử dụng. La Võng, Thiên La Địa Võng, ai có thể nghĩ tới tấm Thiên La Địa Võng này, ban đầu lại do Lý Trường Sinh dựng nên. Đại Tần, Thế Châu, Tang Hải Thành, trong Tiểu Thánh Hiền Trang, Trương Lương và Phục Niệm vẻ mặt kinh ngạc nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên không trung. Nhìn hình ảnh trên không trung và những hàng chữ, Trương Lương đầy vẻ chấn động, nói, Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh. Vị Lý Tiên Sinh này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều bất ngờ. 470 năm trước, lại là do hắn một tay lập nên La Võng, hóa thân mạnh vô địch, liên sát 72 vương hầu. Mục đích thành lập La Võng của Lý Tiên Sinh là để tiêu trừ chiến hỏa. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, La Võng hiện tại lại trở thành một thanh hung khí giết người như ngóe. Không biết Lý Tiên Sinh, người đã từng một tay lập nên La Võng, nhìn thấy La Võng đi chệch khỏi tôn chỉ ban đầu mà hắn đã lập nên, sẽ là một loại cảm giác gì? Phục Niệm ở một bên chậm rãi nói, vậy có quan trọng không? Trương Lương lại hỏi ngược lại, không quan trọng sao? Phục Niệm có chút tò mò, nói, ồ, vì sao lại quan trọng? Phải biết rằng, nếu Lý Tiên Sinh thật sự coi trọng La Võng, La Võng hẳn là cũng sẽ không rơi vào tay Tần Hoàng. Chương 146, rốt cuộc Lý Trường Sinh còn bao nhiêu bí mật? Người thứ hai hoàn toàn nắm giữ La Võng là Lã Bất Vi. Chương 146, rốt cuộc Lý Trường Sinh còn bao nhiêu bí mật? Người thứ hai hoàn toàn nắm giữ La Võng là Lã Bất Vi. Lời của Trương Lương đã gợi ra một hướng suy nghĩ cho Phục Niệm. Phục Niệm chậm rãi nói, vậy theo lời ngươi nói, hẳn là Tiên Sinh Lý rất coi trọng việc Tần Hoàng doanh chính thống nhất Cửu Châu. Trương Lương quanh tay, nói, không phải là không có khả năng này. Phải biết rằng, nửa tháng trước, Tiêu Giao Tử vừa mới được Doanh Chính bái làm Đại Tần Quốc sư. Mà ngươi đừng quên vị Tiêu Giao Tử này là đồ đệ của ai? Hắn từng được Lý Trường Sinh cứu chữa, bái Hắc Long Thiên, hóa thân của Lý Trường Sinh làm thầy, lại thông qua sự chỉ dẫn của Lý Trường Sinh đến Thái Ất Đạo Môn. Mà hiện nay, Tiêu Giao Tử lại thuận lợi trở thành Đại Tần Quốc sư. Mà hiện tại, ngay cả La Vong cũng bị vạch trần là do Lý Trường Sinh sáng lập. Tất cả những điều này, ta luôn cảm thấy không phải là trùng hợp, trong đó luôn ẩn chứa một loại liên kết nào đó. Phục Niệm nghe vậy, nói, nếu như theo lời ngươi nói, vậy Lý Trường Sinh đang bày một ván cờ lớn. Ván cờ này bắt đầu từ 470 năm trước, đến nay vẫn chưa kết thúc. Trương Lương cười nói, cũng không phải là không có khả năng. Giống như nhân vật tuyệt thế như Tiên Sinh Lý, rất có thể sẽ làm ra hành động kinh thiên động địa như vậy. Ngay lúc này, chỉ thấy Tuân Tử từ phía bên kia chậm rãi đi tới, hướng về phía Trương Lương và Phục Niệm nói, hai người các ngươi đừng đoán mò nữa. Lý Trường Sinh là người như thế nào, lão phu so với các ngươi còn rõ hơn. Con người của hắn thâm trầm khó lường, không ai có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Trong mấy trăm năm nay, không biết đã đổi bao nhiêu lần thân phận. Thế nhưng, nếu không phải Kim Bảng Tiên Đạo mở ra, vạch trần thân phận của hắn, ai có thể biết những chuyện đã qua của hắn chứ? Có lẽ, hắn thật sự muốn làm điều gì đó. Nhưng, việc hắn muốn làm, chắc chắn là không ai có thể ngăn cản được. Đại Tần, Đại Trạch Sơn, Lục Hiên chủng của nông gia. Đường chủ của nông gia, Điền Hổ, lúc này nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái gì? Người sáng lập La Võng, lại là Lý Trường Sinh của học cung Tịch Hạ. Việc này thật là quá hoang đường. Lý Trường Sinh, công tham tạo hóa, đứng đầu cả hai bảng Thanh Vân và Thần Ma. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là thực lực cá nhân xuất chúng, không ngờ ngay cả La Vong cũng do hắn sáng lập. Việc này thật quá khủng bố. Nếu Lý Trường Sinh hiện tại còn có thể nắm giữ một phần La Võng, vậy thì thật quá chấn động. Trên một sườn núi khác của Lục Hiền chủng của nông gia, Điên Ôn, mưu sĩ số 1 của nông gia, trong bộ váy dài, nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Trên mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói, chuyện này sao có thể? La Võng lại là do Lý Trường Sinh sáng lập. 470 năm, La Võng đã được thành lập. Lịch sử của La Võng quả nhiên lâu đời. So với Đại Tần hoàng triều, còn lâu đời hơn nhiều. Lý Trường Sinh, một tay sáng lập ra La Võng, vậy thì La Võng hiện tại còn có người của hắn không? Thế lực La Võng trải rộng khắp Cửu Châu thiên hạ, bốn biển tám hoang. E là Triệu Cao cũng không thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của La Võng. Lý Trường Sinh, có thể nắm giữ những người ẩn mình trong góc tối của La Võng không? Nếu có thể, vậy thì có lẽ một ngày nào đó, sự tồn tại của Lý Trường Sinh sẽ trở thành nơi chí mạng nhất của La Võng. Trên mặt Điền Ôn liên tục hiện lên vài tia khó hiểu. Là sát thủ thiên tự số của La Võng. Nàng có giác quan cực kỳ nhạy bén. Nàng dường như đã cảm nhận được một loại hương vị gió thổi mây vẩn. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Triệu Cao với vẻ mặt âm u đi trên con đường ngự đạo dài dằng dặc. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngẩng đầu, nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí đó, nhìn thấy người sáng lập La Võng lại là Lý Trường Sinh. Triệu Cao không khỏi kinh ngạc bật phần. Hắn không ngờ, vũ khí lợi hại do hắn nắm giữ, người sáng lập lại là Lý Trường Sinh đã vang danh thiên hạ. Đó là Lý Trường Sinh. Cửu Châu thiên hạ, bốn biển tám hoang, là người duy nhất đạt tới cảnh giới cổ thánh, vượt qua sự tồn tại của thần ma. La Võng, 470 năm trước đã được hắn sáng lập. Thế nhưng, trong nhiều năm như vậy, hắn lại không hề hay biết người sáng lập La Võng lại là vị tiên sinh thần bí này. E là ngay cả bệ hạ cũng không biết La Võng lại do Lý Trường Sinh sáng lập. Tuy rằng hắn đã trở thành thủ lĩnh của La Võng trong nhiều năm, nhưng cho đến nay hắn vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ La Võng. Bởi vì hắn biết trong những góc khuất của Cửu Châu còn ẩn giấu một số sát thủ La Võng đã tiềm phục từ thời Lã Bất Vi nắm giữ La Võng. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là những vấn đề còn sót lại từ thời Lã Bất Vi nắm giữ La Võng. Nhưng cho đến bây giờ hắn mới hiểu ra, không phải, có lẽ những người ẩn nấp sâu nhất của La Võng căn bản là những quân cờ mà Lý Trường Sinh đã an bài. Cốt lõi thực sự của La Võng thực ra vẫn luôn do Lý Trường Sinh nắm giữ. La Võng mà hắn hiện tại nắm giữ chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Cao đột nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Dưới lòng bàn chân có một luồng khí lạnh trực tiếp bốc lên. Lý Trường Sinh, mạnh vô địch, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật không ai biết? La Võng hiện tại rốt cuộc còn có quan hệ gì với ngươi? Trên mặt Triệu Cao hiện lên một tia âm u. Việc này vừa xa sự mong đợi của hắn, hắn không thích cảm giác không thể nắm giữ này. Đại Tần, Đông Quận, trong một tiểu viện, một đám thủ lĩnh của Mạc gia còn có cái nhiếp xuất hiện trong tiểu viện này. Lúc này, một đám thủ lĩnh của Mạc gia còn có cái nhiếp đều kinh ngạc nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Bọn họ đều không thể tin vào mắt mình. Người sáng lập La Võng lại là tiên sinh Lý của học cung Tịch Hạ. Việc này sao có thể? Nhìn vào hình ảnh trên bảng xếp hạng thế lực thần bí đó, nhìn vào La Võng mới được thành lập, những đại sự kinh thiên động địa mà các sát thủ thiên tự số đã làm. Trong chốc lát, một đám thống lĩnh của Mạc gia còn có cái nhiếp đều rối loạn. Chỉ nghe Cao Tiệm Ly nói, vị Lý Trường Sinh này, tiên sinh Lý, thật sự quá chấn động. 470 năm trước, hắn đã sáng lập La Võng, nắm giữ La Võng 30 năm, đã làm vô số chuyện kinh thiên động địa. Khánh Kỵ thích yêu ly, chuyên trừ thích vương liêu. Từng sự việc xảy ra trong dòng sông lịch sử, lại có bóng dáng của người La Võng. La Võng không có lỗ hổng nào, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy, ai nói không phải chứ? Hóa ra, La Võng mới được thành lập, lại là vì bình định thiên hạ, bảo vệ công bằng và chính nghĩa. Năm đó, Thấn Văn Công trọng nhĩ, quả thật là một minh chủ. Đáng tiếc, sau Tấn Văn Công trọng nhĩ, La Võng không biết đã rơi vào tay ai, mới dần dần trở thành một tấm lưới lớn bao trùm Cửu Châu thiên hạ, bốn biển tám hoang như hiện nay. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cái nhiếp ở một bên nói, hóa ra, đây mới là lịch sử của La Võng. Vị tiên sinh Lý Trường Sinh này, thật sự mỗi lần đều mang đến cho người ta rất nhiều điều bất ngờ. Thiên hạ này, còn ai có thể giống như vị tiên sinh Lý này, có một trải nghiệm và quá khứ truyền kỳ như vậy chứ? Một đám thống lĩnh của Mạc gia cũng nói, đúng vậy, e là trên đời thật sự không ai có thể so sánh với trải nghiệm truyền kỳ của vị tiên sinh Lý này. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, những hình ảnh về việc Tấn Văn Công Trọng Nhĩ nắm giữ La Võng đã lần lượt biến mất theo cái chết của Tấn Văn Công Trọng Nhĩ. Trên bảng xếp hạng thế lực thần bí lại xuất hiện những hàng chữ lớn màu vàng. Sau khi Tấn Văn Công chết, con trai của ông là Tấn Tương Công kế vị, kế thừa phụ thân Tấn Văn Công, là bá chủ trung thổ, cúi đầu chỉ vì đưa quyền bá chủ của Đại Tấn Hoàng Triều một lần nữa lên đỉnh cao, mà La Võng cũng trở thành một vũ khí lợi hại trong tay Tấn Tương Công, tiếp tục phát huy tác dụng của nó. Thế nhưng, theo cái chết của Tấn Tương Công, Đại Tấn quốc rơi vào cuộc chiến giữa các gia tộc, La Võng cũng vào thời điểm này trở thành vũ khí cho các gia tộc tranh giành lẫn nhau. Thời gian trôi qua, Triệu, Ngụy, Hàn chia tấn, thời đại chiến quốc đến, La Võng vào thời điểm này đã tăng dã, bị Triệu, Ngụy, Hàn lần lượt nắm giữ, mở rộng ra khắp Cửu Châu thiên hạ, thế lực của La Vong cũng vào thời điểm này phát sinh biến đổi về số lượng, La Vong cũng vào lúc đó bị chia thành nhiều phần, không chỉ trong tay Triệu, Ngụy, Hàn có sự tồn tại của La Vong, ngay cả nước Sở cũng có thế lực của La Vong, cho đến khi sự xuất hiện của một người mới khiến La Vong tái hiện cơ hội thống nhất, người này chính là Lã Bất Vi. Những năm Lã Bất Vi làm tể tướng Đại Tần đã đặt nền móng vững chắc cho việc Đại Tần thống nhất sáu nước. Cũng vào lúc này, hắn tiếp xúc với La Vong từ tay nước Sở thông qua sự nhạy bén trong quan sát của mình và một loạt các thao tác, đã tập trung La Vong đã bị phân tán vào trong tay, cuối cùng giành được quyền kiểm soát La Vong, trở thành thủ lĩnh thế hệ mới của La Vong, cũng là sau mạnh vô địch, hóa thân của Lý Trường Sinh, người thứ hai có thể hoàn toàn nắm giữ La Vong, mà La Vong cũng đã được phát dương quang đại trong tay Lã Bất Vi, trở thành thế lực hùng mạnh trải rộng khắp Cửu Châu. Khi Tần Hoàng Doanh chính trưởng thành muốn loại bỏ Lã Bất Vi, Lã Bất Vi thậm chí đã chỉ huy bắt Linh Lung, đội thích khách mạnh nhất của La Vong vào thời điểm đó, ám sát Doanh Chính, nếu không có cái Nhiếp Liều chết cứu rút, Tần Hoàng Doanh Chính đã sớm chết trong tay bắt Linh Lung của La Vong. Vụ. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, hình ảnh trên bảng xếp hạng thế lực thần bí cũng bắt đầu thay đổi. Trong hình ảnh, xuất hiện một ông lão tóc bạc trắng, mặc hoa phục. Trong đôi mắt của ông lão, mang theo ba phần sát khí, đầy vẻ uy nghiêm. Khi Cao Tiệm Ly nhìn thấy ông lão xuất hiện trên bảng xếp hạng thế lực thần bí, toàn thân lập tức trợn tròn mắt. Là Lã Bất Vi, là hắn. Cái Nhiếp nhìn thấy ông lão, cũng hơi sững sờ. Sau đó, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Lã Bất Vi có thể trở thành người thứ hai sau Tiên Sinh Lý, người hoàn toàn nắm giữ La Võng, quả thực không tầm thường. Đáng tiếc, thỏ chết chó bị nấu. Hắn đã chết, đã nhiều năm rồi. Chương 147, cái gì là ám La Võng? Nỗi sợ của Triệu Cao. Ai mới là chủ nhân của La Võng? Chương 147, cái gì là ám La Võng? Nỗi sợ của Triệu Cao. Ai mới là chủ nhân của La Võng? Đại Tùy. Lạc Dương. Trong Hoàng Cung. Tùy Đế Dương Kiên và Từ Trường Khanh nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Dương Kiên nói, không ngờ, người sáng lập La Võng lại là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Mạnh vô địch. La Võng, 470 năm trước. Mạnh vô địch không vừa mắt sự bất công trên đời, vì muốn giúp đỡ chính nghĩa mà thành lập. Vị Lý Trường Sinh hóa thân thành mạnh vô địch này, trong dòng sông lịch sử, dường như không để lại danh tính gì. Từ Trường Khanh nói, La Võng. Vô danh giả có uy danh lấy lừng. La Võng là thế lực bí mật của Đại Tần, đồng thời Lý Trường Sinh hóa thân thành mạnh vô địch cũng là nhân vật bí mật của thời đại này. Không tồi, quả thực là không tồi. Thiên sát địa tuyệt, si mị bọc lượng. La Võng này, quá đáng sợ. Lã Bất Vi, năm xưa là trọng thần của Đại Tần, với thân phận là một thương nhân, đã vươn lên hàng tể tướng Đại Tần. Đã lập nên công lao to lớn cho việc thống nhất Đại Tần. Không ngờ, đúng như lời đồn, hắn từng muốn phế truất Tần Hoàng Doanh Chính. Còn phái sát thủ La Võng đi ám sát Doanh Chính. Lúc này, trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, những hình ảnh về Lã Bất Vi liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, ngay lúc này, chỉ thấy trong bức tranh đó, bên trong tể tướng phủ của Lã Bất Vi, một người đàn ông đeo mặt nạ vào lúc nửa đêm đã xuất hiện trong Lã phủ. Người đàn ông vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Tùy Đế Dương Kiên chỉ vào người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ mặt kinh ngạc, nói, đây không phải là mạnh vô địch do Lý Trường Sinh hóa thân sao? Hắn lại xuất hiện với thân phận mạnh vô địch. Từ Trường Khanh thấy vậy, cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói, xem ra, cái gọi là người của La Võng nước Sở, thực ra chính là mạnh vô địch do Lý Trường Sinh hóa thân. Chính là hắn, đã giao La Võng cho Lã Bất Vi. Trong bức tranh, chỉ thấy Lã Bất Vi nhíu mày, nhìn Lý Trường Sinh đeo mặt nạ lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ của mình, hắn đầy kiêng dè nói, vị tôn giả rốt cuộc là ai? Vì sao nửa đêm lại đến thăm? Mạnh vô địch do Lý Trường Sinh hóa thân, cười nhạt, nói, ngươi từng nghe nói đến La Võng chưa? Lã Bất Vi nghe vậy, chậm rãi nói, có nghe qua. Thế nào? Ngươi là sát thủ của La Võng? Xem bản lĩnh của ngươi, hẳn là sát thủ hạng nhất thiên tử cao nhất trong La Võng theo lời đồn đi. Lý Trường Sinh cười nhạt, nói, ngươi sai rồi. Ta không có cấp bậc gì trong La Võng. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng là La Võng đã chọn ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi Lã Bất Vi chính là người đứng đầu thứ 12 của La Võng. Đây là thiên sát lệnh. Còn có thế lực La Võng trong phạm vi các nước hiện nay. Cầm lệnh bài này, ngươi có thể hiệu lệnh thế lực La Võng trong lãnh thổ nước Sở. Về phần thế lực La Võng của các nước khác, phải giao cho ngươi tự mình xử lý. Thay máu lớn cũng được, thu phục bọn chúng cũng được. Đó đều là việc của ngươi. Ghi nhớ, La Võng là vì trừ khử sự bất bình trên thiên hạ mà sinh ra. Nếu một ngày ngươi đi ngược lại quy tắc của La Võng, La Võng cũng sẽ không còn thuộc về ngươi. Vụ. Vừa dứt lời, thân hình của Lý Trường Sinh liền biến mất. Trong đêm khuya, trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình Lã Bất Vi. Trên mặt Lã Bất Vi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thiên sát lệnh trong tay, bán tín bán nghi. Nhưng rất nhanh, hắn đã dùng lệnh bài này thực sự trở thành người đứng đầu hiệu lệnh thế lực La Võng nước Sở. Hắn dùng trí tuệ và thủ đoạn của mình, những thế lực La Võng giải rác ở các nước khác, nên thanh tẩy thì thanh tẩy, nên thu phục thì thu phục. Lúc này, trên bảng xếp hạng thế lực trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Cơ duyên xảo hợp Lã Bất Vi có được thiên sát lệnh, trở thành người thứ hai hoàn toàn nắm giữ thế lực La Võng, nhưng hắn không biết, người truyền thiên sát lệnh cho hắn chính là mạnh vô địch, người đã một tay thành lập La Võng. Trong lòng hắn lúc đầu còn có chút lo lắng người thần bí năm xưa giao thiên sát lệnh cho hắn sẽ trở lại lấy đi lệnh bài của hắn, nhưng khi hắn dần dần nắm vững La Võng trong tay, hắn liền dần dần tự cao tự đại, cho rằng hắn đã thực sự nắm giữ La Võng. Cho đến khi hắn ám sát Tần Hoàng Doanh Chính, muốn lập nên một vị quân vương đại tần khác, hắn mới phát hiện mọi thứ còn lâu mới đơn giản như hắn tưởng tượng. Người năm xưa truyền thiên sát lệnh cho hắn một lần nữa xuất hiện. Vụ. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, bức tranh vừa cố định lại bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Chỉ thấy trong bức tranh đó, Lã Bất Vi đã già đi rất nhiều. Vẫn là vào một đêm nọ, trong phòng ngủ của Lã Bất Vi, Mạnh Vô Địch đeo mặt nạ một lần nữa xuất hiện trong phòng ngủ của Lã Bất Vi. Vẫn là lặng lẽ. Lã Bất Vi nhìn thấy Mạnh Vô Địch trong khoảnh khắc đó, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi, là ngươi? 10 năm rồi, ngươi lại xuất hiện. Ngươi vào bằng cách nào? Ta đã an bài sát thủ tiên tự cấp của La Vong ngày đêm canh gác trong phủ của ta, không thể có ai hoàn toàn không kinh động đến bọn họ mà vào được. Lúc này, Mạnh Vô Địch do Lý Trường Sinh hóa thân lại khép lời, nói: Ta đã nói, khi ngươi đi ngược lại quy tắc của La Vong, chính là lúc La Vong từ bỏ ngươi. Lã Bất Vi, năm xưa là La Vong chọn ngươi, chứ không phải ngươi chọn La Vong. Bây giờ cũng vậy. Lã Bất Vi, ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, tham lam lợi ích, ngay cả hoàng đế cũng dám giết. Xem ra ngươi và những người trước kia không có gì khác biệt. Hơn 400 năm rồi, một vòng luân hồi lại một vòng luân hồi, quá nhiều, những người như ngươi đi ngược lại với ý định ban đầu của mình. Thôi, ta cũng không giết ngươi, ngươi hãy truyền thiên sát lệnh cho Tần Hoàng Doanh Chính đi. Từ nay về sau, để hắn chấp trưởng La Vong. Doanh Chính có hùng tài đại lượng, sau này chắc chắn có thể trở thành một đời minh quân. Ngươi chọn chủ động nhận thua, còn có thể giữ lại một mạng, nhiều nhất chỉ là bị lưu đày mà thôi. Đời ngươi vội vã trăm năm, như ngựa trắng lướt qua khe cửa, quyền thế, địa vị, tất cả đều là hư ảo. Lã Bất Vi, ta ở đây có một viên đan dược kéo dài tuổi thọ, nếu ngươi nghe lời ta, viên đan dược này liền thuộc về ngươi, từ nay về sau, ngươi là một thành viên của Ám La Vong, chỉ nghe lệnh của một mình ta. Nếu ngươi không nghe, vậy với thân thể của ngươi, é là cũng không chống đỡ được quá 5 năm nữa. Lúc này, trên mặt Lã Bất Vi đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ thấy Lý Trường Sinh đi lại trong phòng ngủ, chậm rãi nói, ta từng trong 7 ngày, liên tiếp giết 72 vương hầu của các nước. Ta từng thấy Tề Hoàn Công Tiểu Bạch bị chết đói. Ta từng thấy Tấn Văn Công Trọng Nhĩ già mà vẫn còn chí hướng ngàn dặm. Ta còn từng thấy Triệu Ngụy Hàn ba nhà đắc ý phân tấn. Ta là ai, không quan trọng. Nhưng nếu ngươi nhất định phải biết một cái tên của ta, vậy thì ngươi cứ gọi ta là Mạnh Vô Địch là được rồi. Vụ. Ánh nến lay động. Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất, chỉ để lại viên đan dược kéo dài tuổi thọ yên lặng nằm trên bàn. Dưới ánh nến, sắc mặt của Lã Bất Vi âm tình bất định. Hắn lấy thiên sát lệnh ra, lại nhìn viên đan dược kéo dài tuổi thọ kia, cuối cùng vẫn là chọn viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Vụ. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực trên bầu trời lại xuất hiện những hàng chữ. Lã Bất Vi cuối cùng vẫn là chọn trở thành một thành viên của Ám La Vong. Hắn chủ động giao thiên sát lệnh cho Doanh Chính, từ chức tể tướng đại tần, bị Tần Hoàng Doanh Chính lưu đày đến thuộc địa trong La Vong, thời đại thuộc về Lã Bất Vi. Cứ như vậy mà qua đi, theo việc Tần Hoàng Doanh Chính tiếp quản La Vong, một chương mới thuộc về La Vong đã được mở ra. Vụ. Lúc này, bức tranh trên bảng xếp hạng thế lực thần bí cố định lại. Dương Kiên và Từ Trường Khanh nhìn thấy những chuyện đã qua này, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. La Vong lại còn có sự tồn tại của Ám La Vong. Lã Bất Vi đã nhận đan dược kéo dài tuổi thọ của Lý Tiên Sinh, chẳng lẽ nói hắn bây giờ vẫn còn sống? Nhưng theo như ta biết, Lã Bất Vi đã bệnh chết 30 năm trước rồi. Chẳng lẽ, thực ra Lã Bất Vi chưa chết, chỉ là giả chết thoát thân? Trên mặt Dương Kiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ Trường Khanh ở một bên nói, rốt cuộc sự thật thế nào, é là chỉ có Lý Tiên Sinh và Lã Bất Vi biết. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Lúc này, trên mặt Doanh Chính đầy vẻ kinh ngạc. Hắn với vẻ mặt không thể tin được nhìn vào tất cả mọi thứ trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Lã Bất Vi chưa chết. Ám La Vong rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Lý Trường Sinh rốt cuộc còn nắm giữ những thứ gì của La Vong? Tiêu Giao Tử ở một bên nói, bệ hạ, xem ra La Vong là một vùng nước sâu không thể đo lường, hoàn toàn không phải là điều bệ hạ có thể nắm giữ. Doanh Chính nghe vậy khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, cho đến ngày nay chấm mới biết, hóa ra năm xưa Lã Bất Vi sở dĩ dứt khoát nhận thua đầu hàng với chấm, hóa ra là chịu sự chỉ điểm của Lý Trường Sinh. Lý Tiên Sinh, hay lắm, Lý Tiên Sinh thật khiến chấm mở mang tầm mắt. Tiêu Giao Tiên Sinh, xem ra chúng ta đều hiểu quá ít về vị Lý Tiên Sinh này. Tiêu Giao Tử nghe vậy khẽ gật đầu nói, bệ hạ, ta tin rằng Lý Tiên Sinh hẳn là không có ác ý. Ý định ban đầu của hắn khi thành lập La Vong là giúp đỡ chính nghĩa, trừ khử sự bất bình, khiến thiên hạ không còn chiến hỏa. Bệ hạ chấp trưởng La Vong 30 năm, luôn luôn vì thống nhất Cửu Châu, tứ hải bát hoang mà nỗ lực. La Vong cũng là một thanh lợi khí trong tay bệ hạ, không phải sao? Doanh Chính nghe vậy khẽ gật đầu, không biểu cảm nói, đúng vậy, quả thực là như vậy. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là thoát khỏi sự khống chế của chấm, không phải sao? Đại Tần, trên con đường ngự đạo trong Hàm Dương Cung, Triệu Cao với vẻ mặt không thể tin được nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Nhìn thấy những chuyện đã qua về Lã Bất Vi, người đứng đầu La Vong trước đây, Triệu Cao cuối cùng đã hiểu ai mới là người chủ thực sự của La Vong. Những năm này ta nắm giữ La Vong ở giữa các nước Cửu Châu, kết thành một tấm lưới vô hình, hấp thụ một lượng lớn tử tù, kiếm khách lang thang, tiến hành huấn luyện tàn khốc đẫm máu, đem bọn chúng bồi dưỡng thành từng chiếc gai nhọn chí mạng, như từng con nhện ẩn nấp trong bóng tối của Đại Tần Hoàng Triều, luôn chờ đợi con mồi rơi vào trong lưới. Nhưng bây giờ ta còn có thể hoàn toàn khống chế tấm lưới này không? Cái gì là Ám La Vong? Lý Trường Sinh, Mạnh Vô Địch quả thật là một sự tồn tại đáng sợ. Ai mới là chủ nhân của La Vong?
Chương 149, Ám La Võng, địa tự cấp, Lữ Bất Vi. Tiên sinh, bảo bối ra sao, có dùng không? Chương 149, Ám La Võng, địa tự cấp, Lữ Bất Vi. Tiên sinh, bảo bối ra sao, có dùng không? Đại Tần, Đông Quận, trong sân nhỏ kia, chúng thống lĩnh của Mạc gia, còn có cái nhiếp đều nhìn lên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Nhìn vào tất cả mọi thứ trên bảng xếp hạng thế lực thần bí kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? La Võng, vậy mà còn có một Ám La Võng. Năm đó, Lý Trường Sinh hóa thân thành mạnh vô địch, đã đem Lữ Bất Vi thu nạp vào trong Ám La Võng. Lữ Bất Vi đã ăn diên thọ đan, vậy chẳng phải là hắn có khả năng hiện tại vẫn còn sống? Việc này làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, chúng thống lĩnh Mạc gia đều là chấn động vô cùng. Cái nhiếp ở một bên vẻ mặt nghiêm trọng, nói, việc này có lẽ là thật. Lữ Bất Vi thật sự có khả năng vẫn còn sống. Thủ đoạn của Lý tiên sinh có thể nói là thông thiên triệt địa. Xem ra, trong 470 năm này, La Võng chưa từng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cao Tiệm Ly vẻ mặt cảm khái, nói, đây mới là thế lực bí ẩn chân chính. Lý tiên sinh đã khống chế một tổ chức to lớn như vậy trong 470 năm, La Võng này đã không biết thay đổi bao nhiêu lần máu rồi. Thế nhưng, Lý tiên sinh vẫn là Lý tiên sinh. So với Đế Thích Thiên và Lý tiên sinh, quả thực là cao thấp phân biệt rõ ràng. Chúng thống lĩnh Mạc gia khác cũng đều mở miệng nói, đúng vậy, quả thực là cao thấp phân biệt rõ ràng, không thể so sánh cùng một loại người. Cái nhiếp nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, trên mặt hiện lên một tia ý vị khó hiểu, hắn chưa từng nghĩ tới, La Võng còn có một mặt như vậy. Là La Võng chọn lựa doanh chính, chứ không phải doanh chính chọn lựa La Võng. Doanh chính hiện nay còn có thể tiếp tục chấp trưởng La Võng sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng cái nhiếp cũng sản sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời kia, lại có từng hàng chữ lớn màu vàng nóng bắt đầu xuất hiện. Doanh chính tiếp nhận La Võng sau đó, đã giao La Võng cho Triệu Cao trực tiếp quản lý, Triệu Cao trở thành thủ lĩnh mới của La Võng, Triệu Cao đã tiến hành thay máu lớn cho La Võng, hắn hấp thu một lượng lớn tử tù, lãng khách giang hồ, tiến hành huấn luyện tàn khốc đẫm máu đối với bọn họ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, rất nhiều thành viên của La Võng đã bị thay đổi rồi, dưới sự chấp trưởng của Triệu Cao, sát thủ nòng cốt của La Võng đã biến thành Lục Kiếm Nô đã quên tên của mình, từ khi bọn họ nhận được lợi khí thượng cổ mà Triệu Cao đưa cho, bọn họ sẽ chỉ có một cái tên, đó chính là tên của Thanh Lợi Kiếm, kia Lục Kiếm Nô cũng trở thành kiếm nô trung thành của Triệu Cao. Sinh mệnh của bọn họ chỉ còn một mục đích, đó chính là đi giết người, vì chủ nhân Triệu Cao mà đi giết người dưới sự khống chế của Triệu Cao. Theo thực lực quốc gia của Đại Tần ngày càng cường thịnh, La Võng phát triển càng thêm cường đại, thế nhưng mức độ bí ẩn của La Võng vẫn rất cao, đến mức rất nhiều vương quyền quý tộc của các hoàng triều đều biết sự tồn tại của La Võng, nhưng đều không biết sát thủ của La Võng rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào. Sự uy hoàng của La Võng vẫn còn đang tiếp diễn, chỉ cần sự bất công trên đời này còn tồn tại, vậy La Võng sẽ vĩnh viễn không biến mất. Chỉ số thần bí 50 sao, chỉ số nguy hiểm 50 sao, phần thưởng. Phàm là thành viên La Võng đều có thể nhận được một viên bất tử huyết đan, người nuốt đan này có thể trong thời gian ngắn rơi vào cảnh giới giả chết, hơn nữa có thể sau khi giả chết phục hồi tất cả thương thế. Người sáng lập Lý Trường Sinh có thể nhận được một thanh bảo kiếm vô thượng Tam Sinh Kiếm. Thanh kiếm này ẩn chứa Tam Sinh Kiếm ý, tương truyền người chết sau đó nếu hồn phách không mất đều có thể tiến vào trong Tam Sinh Kiếm để ấp dưỡng bù. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, hình ảnh trên bầu trời kia cũng đang không ngừng biến đổi. Từ khi Doanh Chính tiếp nhận thiên sát lệnh từ tay Lữ Bất Vi, lại đến Doanh Chính giao thiên sát lệnh cho Triệu Cao, để Triệu Cao chấp trưởng La Võng. Những hình ảnh Triệu Cao huấn luyện thành viên mới của La Võng đều hiện lên trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên người Triệu Cao mặc áo tím kia. Chúng thống lĩnh Mạc gia sau khi nhìn thấy Triệu Cao, trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ. Triệu Cao, tên hôn đản này, chính là hắn chấp trưởng La Võng sau đó, đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện tổn hại thiên lý. Quả thực là tội ác tày trời. Nếu Lý tiên sinh biết La Võng mà Triệu Cao chấp trưởng lại thành ra như vậy, sẽ không đi giết Triệu Cao. La Võng cũng không phải là như vậy từ ngày một ngày hai. Triệu Cao không phải là vẫn sống rất tốt sao? Ta xem, Lý tiên sinh cũng là ngầm cho phép Triệu Cao chấp trưởng La Võng. Trong lúc nhất thời, chúng thống lĩnh Mạc gia nhao nhao lên tiếng. La Võng mà Triệu Cao chấp trưởng có thủ sâu oán nặng với Mạc gia. Bọn họ không nuốt trôi cục tức này. Đại Tần, Thế Châu, trong phế tích địa cung sâu trong núi, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn vào tất cả mọi thứ vừa kết thúc trên bầu trời. Hắn nhàn nhạt nói, Doanh Chính tự cho là có thể khống chế tất cả. Thế nhưng, trước mặt nhân vật lớn chân chính, sự khống chế của hắn chẳng qua là bàn cho của người khác mà thôi. Ngay cả lai lịch của lợi khí La Võng như vậy, hắn cũng không rõ ràng, nói gì đến khống chế. Thế nhưng, vị Lý Trường Sinh này cũng thật là lợi hại. 470 năm, trọn vẹn 470 năm, La Võng trên thực tế vẫn luôn nằm trong sự khống chế của hắn. Cho dù La Võng đã trải qua nhiều lần thay máu trọng tổ như vậy, cũng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đây mới là chỗ lợi hại của hắn. Ám La Võng, rốt cuộc là cái gì? Trong Ám La Võng, rốt cuộc có những người nào? Chẳng lẽ Lữ Bất Vi thật sự không chết? Xem ra, tất cả những đáp án này, chỉ có Lý Trường Sinh tự mình biết. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Trên đời có thể có nhân vật như Lý Trường Sinh, thực sự là thú vị biết bao. Xem ra, những ngày tháng sau này cũng sẽ không quá cô đơn. Đại Tần, thuộc địa. Trong một ngọn núi sâu, có mấy gian nhà tranh. Lúc này, một lão giả tóc trắng như tuyết đang ngũ tâm hướng thiên, luyện một loại thần công. Không bao lâu, lão giả mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời. Khi lão giả nhìn thấy tất cả mọi thứ trên bảng xếp hạng thế lực thần bí kia,
Trên mặt hắn hiện lên một tia hồi ức. Thì ra, Mạnh Vô Địch chỉ là một thân phận của Lý Tiên Sinh mà thôi. Lý Tiên Sinh, thật sự là kỳ nhân, khó trách trong 30 năm này, Lý Tiên Sinh ngoại trừ để ta giả chết, hầu như không khởi động ta. Chỉ để ta ở đây tu luyện là tốt. Nếu không có Lý Tiên Sinh, sẽ không có Lữ Bất Vi ngày nay. Ta Lữ Bất Vi, hiện nay là đại tông sư thất phẩm, cũng chỉ có thể xếp vào hàng địa tự cấp trong Ám La Võng. Vương quyền phú quý, phồn hoa trốn nhân gian, đều bất quá là mây khói thoảng qua. Sự vô địch chân chính là trường sinh trong năm tháng. Ngồi xem phong vân nổi lên. Cuộc đời của Lý Tiên Sinh thật quá đặc sắc. Ta Lữ Bất Vi, khi nào mới có thể theo bước chân của Lý Tiên Sinh đi chứng kiến từng trận chuyển kỳ kia? Đại Hán Hoàng Triều, Trường An, trước vị Ương Cung. Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Tiên Sinh thật sự là đã khiến chấm lại một lần nữa kinh ngạc. Không ngờ tổ chức thần bí La Vong phục vụ Đại Tần Hoàng Triều lại là do Lý Tiên Sinh sáng lập. 470 năm, biển dâu thay đổi. La Vong vậy mà vẫn còn nằm trong sự khống chế của Lý Tiên Sinh. Lữ Bất Vi năm xưa quyền thế ngập trời đến mức nào, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Lý Tiên Sinh. Không biết Lý Tiên Sinh năm đó đã cho hắn viên diên thọ đan kia, có thể kéo dài thọ nguyên cho Lữ Bất Vi bao lâu? Chẳng lẽ Lữ Bất Vi hiện tại vẫn còn sống? Nếu là như vậy, vậy thì thật là quá thú vị. Đại Hán, trong một huyện thành nhỏ dưới chân Côn Lôn Sơn, Bắc Phong Lai khách sạn, chúng ăn dưa còn chúng chấn động vô cùng. Nhìn vào tất cả mọi thứ về La Vong trên bầu trời kia kết thúc, chúng ăn dưa còn chúng vẫn còn hưng phấn. Lý Trường Sinh cũng quá mạnh đi. La Vong này đã thành lập được 470 năm, đã thay đổi nhiều thủ lĩnh như vậy rồi, hắn vẫn có thể vào thời khắc then chốt khống chế La Vong. Mạnh Vô Địch, thân phận này thật sự quá châu bò. Tể tướng Lữ Bất Vi của Đại Tần Hoàng Triều ngày xưa đối mặt với Lý Tiên Sinh quả thực là không có chút sức phản kháng nào. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem Lý Tiên Sinh là nhân vật như thế nào. Lý Tiên Sinh thế nhưng là bảng đầu song bảng Thanh Vân bảng và Thần Ma bảng. Trước khi bảng xếp hạng thế lực thần bí mở ra, ta còn nói Lý Tiên Sinh lần này cuối cùng không thể lên bảng nữa. Kết quả, tốt lắm, ai có thể nghĩ đến, Lý Tiên Sinh không chỉ lên bảng, hơn nữa thế lực thần bí mà hắn sáng lập, vậy mà còn xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng thế lực thần bí. Đây là thực lực như thế nào? Không tồi, thật là không tồi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, có hàng ngàn đạo kim quang rơi xuống, tản ra khắp Cửu Châu thiên hạ, tứ hải bát hoang. Trong lúc nhất thời, cũng là cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Chúng ăn dưa quần chúng thấy vậy, nhao nhao lớn tiếng hô, thật là quá tráng lệ. Người của La Vong này, thật sự rất nhiều. Kim quang ban thưởng của thiên đạo, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy. Mọi người xem mau, dường như có một đạo ánh sáng hướng về trong thành chúng ta đến rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Thật sự là như vậy. Trời ạ, chẳng lẽ trong huyện thành nhỏ bé của chúng ta cũng có người của La Vong? Tốt lắm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, phía bên kia của Tử Lâu, Quách Tương nhìn về phía bàn của Lão Hoàng và Lý Trường Sinh, vẻ mặt hiếu kỳ. Bởi vì thân hình của Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh không biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Quách Tương thông minh, tự nhiên biết Lý Tiên Sinh đây là tạm thời không muốn để lộ thân phận. Quách Phủ ở một bên và trượng phu Gia Luật Tề cảm thán nói, vị Lý Tiên Sinh này thật là một nhân vật truyền kỳ. Tề ca, nếu mình có thể bái dưới môn hạ của vị Lý Tiên Sinh này, vậy thì tốt rồi. Gia Luật Tề nghe vậy, cười nói, truyền kỳ như Lý Tiên Sinh, cho dù thân phận của hắn không bị lộ ra, ở trong tịch hạ học cùng, cũng không phải ai cũng có thể bái nhập môn hạ của lão nhân gia người. Huống chi, hiện tại Lý Tiên Sinh cũng không biết đã đi đâu. Quách Phủ nói, lần trước, không phải có người nói, Lý Tiên Sinh đã xuất hiện ở Định Biến Thành, mượn kiếm vạn giảm, bố kiếm thiên hạ sao? Nghĩ đến, Lý Tiên Sinh nhất định vẫn còn ở Đại Hán. Nếu chúng ta đủ may mắn, nói không chừng có thể gặp được Lý Tiên Sinh đấy. Quách Tương nghe ở một bên, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhạt nhòa. Nhìn vào người kim nhân nhỏ trong tay, trong lòng Mỹ tư tư. Lúc này, Quách Tương lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, lại thấy Lý Trường Sinh đột nhiên lại xuất hiện. Bên kia, Lão Hoàng nhìn thấy Lý Trường Sinh đã trở lại, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Lý Trường Sinh, "Tiên Sinh, bảo bối ra sao? Có dùng không?" Chương 150, thế lực thần bí thứ hai, cái gì? Bách Hiểu Đường cũng là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Chương 150, thế lực thần bí thứ hai, cái gì? Bách Hiểu Đường cũng là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Lý Trường Sinh nghe vậy, khẽ cười, nói, "Chưa thử, không biết." Lão Hoàng cười hề hề, xoa tay, nói, "Hay là để lão hoàng ta thử xem." Lý Trường Sinh cười nói, "Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, người có thể dùng thành Tam Sinh kiếm này không nhiều. Người lão hoàng coi như là một trong số đó." Lão Hoàng có chút tò mò hỏi, "Tiên Sinh, vậy Lữ Bất Vi rốt cuộc chết chưa?" Lý Trường Sinh nói, "Chưa, hắn hiện tại là thành viên địa cấp của Ám La Võng. Lữ Bất Vi này là một nhân tài, đáng tiếc, năm xưa bị quyền lực làm mê muội, suýt chút nữa đi vào con đường không trở lại. Ta giữ hắn lại, chỉ là nghĩ rằng sau này có một ngày có thể dùng đến hắn. Đương nhiên, không dùng được cũng không sao. Dù sao cũng là để một người lạc lối quay về, cũng coi như là vô lượng công đức." Lão Hoàng nói, "Cảnh giới của Tiên Sinh, quả thực là không phải người thường có thể tưởng tượng được. Tiên Sinh, bảng thế lực thần bí này chỉ còn lại hai vị trí cuối cùng, không biết còn có thế lực thần bí nào lên bảng. Đáng tiếc, lần này Tiên Sinh e là vô duyên với vị trí đầu tiên rồi." Lý Trường Sinh cười cười, không nói thêm lời nào. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thế lực thần bí giữa không trung, đột nhiên lại kim quang lóe lên. Quả là lại có thế lực mới xuất hiện. Thế lực thần bí Cửu Châu hạng 2, Bách Hiểu Đường, người sáng lập, Bách Hiểu Sinh, tên thật là Lý Trường Sinh, Vũ.
Theo hai hàng chữ lớn này xuất hiện, trong nháy mắt, người trong toàn bộ tiểu lầu đều xôn xao cả lên. Tên này, ta không nhìn lầm chứ? Người sáng lập Bách Hiểu Đường, người xếp thứ hai trên bảng thế lực thần bí lại là Lý Trường Sinh. Bách Hiểu Đường, đó chẳng phải là thế lực thần bí từng bố trí vô số bảng, Thiên Tiêu bảng, Võ Hoàng bảng, Tuyệt Sắc bảng, binh khí phổ ở Cửu Châu hay sao? Chỉ là, từ 30 năm trước, Bách Hiểu Đường không còn cập nhật bất kỳ bảng nào nữa. Bách Hiểu Lâu dường như cũng biến mất không thấy tăm hơi khỏi giang hồ. Rất nhiều người đều cho rằng Bách Hiểu Lâu đã sụp đổ. 093 ai mà ngờ, Bách Hiểu Lâu không những còn, hơn nữa, còn đăng lên vị trí thứ hai của bảng thế lực thần bí này. Tên này, quả là không tồi. Lý Trường Sinh lại còn là người sáng lập Bách Hiểu Lâu, chuyện này làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, trong tiểu lầu, mọi người bàn tán xôn xao. Đại Minh, kinh thành. Trong tiểu lầu, Lục Tiểu Phụng vẻ mặt kinh ngạc nhìn bảng thế lực thần bí trên không trung. Cái gì? Từng được xưng là biết tất cả, tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ Bách Hiểu Đường, lại là do Lý Trường Sinh sáng lập. Chuyện này cũng quá hoang đường đi. Đó là Bách Hiểu Đường đấy, từng có ảnh hưởng cực lớn trong giang hồ. Các bảng xếp hạng lớn của Bách Hiểu Đường mỗi 3 năm cập nhật một lần. Mỗi lần cập nhật đều có một lượng lớn người trong giang hồ đến xem. Chỉ là từ 30 năm trước, Bách Hiểu Đường đã cập nhật bảng xếp hạng binh khí phổ cuối cùng, sau đó không còn cập nhật bất kỳ bảng nào nữa. Bách Hiểu Đường cũng biến mất không dấu vết, dường như mọi thứ về Bách Hiểu Đường đều chưa từng xuất hiện trên đời này. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Bách Hiểu Đường rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lý Trường Sinh lại là khi nào sáng lập Bách Hiểu Đường? Tất cả những điều này thật sự rất khiến người ta tò mò. Hoa Mãn Lâu cũng ở một bên nói, "Tiểu Kê Lục, nghe ngươi nói vậy, ta cũng đột nhiên rất hứng thú với việc Lý Tiên Sinh làm thế nào mà sáng lập ra Bách Hiểu Đường." Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt bình tĩnh ngồi một bên, nói, "Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, xem ra thật sự chỉ có một Lý Trường Sinh. Thế lực thần bí hạng 2, hạng 3 lại đều là do hắn sáng lập." "Không tồi." Lục Tiểu Phụ nói, "Có thể được Tây Môn người khen ngợi, có thể thấy vị Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh này thật sự rất không tồi." "Đại Minh, Tô Châu." Trong một tòa nhà lớn sâu trong ngõ, một lão giả mặc hoa phục nhìn bảng thế lực thần bí trên không trung. Khi hắn nhìn thấy ba chữ Bách Hiểu Đường xuất hiện trên bảng thế lực thần bí, trên mặt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Bách Hiểu Đường rốt cuộc là hồi sinh hay là chưa từng sụp đổ? Lý Trường Sinh chính là Bách Hiểu Sinh. Chuyện này làm sao có thể chứ? Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Chiếu nhìn bảng thế lực thần bí trên không trung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bách Hiểu Đường xếp thứ hai trên bảng thế lực thần bí. Nàng không khỏi cả kinh nói, "Lý Tiên Sinh lại còn là người sáng lập Bách Hiểu Đường. Những bảng xếp hạng mà Bách Hiểu Đường công bố, năm xưa có thể nói là chấn động giang hồ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?" Địch Nhân Kiệt ở một bên nói, xem ra đây lại là một hồi bụi bặm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử trước đây. Vị Lý Tiên Sinh này, thật sự là chỗ nào cũng có thể mang đến bất ngờ cho người ta. Nữ đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ai nói không phải đâu. Không biết Bách Hiểu Đường này là do Lý Tiên Sinh sáng lập khi nào. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thế lực thần bí trên không trung bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đó là một tòa gác núi sâu. Một nam tử mặc áo vải đang miệt mài viết lách. Hình ảnh dừng lại ở đây. Tiếp theo, chỉ thấy trên bảng thế lực thần bí, từng hàng chữ lớn màu vàng bắt đầu xuất hiện. 240 năm trước, Bách Hiểu Sinh do Lý Trường Sinh hóa thành đã ra đời, hắn tự xưng là Bách Hiểu Sinh, thường xuyên lui tới giữa tiểu lầu, quán trà, chợ búa, chạm dịch, thu thập, trao đổi các loại thông tin, hắn luôn có thể hiểu rõ mọi chuyện trong giang hồ một cách thông suốt. Có một ngày, hắn hứng chí, cảm thấy giang hồ thiếu chút vui vẻ, vì vậy hắn đã thành lập Bách Hiểu Đường tại Giang Tả, Lang Gia các hắn bắt đầu chiêu mộ các loại nhân tài, thay hắn đi khắp thiên hạ, thu thập các loại thông tin tình báo và bắt đầu làm một số bảng xếp hạng về những nhân vật mới nổi trong giang hồ. Vô Song bảng, Thiên Tiêu bảng, Binh Khí phổ, Tuyệt Sắc bảng bắt đầu ra đời. Theo sự xuất hiện của những bảng xếp hạng này, danh tiếng của Bách Hiểu Lâu càng ngày càng vang dội trong giang hồ, đã gây ra một làn sóng lớn. Chỉ trong 10 năm, cái tên Bách Hiểu Sinh đã vang vọng khắp Cửu Châu thiên hạ, nhưng rất ít người từng thấy bộ mặt thật của Bách Hiểu Sinh. Lý Trường Sinh nắm quyền Bách Hiểu Lâu 30 năm, hắn bị viết ra Kinh Hoàng bảng, đã đích thân đến Đông Hoang điều tra chứng cứ để thu thập các loại thông tin về Tiếu Tam Tiếu, thậm chí còn đích thân truy tìm tung tích của Tiếu Tam Tiếu, cuối cùng xác định Tiếu Tam Tiếu trở thành kinh hoàng cuối cùng trong Kinh Hoàng bảng, thập nhị kinh hoàng. Đương nhiên, lúc bấy giờ Tiếu Tam Tiếu căn bản không biết Lý Trường Sinh là ai, thậm chí không biết Lý Trường Sinh hóa thân thành Bách Hiểu Sinh. Còn đưa hắn vào Kinh Hoàng bảng, Kinh Hoàng bảng vừa ra, từng gây ra chấn động lớn ở Đông Hoang, danh tiếng của Bách Hiểu Sinh cũng vì vậy mà truyền đến Đông Hoang. Lý Trường Sinh nắm quyền Bách Hiểu Đường trong 30 năm này, về cơ bản đã xác định lộ trình phát triển của Bách Hiểu Đường, thu thập tình báo của Cửu Châu thiên hạ, tứ hải bát hoang, tạo ra các bảng xếp hạng hàng đầu, trở thành tôn chỉ của Bách Hiểu Lâu. Cũng vì sự xuất hiện của Bách Hiểu Lâu trong giang hồ, có thêm một phần náo nhiệt, rất nhiều người vì được xếp hạng cao hơn trong các bảng xếp hạng do Bách Hiểu Lâu ban hành, luyện công còn chăm chỉ hơn trước kia. Lúc bấy giờ, trong giang hồ còn lưu truyền một câu nói, người giang hồ gọi là Bách Hiểu Sinh, thông hiểu vạn sự trong giang hồ, dùng để khen ngợi kiến thức uyên bác của Bách Hiểu Sinh. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, hình ảnh trên bảng thế lực thần bí trên không trung cũng bắt đầu thay đổi từ từ. Chỉ thấy trong hình ảnh, Bách Hiểu Sinh do Lý Trường Sinh hóa thành, xuất hiện ở khắp mọi nơi, dấu chân trải rộng khắp Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Những cảnh tượng đó, rơi vào mắt người thiên hạ, đều khiến người ta vô cùng chấn động. Nữ đế nhìn Bách Hiểu Sinh đi lại khắp nơi, thu thập tình báo thiên hạ. Trên mặt nữ đế lóe lên một vẻ cảm khái. Lý Tiên Sinh quả nhiên là Lý Tiên Sinh, đi lại giữa bốn phương.
Chỉ vì tính chính xác của bảng xếp hạng, quả thực khiến người ta khâm phục. Nhưng, chấm vẫn còn có chút không hiểu, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Địch Nhân Kiệt ở một bên nói, Lý tiên sinh hành sự, quả thực là cao thâm khó lường. Tại sao hắn lại muốn thành lập một bách hiểu lâu như vậy? Đại Minh, Võ Đang, trước chân vũ điện, Trương Tam Phong nhìn thế lực thần bí thứ hai và thứ ba vừa mới lên bảng. Khi hắn nhìn thấy người sáng lập hai thế lực lớn này đều là Lý Trường Sinh, trên mặt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Lý tiên sinh không chỉ là người sáng lập La Võng, mà còn là người sáng lập Bách Hiểu Đường. Chuyện này thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của người ta. Bất luận là La Võng hay là Bách Hiểu Đường, vì đã có thể lên ba vị trí đầu của bảng thế lực thần bí này, vậy hẳn là đều là thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, các loại bảng xếp hạng mà Bách Hiểu Đường ban hành, năm đó quả thực là làm mưa làm gió trong giang hồ Cửu Châu. Thậm chí, đã trở thành uy quyền trong mắt rất nhiều người. Đặc biệt là Thiên Tiêu bảng, Võ Hoàng bảng do Bách Hiểu Đường ban hành, càng khiến không biết bao nhiêu người trong giang hồ vì tranh đoạt thứ hạng trên bảng mà đánh nhau. Chỉ là, tình trạng này từ 30 năm trước, Bách Hiểu Lâu đột nhiên không công bố bất kỳ tin tức nào về bảng xếp hạng nữa, đã không còn thấy nữa. Du Đại Nham ở một bên trận to hai mắt nói, sư phụ, ảnh hưởng của Bách Hiểu Lâu đã lớn như vậy, tại sao bây giờ trong giang hồ dường như đã không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì về Bách Hiểu Lâu nữa? Trương Tam Phong lắc đầu, nhìn về phía không trung, nói, việc này làm sư phụ không biết. Nghĩ đến, trong đó nhất định có ẩn tình. Tiếp tục xem, hẳn là có thể biết được nguyên nhân Bách Hiểu Lâu đột nhiên biến mất rồi. Vì Bách Hiểu Lâu có thể xuất hiện trên vị trí thứ hai của bảng thế lực thần bí này, vậy thì nói rõ, Bách Hiểu Lâu vẫn chưa biến mất, chỉ là ẩn nấp mà thôi. Đông Hoang, trên ngọn núi hoang vu đó, Đế Thích Tiên nhìn Bách Hiểu Đường và La Vong vừa mới lên bảng, toàn thân hắn càng thêm tức giận đến bốc khói. Cái gì? Lại là Lý Trường Sinh này? Lại là Lý Trường Sinh này? Bách Hiểu Đường và La Vong này lại đều là do hắn sáng lập? Chuyện này làm sao có thể? Lý Trường Sinh này quả thực là khắc tinh của bản tọa, quả thực là kẻ địch một đời của bản tọa. Bách Hiểu Đường và La Vong do hắn sáng lập lại đều bí ẩn hơn, mạnh hơn cả thiên môn của bản tọa. Chuyện này làm sao có thể? A a a a. Lý Trường Sinh, ngươi cứ đợi bản tọa, chờ bản tọa thánh thể đại thành, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ ngươi. Chương 151, kế thừa của Bách Hiểu Đường, một mạch Bách Hiểu Sinh. Chương 151, kế thừa của Bách Hiểu Đường, một mạch Bách Hiểu Sinh. Triều đại Bắc Tống, núi Tung, trong một thiền phòng của Bắc Thiếu Lâm Tự, Phương Trượng Bắc Thiếu Lâm Tự, Huyền Tử đang tiếp kiến hai vị khách quý. Hai vị khách quý này không phải ai khác, chính là Hoàng đế Triều đại Bắc Tống, Triệu Húc và Đại học sĩ Văn Hoa Các, Hoàng Thường. Triệu Húc và Hoàng Thường sau khi rời khỏi thành Đông Kinh, một đường đi đi rừng rừng, chưa đầy nửa tháng đã đến được vùng đất núi Tung này. Triệu Húc là vi hành, đối với mọi thứ của dân gian đều cảm thấy rất tò mò, cho nên trên đường đi đều là đi đi rừng rừng. Nếu dốc hết sức mà đi, từ thành Đông Kinh đến núi Tung cũng chỉ 3-5 ngày đường mà thôi. Nhưng mà hành trình này lại khiến Triệu Húc đối với chuyện dân gian hiểu biết không ít. Lúc này chỉ thấy Triệu Húc hướng về Huyền Tử nói, Phương Trượng, bách tính vùng núi Tung sống cũng coi là giàu có, đối với Thiếu Lâm Tự đánh giá cũng không tệ. Xem ra Thiếu Lâm Tự có thể trở thành tổ địa của Thiền Tông vẫn là có nguyên nhân. Huyền Từ chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật. Vậy hạ quá khen. Đây là bổn phận của Thiếu Lâm Tự chúng ta." Triệu Húc nghe vậy, cười nói: "Tốt một chữ bổn phận. Tốt một chữ bổn phận a. Nhưng mà, đại đa số người trên đời này, lại ngay cả bổn phận này cũng làm không tốt. Được rồi, Phương Trượng, chấm hôm nay vi hành đến Thiếu Lâm, chỉ là vì muốn gặp một lần Tạo Địa Tăng, còn xin Phương Trượng thầy chấm giới thiệu." Huyền Từ vừa nghe, lập tức kinh ngạc. Trước đó, ông đang ở trong Đại Hùng Bảo Điện cùng chúng tăng xem bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời kia. Ai có thể nghĩ, chỉ xem chưa được bao lâu, liền có tiểu sa di đến bẩm báo, nói là bên ngoài có người tự xưng là hoàng đế Bắc Tống, khiến Huyền Từ đội vàng ra nên đón. Hoàng đế vi hành, bên cạnh chỉ mang theo đại học sĩ Văn Hoa Cát, Hoàng Thường một người. Đại học sĩ Văn Hoa Cát, Hoàng Thường, Huyền Từ tự nhiên vẫn nhận ra. Hoàng Thường là cao thủ nổi danh của triều đại Bắc Tống. Trước 50 tuổi, đối với võ học một chút cũng không hiểu. Hơn 50 tuổi, một sớm lộ ra, công lực trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên nhân, là chuyên kỳ trong giang hồ Bắc Tống. Cho nên, dưới sự khẳng định của Hoàng Thường, Huyền Từ rất nhanh liền xác định, vị công tử trẻ tuổi trước mắt này chính là hoàng đế triều đại Bắc Tống đương kim, Triệu Húc. Nghe được yêu cầu của Triệu Húc, Huyền Từ hơi ngẩn ra. Trong đầu ông nhanh chóng xoay chuyển mấy cái ý niệm. Ông đang suy nghĩ vì sao Triệu Húc muốn gặp Tạo Địa Tăng? Chẳng lẽ là muốn truy cứu tội lỗi năm xưa của Tạo Địa Tăng? Nhưng mà, lại không giống. Nếu hoàng đế là vì thân phận tục gia của Tạo Địa Tăng mà đến, muốn giết chết Tạo Địa Tăng, vì Triệu gia hoàng triều quét sạch mầm ngống, hôm nay hoàng đế hẳn là sẽ không chỉ mang theo một hoàng thường mà đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyền Từ liền thoải mái hơn không ít. Chỉ cần không phải đến tìm phiền phức là được. Tạo Địa Tăng chính là bảo bối của Bắc Thiếu Lâm hiện nay, tuyệt đối không thể có sai sót. Tốt, xin bệ hạ và hoàng đại học sĩ theo lão nạp đến. Huyền Từ đứng dậy, mang theo Hoàng Thường và Triệu Húc ra khỏi thiền phòng, hướng về tàng kinh các mà đi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời kia, từng thế lực nối đuôi nhau lên bảng. Đáng kinh ngạc nhất không gì bằng chính là vị trí thứ 3 và thứ 2 của bảng xếp hạng thế lực thần bí vừa mới lên bảng. Hoàng Thường vẻ mặt cảm khái, nói: "Lý Trường Sinh này quả nhiên là nhân vật hiếm thấy trên đời. Không nghĩ tới, ngoài việc La Vong do hắn sáng lập ra, ngay cả Bách Hiểu Đường cũng là do hắn sáng lập. Danh tiếng của Bách Hiểu Đường, ngay cả người như ta, năm xưa không đi lại trong giang hồ, cũng từng nghe qua. Bách Hiểu Đường xuất phẩm, tất là cực phẩm. Đáng tiếc, Bách Hiểu Đường đã 30 năm không có tin tức gì rồi. Tựa như từ nhân gian bốc hơi vậy. Hiện tại, Bách Hiểu Đường xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng thế lực thần bí này, đủ để nói rõ Bách Hiểu Đường vẫn còn trong giang hồ, chỉ là không biết vì sao không còn cập nhật các bảng xếp hạng nữa mà thôi. Phương Trượng Huyền Từ cũng là vẻ mặt cảm khái nói, đúng vậy, năm xưa, khi lão nạp còn là một tiểu sa di, đã từng nghe qua uy danh của Bách Hiểu Đường. Danh tiếng của Bách Hiểu Đường trong giang hồ thiên hạ, thế nhưng rất lớn. Nhưng mà, không ai biết tổng bộ của Bách Hiểu Đường ở nơi nào. Càng không biết Bách Hiểu Đường do ai sáng lập. Chỉ biết từ khi Bách Hiểu Đường xuất hiện, liền do một người tên là Bách Hiểu Sinh nắm giữ. Không nghĩ tới, Bách Hiểu Sinh này, lại chính là vị đứng đầu hai bảng Thanh Vân, thần ma kia, Lý Trường Sinh. Thật là không thể tin nổi. Lúc này, ba người đã đi đến nơi không xa tàng kinh các. Chỉ thấy Tảo Điệu Tăng mặc áo xám, đang ngưng thần nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Nhìn mọi thứ về Bách Hiểu Lâu trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời kia, trên mặt Tảo Điệu Tăng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ, Bách Hiểu Đường năm xưa chấn động giang hồ, cũng là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Thủ đoạn của Lý Tiên Sinh, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Năm xưa, không biết có bao nhiêu người trong giang hồ lấy việc được lên tiên kiêu bảng, võ hoàng bảng làm vinh dự. Không biết có bao nhiêu nữ tử tuyệt sắc trên bảng tuyệt sắc, bị người trong giang hồ thiên hạ truy đuổi. Hiện nay, Bách Hiểu Đường ẩn lui 30 năm. Trong giang hồ, vẫn còn rất nhiều nhân vật đối với bảng xếp hạng của Bách Hiểu Đường nhớ nhung vô cùng. Không có thế lực và mạng lưới tình báo đủ lớn mạnh, căn bản không thể xếp ra nhiều bảng xếp hạng chính xác mà lại đáng tin như vậy. Phải biết, bảng xếp hạng của Bách Hiểu Đường, thế nhưng bao trùm thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Tào Điệu Tăng lẩm bẩm. Ông nghĩ đến những chuyện đã qua này, không khỏi lắc đầu cảm khái. Lúc này, chỉ thấy Huyền Từ mang theo hai người đi tới, hướng về ông chắp tay trước ngực, nói: "Đại sư phụ, có quý khách đến cầu kiến, còn xin đại sư phụ gặp một lần." Tào Điệu Tăng nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Ông quay đầu lại, hướng về hai người đi theo Huyền Từ mà nhìn. Khi ông nhìn thấy Hoàng Thường và Triệu Húc, trong mắt ông lóe lên một tia dị dạng. Sau đó, ông hướng về hai người chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đều là người quý không thể nói, không biết tìm lão tăng vô danh này có gì chỉ giáo?" Triệu Húc nhìn thấy Tào Điệu Tăng mặc áo xám bình thường này, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng mà, ông rốt cuộc là một nước chi quân, vẫn ổn định tâm thái, hướng về Tào Điệu Tăng hoàn lễ, nói: "Đại sư phụ xin cứ tự nhiên. Nói thật, chấm là quan gia Bắc Tống đương kim. Hôm nay, đặc biệt đến tìm đại sư phụ gặp mặt, chỉ vì cùng đại sư phụ thương lượng một việc quan hệ đến sự sống chết của bách tính Bắc Tống." Tào Điệu Tăng nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Bần tăng chỉ là một Tào Điệu Tăng của Thiếu Lâm, làm sao có thể quan hệ đến sự sống chết của bách tính Bắc Tống?" Triệu Húc mỉm cười, nói: "Đại sư phụ, có thể đến một bên bàn bạc chi tiết." Tào Điệu Tăng liếc mắt nhìn Huyền Tử và Hoàng Thượng, sau đó khẽ gật đầu, nói: "Cũng được. Thí chủ, xin theo bần tăng." Triều đại Nam Tống, Tổng đà quyền lực bang, Lý Trầm Chu và phu nhân của hắn nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Trên mặt Lý Trầm Chu lóe lên một tia chấn động. Tốt một Lý Trường Sinh, quả thật là một nhân vật không tồi. 470 năm trước, đã sáng lập ra thế lực to lớn như La Võng. Không cầu hoa tươi 470 năm, vô luận người đứng đầu La Võng là ai, hắn đều có thể thu hồi quyền khống chế La Võng. Bách Hiểu Đường này được thành lập vào 240 năm trước. Chỉ là hắn cảm thấy trong giang hồ thiếu chút vui vẻ, hắn liền bỏ ra 30 năm thời gian, đem Bách Hiểu Đường tạo thành thế lực thần bí có uy tín nhất trong giang hồ. Không tồi, thật là không tồi. Vị Lý tiên sinh này dường như luôn có thể khiến người ta bất ngờ như vậy. Một bên, Triệu Phi Dung cũng nói, đúng vậy. Giang hồ rộng lớn, thiên hạ rộng lớn. Cửu Châu, tứ hải, bát hoang. Ngàn năm nay, Lý Trường Sinh một người độc chiếm 8 phần phong lưu của thiên hạ. Truyền kỳ của một mình hắn, liền đem nhiều người trong thiên hạ này so sánh xuống. Trước khi bảng xếp hạng thế lực thần bí mở ra, còn có người cảm thấy Lý Trường Sinh này hẳn là sẽ không xuất hiện trên bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Kết quả thì sao? Kết quả chính là, thế lực do Lý Trường Sinh sáng lập, không chỉ xuất hiện một cái, mà là trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái. Hơn nữa, hai thế lực thần bí này đều đã tiến vào ba vị trí đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí. Đây là lợi hại đến mức nào? Lý Trầm Chu nói, làm sao có thể kết giao với vị Lý tiên sinh này, vậy thì tốt quá. Triệu Phi Dung cũng gật đầu, nói, đúng vậy, nếu có thể kết giao với vị Lý tiên sinh này, vậy đối với quyền lực bang của ta mà nói, thế nhưng có lợi ích rất lớn. Chỉ là, ngày nay thiên hạ, sợ rằng không chỉ chúng ta muốn kết giao với vị Lý tiên sinh này. Triều đại Nam Tống, Lâm An, trong hoàng cung, Giang Ngọc Yến nhìn hai thế lực do Lý Trường Sinh sáng lập, đã tiến vào ba vị trí đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí. Trong mắt nàng lóe lên một tia hâm mộ. Chỉ nghe nàng lặng lẽ nói, tương lai sẽ có một ngày, thế lực do ta Giang Ngọc Yến sáng lập cũng sẽ được xếp vào bảng vàng thiên đạo này. Ta Giang Ngọc Yến, không kém. Đông Hải, trên biển cả mênh mông, sóng gió không ngừng. Một chiếc thuyền con đơn độc theo gió sóng lên xuống. Trên chiếc thuyền con kia, đứng một người. Người kia không phải ai khác, chính là Tiếu Tam Tiếu đã đi mà quay lại. Lúc này, Tiếu Tam Tiếu vẻ mặt ngưng trọng nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Nhìn mọi thứ về Bách Hiểu Đường đang được cập nhật trên bảng, trên mặt hắn hiện lên một tia yêu thương nhàn nhạt. Nguyên lai, năm xưa lão phu xếp vào kinh hoàng bảng, 12 kinh hoàng danh tiếng, chính là do Lý Trường Sinh tự mình chấp bút hoàn thành. Hắn đã gặp lão phu, nhưng mà, lão phu lại không hề nhận ra hắn. Lý Trường Sinh, quả thật đáng sợ. Nếu lúc này hắn lại thay đổi một loại diện mạo xuất hiện bên cạnh lão phu có thể nhận ra hắn không? E rằng cũng là một tần số. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, lại có từng hàng chữ lớn bắt đầu xuất hiện. Lý Trường Sinh chấp trưởng Bách Hiểu Đường 30 năm sau, chọn một vị đệ tử mà hắn thu nhận lúc đó, người đời gọi là Giang Tả Mai Lang, Mai Niệm Sinh làm người kế thừa của hắn, hơn nữa đem danh hiệu Bách Hiểu Sinh cũng truyền thừa cho đệ tử của hắn, Mai Niệm Sinh. Mai Niệm Sinh được Lý Trường Sinh truyền thụ chân truyền, đem nhiều bảng xếp hạng của Bách Hiểu Đường tạo ra càng ngày càng tốt. 30 năm tiếp theo, Bách Hiểu Đường liền đổi người trèo lái một lần, danh hiệu Bách Hiểu Sinh cũng luôn được truyền thừa. Danh hiệu Bách Hiểu Sinh đã trở thành truyền kỳ trong giang hồ. Bách Hiểu Đường kinh doanh 200 năm, ở trong giang hồ đánh hạ cơ sở vững chắc, có uy vọng rất lớn, vinh quang như vậy vẫn luôn kéo dài đến 30 năm trước. Lúc này, sự xuất hiện của một người khiến Bách Hiểu Đường phát sinh một số biến cố. Chương 152, Lý Trường Sinh một chiêu đánh bại Thiên Cơ lão nhân, Lý Tầm Hoan nghi hoặc. Chương 152, Lý Trường Sinh một chiêu đánh bại Thiên Cơ lão nhân, Lý Tầm Hoan nghi hoặc. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, bên trong Đồng Phúc khách sạn. Mọi người trong Đồng Phúc khách sạn nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, trong chốc lát đều chấn kinh vô cùng. Tốt lắm, Lý Trường Sinh này cũng quá mạnh mẽ. La Vong xếp hạng thứ 3 là do hắn sáng lập, ngay cả Bách Hiểu Đường xếp hạng thứ 2 cũng là do hắn sáng lập. Thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, ai bảo không phải đâu. Ta còn tưởng rằng bảng xếp hạng thế lực thần bí này vừa mở ra, Lý Trường Sinh liền không có duyên với bảng này. Ai ngờ, người ta vẫn lên bảng. Không chỉ lên bảng, hơn nữa, còn bao thầu vị trí thứ 3 và thứ 2. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm khái không thôi. Lúc này, chỉ thấy Bạch Triển Đường nhìn vào hàng chữ lớn trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Giang Tả Mai Lang Mai Niệm Sinh, đó là một vị đại hiệp từng vang danh thiên hạ. Giang Tả Mai gia, càng là một gia tộc giang hồ nổi tiếng của triều đại Đại Hán. Nghe nói khi Giang Tả Mai Lang còn sống, chính là võ lâm minh chủ của giang hồ Đại Hán. Không ngờ, thân phận bề ngoài của Giang Tả Mai Lang là như vậy, âm thầm còn có thân phận Bách Hiểu Sinh. Không tồi, thật sự không tồi. Này, bất quá, 30 năm trước, rốt cuộc là sự xuất hiện của người nào khiến Bách Hiểu Đường rơi vào vòng xoáy linh chín ba đây? Chuyện này thật sự rất khiến người ta tò mò. Lúc này, chỉ nghe Lý Đại Trụy bên cạnh nói, "Ai, ai, La Bạch, La Bạch." Nhìn nãy giờ, Bách Hiểu Đường rốt cuộc có gì lợi hại? Ta sao lại không hiểu lắm? Ngươi kể cho ta nghe xem." Bạch Triển Đường mỉm cười, nói, "Các ngươi đều biết, ta sớm đã buôn ba giang hồ, đối với chuyện giang hồ, ít nhiều gì cũng biết một chút. Danh tiếng của Bách Hiểu Đường, ta tự nhiên là có nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua, chưa từng gặp người của Bách Hiểu Đường, ngay cả bảng xếp hạng do Bách Hiểu Đường sản xuất ta cũng chưa từng thấy. Bách Hiểu Đường đã 30 năm trước, đã không còn cập nhật bất kỳ một bảng xếp hạng nào nữa. Bất quá, ta có nghe nói Bách Hiểu Đường từng sản xuất một bảng xếp hạng cho giang hồ Đại Minh, tên là Binh Khí Phổ. Những người xếp hàng đầu trong Binh Khí Phổ đều là những nhân vật vang danh của giang hồ Đại Minh, như Thiên Cơ lão nhân, Tiểu Lý Thám Hoa, Thượng Quan Kim Hồng đều có tên trong đó. Sau đó, Thượng Quan Kim Hồng và Tiểu Lý Thám Hoa còn đánh nhau một trận. Sự thật chứng minh, Binh Khí Phổ quả thực là rất chính xác. Bách Hiểu Đường lợi hại nhất chính là khả năng thu thập tình báo của họ. Ví dụ như trong giang hồ nơi nào xảy ra một số chuyện lớn, họ có thể trong thời gian ngắn sẽ cập nhật ra. Nghe nói, ám thám của họ có thể nói là trải rộng khắp Cửu Châu, tứ hải bát hoang trên toàn thiên hạ. Ngay cả khi triều đình khai chiến, cũng phải tìm Bách Hiểu Đường mua tình báo của địch quốc. Các ngươi cứ nói xem, Bách Hiểu Đường này lợi hại hay không? Lý Đại Trụy nghe vậy, nói, "Lão Bạch, nếu ngươi nói như vậy, ta liền hiểu nhiều hơn." Quách Phủ Dung bên cạnh nói, "Tóm lại, vị Lý tiên sinh này quả thực là nhân vật mạnh mẽ hiếm có trên đời. Nếu ta có thể được vị Lý tiên sinh này truyền thụ chân truyền, vậy ta Quách Phủ Dung lập tức có thể trở thành nhân vật lớn trong giang hồ." Lý Đại Trụy cười nói, "Vậy nếu ta được chân truyền của Lý tiên sinh, ta cũng có thể thành đại hiệp đây." Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, lại xuất hiện những hàng chữ vàng. Người xuất hiện 30 năm trước, không phải người khác, chính là Lý Trường Sinh lúc bấy giờ đã khôi phục lại tên thật. Lý Trường Sinh đã đến Lăng Tiêu các ngày xưa, như vào chỗ không người, khiến Thiên Cơ lão nhân của Bách Hiểu Sinh lúc bấy giờ phải giật mình. Lý Trường Sinh mặc kệ Bách Hiểu Đường trong 200 năm, 200 năm sau, hắn muốn thu hồi Bách Hiểu Đường về tay Thiên Cơ lão nhân. Không biết thân phận của Lý Trường Sinh, giao thủ với Lý Trường Sinh, kết quả chỉ một chiêu đã bại trong tay Lý Trường Sinh. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện hình ảnh Lý Trường Sinh một mình xông vào tổng bộ Bách Hiểu Đường Lăng Tiêu các 30 năm trước. Chỉ thấy trong hình ảnh đó, Lý Trường Sinh mặc một bộ nho sam màu xanh, tóc búi, cưỡi kiếm mà đến. Vệ binh Lăng Tiêu các đến ngăn cản. Kết quả, thân hình Lý Trường Sinh lóe lên, liền đã xông thẳng vào bên trong Lăng Tiêu các. Mọi thứ trong Lăng Tiêu các, nhìn qua vừa quen thuộc vừa xa lạ. 200 năm không trở lại Lăng Tiêu các, Lý Trường Sinh cảm khái vạn phần. Hắn nhìn xa bằng hai mắt, nơi nào đi qua đều là xúc cảnh sinh tình. Chẳng bao lâu, chỉ thấy một lão nhân mặc áo vải, râu tóc bạc trắng đi ra. Trên mặt lão nhân có rất nhiều nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Lão nhân đó không phải người khác, chính là Bách Hiểu Sinh, người nắm quyền Bách Hiểu Đường 30 năm trước. Hắn còn có một thân phận khác, gọi là Thiên Cơ lão nhân. Đại Minh, Giang Nam, Vạn Hoa lâu. Một lão giả tóc trắng như thác đổ xuất hiện trên tầng cao nhất của Vạn Hoa lâu. Lúc này, lão giả nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, nhìn vào Thiên Cơ lão nhân vừa mới xuất hiện trong hình ảnh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì? Thiên Cơ lão nhân chính là Bách Hiểu Sinh năm xưa? Thiên Cơ lão nhân, năm xưa xếp hạng nhất trong Binh Khí Phổ giang hồ Đại Minh của ta. Thiên Cơ lão nhân từng dùng ba ngón tay và một bụng gói, liền khiến Thượng Quan Kim Hồng kinh hãi bỏ chạy. Thiên Cơ lão nhân là Bách Hiểu Sinh 30 năm trước, vậy chẳng phải là nói Tiểu Hồng cũng là người của Bách Hiểu Đường? Khó trách, năm xưa Tiểu Hồng nói, gia tộc của nàng thuộc về một thế gia võ lâm to lớn, sở hữu một hệ thống tình báo khổng lồ, chuyện trong giang hồ không gì không biết. Là cháu gái của Thiên Cơ lão nhân, nói như vậy dường như cũng không sai. Đáng tiếc, Tiểu Hồng hồng nhan bạc mệnh, đã qua đời được 10 năm, không thể cầu chứng với nàng thêm nhiều chuyện nữa. Ta Lý Tầm Hoan lại còn sống, nhưng cố nhân năm xưa lần lượt ra đi. Ta sống, cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thì ra lão giả tóc trắng này chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, người từng chấn động giang hồ Đại Minh năm xưa. Bất quá, Lý Tầm Hoan trước mắt chỉ là một ông lão tóc bạc phơ. Mặc dù nhìn qua vẫn còn 3 phần tiêu sái, nhưng rốt cuộc là anh hùng đã khuất bóng. Lúc này, Lý Tầm Hoan ngẩng đầu, nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, chỉ thấy trong Lăng Tiêu Các, Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt kiêng dè hướng về phía Lý Trường Sinh hỏi, hạ nhân là người nào? Vì sao lại xông vào Lăng Tiêu Các? Lý Trường Sinh mỉm cười nhạt, như tản bộ trong sân, đi qua đi lại trong đại điện Lăng Tiêu Các, nói, ngươi là Bách Hiểu Sinh đương đại. Thiên Cơ lão nhân nói, không sai, ta là Bách Hiểu Sinh. Lý Trường Sinh cười cười, nói, 200 năm không trở lại rồi. Ta muốn xem thử võ công của Bách Hiểu Sinh đương đại có thể so được với các bậc tiền bối đời trước không. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Trường Sinh đột nhiên ra tay, hướng về phía Thiên Cơ lão nhân hư chiêu. Thiên Cơ lão nhân vội vàng ứng phó, lại phát hiện mình đã bị lừa. Thiên Cơ lão nhân cũng không phải người dễ đối phó, lập tức hướng về phía Lý Trường Sinh đánh tới. Kết quả, Thiên Cơ bổng vừa xuất thủ, liền trực tiếp bị Lý Trường Sinh chế trụ. Lý Trường Sinh ra tay như thế nào, hoàn toàn không ai nhìn rõ, chỉ cảm thấy rất nhanh, một đạo tàn ảnh lướt qua. Thiên Cơ bổng của Thiên Cơ lão nhân liền đã đến trong tay Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh dùng Thiên Cơ bổng của Thiên Cơ lão nhân chỉ vào Thiên Cơ lão nhân, vẻ mặt tiếc nuối nói, Thiên Cơ lão nhân, xem ra ngươi thật sự là một lão nhân rồi. Thôi, Thiên Cơ bổng này trả lại cho ngươi. Bụ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Thiên Cơ bổng liền rơi xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Trên mặt Thiên Cơ lão nhân tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói, hạ nhân rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể biết Lăng Tiêu Các? Lý Trường Sinh mỉm cười, nói, Lăng Tiêu Các của Bách Hiểu Đường này là do ta tự mình chọn địa điểm sáng tạo. Ngươi nói ta là ai? Ta là tổ sư gia của ngươi a, đồng đốc. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, trên mặt càng thêm kinh hãi. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bách Hiểu Đường của ta đã thành lập được 200 năm. Tổ sư gia của Bách Hiểu Đường của ta sớm đã qua đời rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại mạo danh tổ sư gia của Bách Hiểu Đường của ta? Lý Trường Sinh nghe vậy, không khỏi lắc đầu, nói, trong bí sách của Bách Hiểu Đường có từng ghi lại về việc tổ sư của Bách Hiểu Đường đã chết chưa? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói, không có. Lý Trường Sinh nói, đã không có, ngươi lại làm sao biết tổ sư gia đã qua đời? Ta biết ngươi trong lòng có nghi hoặc, vậy ta liền giải khai những nghi hoặc này cho ngươi. Lý Trường Sinh bắt đầu giải đáp nghi hoặc cho Thiên Cơ lão nhân. Như sốt sáng quen thuộc, kể ra lịch sử của Bách Hiểu Đường và tất cả bí mật của Lăng Tiêu Các cho Thiên Cơ lão nhân nghe. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân trong hình ảnh đã kinh hãi vô cùng, cuối cùng chọn tin Lý Trường Sinh. Đệ tử không biết là tổ sư đã trở lại, mong tổ sư thứ tội. Thiên Cơ lão nhân đầy kích động hướng về phía Lý Trường Sinh chắp tay cúi người. Lúc này, hình ảnh trên bảng xếp hạng thế lực thần bí dừng lại ở đây. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời lại xuất hiện những hàng chữ lớn. Lý Trường Sinh trở lại Lăng Tiêu Các, lần nữa nắm quyền Bách Hiểu Đường. Việc đầu tiên sau khi hắn lần nữa nắm quyền Bách Hiểu Đường chính là dừng cập nhật nhiều bảng xếp hạng từng làm mưa làm gió trong giang hồ về phần. Vì sao hắn lại làm như vậy, không ai biết. Kể từ đó, Bách Hiểu Đường dường như biến mất trong giang hồ, không ai còn biết bất kỳ tin tức gì về Bách Hiểu Đường nữa. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Bách Hiểu Đường đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, người lại không biết kỳ thực Bách Hiểu Đường không hề biến mất, chỉ là ẩn nó mà thôi. Người của Bách Hiểu Đường vẫn đang thu thập các loại tình báo về giang hồ thiên hạ. Chỉ cần Bách Hiểu Sinh còn, vậy Bách Hiểu Đường sẽ không biến mất. Chỉ số thần bí 55 sao, chỉ số nguy hiểm 10 sao, phần thưởng, phàm là thành viên của Bách Hiểu Đường đều có thể nhận được một viên thất sát đan. Đan này có thể khiến người dùng trong 6 canh giờ bộc phát ra chiến lược mạnh hơn bản thân gấp 10 lần. Không có chút tác dụng phụ nào, người sáng lập Lý Trường Sinh có thể nhận được một quyển thiên thư. Bù. Theo những hàng chữ lớn này rơi xuống, về quá khứ của Bách Hiểu Đường cũng bắt đầu hạ màn. Lý Tầm Hoan nhìn vào hình ảnh đã dừng lại trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thiên Cơ lão nhân, vậy mà ở trong tay Lý Trường Sinh không qua nổi một chiêu. Vị Lý Trường Sinh này thật sự là quá mạnh, quả nhiên là nhân vật cấp truyền thuyết của cổ thánh cảnh. Lý Trường Sinh sau khi tiếp quản Bách Hiểu Đường, vì sao lại không cập nhật những bảng xếp hạng đã nổi tiếng trong giang hồ nữa? Thật sự là khiến người ta không thể nào hiểu được. Chương 153 chương cái gì? Thanh Long hội, thế lực thần bí đứng đầu bảng cũng là do Lý Trường Sinh tạo ra. Chương 153 chương cái gì? Thanh Long hội, thế lực thần bí đứng đầu bảng cũng là do Lý Trường Sinh tạo ra. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân vũ điện. Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Trên mặt hắn lộ vẻ vô cùng cảm khái. Không ngờ, thật sự không ngờ. Không ngờ năm xưa người đứng đầu binh khí phổ, Thiên Cơ lão nhân, lại chính là Bách Hiểu Sinh 30 năm trước. Càng khiến người ta khó tin hơn là, Thiên Cơ lão nhân lại không đỡ nổi một chiêu trong tay Lý Trường Sinh. Đó là Thiên Cơ lão nhân đấy. Năm xưa, Thiên Cơ lão nhân đã là cảnh giới lục địa thần tiên. Thật khiến người ta bất ngờ. Lục địa thần tiên không đỡ nổi một chiêu của Lý Trường Sinh ở cảnh giới cổ thánh. Có thể thấy Lý Trường Sinh cường hãn đến mức nào. Du Cơ đại nham bên cạnh nói, sư phụ, người quen biết Thiên Cơ lão nhân này sao? Trương Tam Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, khoảng 7-80 năm trước, trong giang hồ Đại Minh có rất nhiều nhân vật lợi hại. Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát cũng không phải là người có tư chất tuyệt vời gì, nhưng hắn lại có thể tích lũy, về sau vượt lên, trở thành một trong những nhân vật hàng đầu thiên hạ. Năm 70 tuổi, đang lâm cảnh giới lục địa thần tiên. Vi sư đã từng gặp hắn vài lần, nhưng chưa từng biết hắn lại là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Đường đã 30 năm không xuất thế, cũng không biết người bạn già này còn ở nhân gian không. Du Cơ đại nham nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Sư phụ, nghĩ đến việc Thiên Cơ lão nhân đã là hậu bối đệ tử của Lý Trường Sinh, cho dù thọ nguyên của Thiên Cơ lão nhân sắp hết, với thủ đoạn thông thiên của Lý Trường Sinh, cũng có thể kéo dài tuổi thọ cho Thiên Cơ lão nhân." Trương Tam Phong gật đầu, nói: "Điều này quả thật là thật. Lý Trường Sinh, quả không hổ là nhân vật đứng đầu trong bảng Thanh Vân 30 và bảng Thần Ma. Cảnh giới cổ thánh, huyền diệu vô cùng. Thật là không tồi." Đại Minh, Giang Nam, trong một căn nhà cổ, một lão giả mặc hoa phục, khí chất hơn người, đang nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Thiên Cơ lão nhân, hóa ra là Bách Hiểu Sinh năm xưa. Khó trách, với mạng lưới tình báo của Bách Hiểu Đường, trong đó võ công bí tịch, linh đan diệu dược, chắc chắn là vô số. Thiên Cơ lão nhân Tôn Mạch Phát, khi còn trẻ, thậm chí không được tính là cao thủ hạng 2 trong giang hồ, nhưng lại có thể ở tuổi 70, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Có thể thấy tài nguyên của Bách Hiểu Đường hùng hậu đến mức nào. Nhưng, cho dù đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, Thiên Cơ lão nhân cũng không đỡ nổi một chiêu của Lý Trường Sinh. Sự cường hãn của Lý Trường Sinh, thật sự không phải là người bình thường có thể địch nổi. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, lại xuất hiện một nhân vật quái thai như Lý Trường Sinh. Với một thân đi hết con đường nho, đạo, Phật, ma, còn sáng lập ra nhiều thế lực như vậy, như La Võng, Bách Hiểu Đường, những thế lực thần bí này sở hữu mạng lưới tình báo hùng mạnh. Sự tích lũy của cải và nội tình, e rằng không thể tưởng tượng được. Nếu Lý Trường Sinh muốn tranh bá thiên hạ, e rằng so với bất kỳ ai đều có khả năng thống nhất Cửu Châu. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Chỉ là không biết, thế lực đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí này lại là thế lực nào. Chắc hẳn sẽ không còn liên quan gì đến Lý Trường Sinh này nữa chứ. Nghĩ ta, Thượng Quan Kim Hồng, nửa đời chìm nổi, cuối cùng vẫn chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Thiên nhân cửu phẩm, tuy rằng chỉ cách cảnh giới lục địa thần tiên một đường, nhưng khoảng cách này đã khiến ta chờ đợi 30 năm rồi. Nếu có thể tìm được vị Lý Trường Sinh Lý tiên sinh này, được chỉ điểm 12, có lẽ ta còn có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, sau khi thân phận bị bại lộ, chắc hẳn sẽ không ở lại học cung tịch hạ của Đại Tần hoàng triều nữa. Mên Ngông Cửu Châu, muốn tìm được nhân vật như vậy, khó khăn đến mức nào? Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, về tất cả những gì liên quan đến Bách Hiểu Đường đều kết thúc. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ chấn động. Vị Lý Trường Sinh Lý tiên sinh này, quả thực quá mức khiến người ta chấn động. Bách Hiểu Đường truyền thừa không ngừng, 200 năm mưa gió, mạng lưới tình báo có lẽ còn mạnh hơn cả La Võng. Một thế lực thần bí như vậy, ẩn náu trong Cửu Châu, thật đáng sợ. Nếu Lý Trường Sinh có ý thống nhất Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tập hợp được một lượng lớn nhân tài. Của cải, có lẽ hắn là người không thiếu nhất. Tiêu Giao Tử ở một bên nói, vậy hạ, kỳ thực, những nhân vật như Lý tiên sinh này, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ gì với quyền lực của hoàng đế. Hắn chí tại đại đạo, chí tại siêu thoát. Nếu không, hắn cũng không tốn mấy trăm năm công sức, đem nho, đạo, Phật, ma bốn đạo đi đến cực hạn, hội tụ bốn trọng lực lượng vào một thân. Nếu bệ hạ có thể mời được Lý tiên sinh trợ giúp Đại Tần thống nhất Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, e rằng trong vòng 10 năm, thiết kỵ Đại Tần đã có thể hoành hành đến bờ biển phía đông của Đại Minh. Doanh Chính nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Đúng vậy, lời này của Tiêu Giao tiên sinh thật sự khiến chấm như được nhìn thấy cảnh tượng mây tan sương mù tan. Đúng vậy, với thực lực của Lý tiên sinh, nếu có thể được sự giúp đỡ của hắn, muốn thống nhất thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, không phải là chuyện khó. Mạng lưới tình báo mạnh mẽ, của cải vô tận, thêm vào đó là nhân tài nhất định, việc này thật sự khả thi. Chỉ là Lý tiên sinh đã rời khỏi học cung tịch hạ rồi, chấm làm sao có thể mời Lý tiên sinh trở về được đây? Tiêu Giao Tử ở một bên nói, bệ hạ, việc này có thể giao cho thần đi làm. Thần đã giúp bệ hạ kéo dài tuổi thọ thành công. Hiện nay, thần ở Hàm Dương, kỳ thực cũng không có việc gì quan trọng. Chi bằng để thần tự mình đi tìm Lý tiên sinh, Lý tiên sinh từng là ân sư của thần. Nghĩ đến việc thần đi mời hắn, khả năng thành công càng lớn hơn một chút. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, tốt. Tiêu Giao tiên sinh thật sự là người giúp đỡ chấm do trời phái xuống. Tốt. Tiêu Giao tiên sinh cứ yên tâm mà đi. Chấm sẽ phân phó Triệu Cao, tiên sinh có thể tùy thời điều động tất cả nhân viên tình báo của La Võng. Tiêu Giao Tử nghe vậy, lập tức hướng Doanh Chính chắp tay nói, vậy xin đa tạ bệ hạ. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên, kim quang so với trước đây còn rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng hùng vĩ đó, quả thực khiến người ta chấn động vô cùng. Doanh Chính và Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn lên. Doanh Chính vẻ mặt nghiêm trọng, nói, thế lực thần bí đệ nhất thiên hạ sắp xuất hiện rồi. Rốt cuộc là thế lực thần bí nào, có thể vượt qua Bách Hiểu Đường, La Vong và chín thế lực lớn khác, đang đỉnh vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Tiêu Giao Tử chắp tay sau lưng nói, khiến người ta mong đợi. Đại Hán hoàng triều, Trường An, trước vị Ương cung, Hán Vũ đế Lưu Triệt nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời tỏa ra kim quang, trên mặt đầy vẻ tò mò. Hai thế lực do Lý tiên sinh sáng lập đã bao thầu vị trí thứ hai và thứ ba của bảng xếp hạng thế lực thần bí rồi. Vậy vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí này có phải cũng liên quan đến thế lực do Lý tiên sinh sáng lập không? Nếu là như vậy, vậy bản lĩnh của Lý tiên sinh thật sự là vô cùng vô tận. Lý tiên sinh a, Lý tiên sinh, chấm khi nào mới có thể gặp lại người đây?
Ngay lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, ý vị bao la không ngừng dâng lên.
Vụ, theo sau một đạo kim quang chói mắt lan tỏa, trên bảng xếp hạng thế lực thần bí cuối cùng cũng xuất hiện những hàng chữ lớn. Bảng xếp hạng thế lực thần bí Cửu Châu hạng nhất, Thanh Long hội, người sáng lập Thanh Long, tên thật Lý Trường Sinh. Vụ, theo sau sự xuất hiện của hai hàng chữ lớn này, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này giờ phút này đều ồ lên. Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, trên mặt hắn hiện lên vẻ chấn động. Hay lắm, quả nhiên là chúng đã nói đúng. Thanh Long hội, thế lực thần bí xếp hạng thứ nhất trong bảng xếp hạng thế lực thần bí này, lại cũng do Lý Tiên Sinh sáng lập. Không tồi, thật sự quá không tồi. Ba thế lực do một mình Lý Tiên Sinh sáng lập, đã bao thầu ba vị trí đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Hay lắm, lần này, trên đời này, còn ai dám có bất kỳ sự bất kính nào với Lý Tiên Sinh nữa? Không tồi a, thật sự quá không tồi. Thanh Long hội, cái tên này hình như đã từng nghe qua. Thú vị, thật sự rất thú vị. Để chấm xem cho kỹ, Thanh Long hội này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Rốt cuộc Lý Tiên Sinh đã sáng lập Thanh Long hội này như thế nào? 093 Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu kinh ngạc nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Hắn không thể tin được nói, việc làm sao có thể? Thanh Long hội do Lý Tiên Sinh sáng lập, lại là vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Ba vị trí đầu của bảng xếp hạng thế lực thần bí này lại đều là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Lý Tiên Sinh, quá mạnh. La Võng, Bách Hiểu Đường, Thanh Long hội. Mỗi lần Lý Tiên Sinh xuất hiện, đều khiến thế nhân một lần nữa làm mới nhận thức của mình về hắn. Tuy Lý Tiên Sinh sống chưa đến 700 năm, không thể so với những nhân vật như Đế Thích Tiên, Tiếu Tam Tiếu, những người sống hơn 2000 năm, 4000 năm. Nhưng, độ đặc sắc trong cuộc đời của Lý Tiên Sinh lại vượt xa Đế Thích Tiên và Tiếu Tam Tiếu. Ba thế lực thần bí lớn đều do Lý Tiên Sinh sáng lập. Trên người Lý Tiên Sinh, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Chấn động, thật sự quá khiến người ta chấn động. Quách Đại Khanh, ngươi nói ngươi có duyên sư đồ với Lý Tiên Sinh. Ngươi nói, ngươi còn có thể liên hệ được với Lý Tiên Sinh sao? Quách Bất Kính theo sau Chu Hậu Chiếu. Nghe thấy lời này của Chu Hậu Chiếu, Quách Bất Kính lắc đầu, nói: "Bệ hạ, năm xưa, khi Lý Tiên Sinh truyền thụ bản lĩnh cho thần, thần không biết thân phận của lão nhân gia người. Sau này, lão nhân gia giả chết thoát thân, khiến thần luôn cho rằng lão nhân gia đã sớm qua đời. Trong những năm này, thần căn bản không biết bất kỳ tình huống gì về Lý Tiên Sinh." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Đáng tiếc a. Một nhân vật như Lý Trường Sinh, nếu có thể chỉ điểm chấm 1-2, chịu giúp đỡ Đại Minh. Vậy Đại Minh chắc chắn có thể trung hưng a. Lý Tiên Sinh, chấm nhất định phải tìm được người. Người đâu? Đi truyền Đoàn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường." Lời Chu Hậu Chiếu vừa dứt, lập tức có người lên tiếng đáp lại: "Đi tìm Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường." Lúc này, chỉ thấy thân hình Tào Chính Thuần từ bên kia xuất hiện, vội vàng đi về phía này. "Bệ hạ, không xong rồi, không xong rồi." Chương 154, "Tổ sư, ngài khi nào trở lại?" Thanh Long hội rốt cuộc là thế lực gì? Chương 154, "Tổ sư, ngài khi nào trở lại?" Thanh Long hội rốt cuộc là thế lực gì? Võ Triều, Thần Đô, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Chiếu nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Nhìn Thanh Long hội vừa xuất hiện ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thế lực thần bí, toàn thân nàng đều ngây ngẩn cả người. Thanh Long hội lại là thế lực do Lý Tiên Sinh sáng lập. Ba thế lực đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí đều là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Lý Tiên Sinh quả không hổ là người đàn ông mà chấm để mắt tới. Thủ đoạn này, thực lực này, quả thực là nhân vật hiếm thấy trên đời. Không đúng, nên nói là độc nhất vô nhị. Nhân vật độc nhất vô nhị. Nữ đế rất vui mừng, còn vui hơn cả việc chính mình được lên bảng. Địch Nhân Kiệt đứng một bên cũng lộ vẻ chấn động nói: "Lý Tiên Sinh, quả thực là người kiệt xuất hiếm có. Trên đời này, người có thể sánh ngang với Lý Tiên Sinh thật sự quá ít. Thân quản lý bất lương nhân, tự nhiên biết muốn thành lập một thế lực cần phải tốn bao nhiêu tâm lực. Muốn duy trì một tổ chức thế lực không ngừng vận hành, cần phải đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực. Muốn quản lý tốt một tổ chức thế lực khổng lồ, cần rất nhiều thứ. Lý Tiên Sinh trong mấy trăm năm qua, lần lượt sáng lập La Võng, Bách Hiểu Đường, Thanh Long hội những thế lực như vậy, khiến cho những thế lực này đều trở thành tồn tại cực kỳ uy hiếp khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Một mình một người, bao chọn ba thế lực đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ, xưa nay đến nay, có người có thủ đoạn như Lý Tiên Sinh, sợ rằng sẽ không có người thứ hai." Nữ đế nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, nói: "Tìm, nhất định phải tìm được Lý Tiên Sinh cho chấm. Chấm nếu được Lý Tiên Sinh giúp đỡ, hà cớ gì Võ Triều không thể thống nhất thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Nếu có thể tìm được Lý Tiên Sinh, chấm nguyện ý đem vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn này nhường cho hắn. Chấm nguyện ý làm người phụ nữ sau lưng hắn. Nếu nam nhân thiên hạ đều giống như Lý Tiên Sinh, chấm hà tất phải đăng lâm Cửu Ngũ? Nếu Lý Tiên Sinh không muốn quân lâm thiên hạ, chấm liền từ bỏ vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn này, cùng Lý Tiên Sinh phiêu bạt chân trời, có gì mà không thể?" Địch Nhân Kiệt nghe những lời này của nữ đế, toàn thân đều ngây ngẩn cả người. Tốt lắm, nữ đế đối với quyền lực chấp nhất vô cùng, lại nguyện ý vì Lý Trường Sinh mà từ bỏ vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn. Chuyện này so với việc ba thế lực do Lý Trường Sinh sáng lập bao chọn ba vị trí đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí còn khiến hắn cảm thấy chấn động hơn. Nghĩ tới đây, Địch Nhân Kiệt bắt đầu cân nhắc, có nên thật sự tốn nhiều tâm sức đi tìm Lý Trường Sinh hay không. Cục diện của Võ Triều ngày nay đến không dễ dàng, Nếu nữ đế thoái vị, Lý Trường Sinh trở thành cựu ngũ chí tôn mới của võ triều cũng không sao. Nếu Lý Trường Sinh không muốn, nữ đế muốn cùng Lý Trường Sinh đi phiêu bạt chân trời. Vậy ai sẽ kế thừa đại thống của võ triều đây? Trong lúc nhất thời, Địch Nhân Kiệt có chút rối loạn. Đại Hán, trong ngọn núi sâu nơi Thủy Nguyệt động thiên tọa lạc, trên một ngọn núi nào đó, Doãn Trọng nhìn ngọn núi mênh mông, đang tìm kiếm vị trí cụ thể của Thủy Nguyệt động thiên. Hắn đã trốn khỏi Thủy Nguyệt động thiên được 500 năm. Trong 500 năm này, vị trí cụ thể của Thủy Nguyệt động thiên đã xảy ra thay đổi. Pháp thuật của Đồng Thị nhất tộc không phải là ăn chay. Kỳ môn trận pháp trải rộng trong ngọn núi này, nếu không cẩn thận tìm kiếm, một đầu đâm vào, rất có thể sẽ bị trận pháp kỳ môn trong ngọn núi này giam cầm ở bên trong. Doãn Trọng vừa tìm kiếm vị trí cụ thể của Thủy Nguyệt động thiên, vừa nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Hắn vốn tưởng rằng La Võng, Bách Hiểu Đường do Lý Trường Sinh sáng lập, đã lên bảng xếp hạng thế lực thần bí thứ 3, thứ 2, đã đủ chấn động. Nhưng hắn không ngờ rằng Thanh Long Hội xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thế lực thần bí, lại cũng là do Lý Trường Sinh sáng lập. Hai hàng chữ lớn trên bảng xếp hạng thế lực thần bí vừa xuất hiện, trực tiếp khiến Doãn Trọng chấn động không thôi. Chuyện này cũng quá kinh người rồi. Lý Trường Sinh rốt cuộc là tồn tại như thế nào, lại có thể bằng vào sức một người sáng lập ra ba thế lực bao trọn ba vị trí đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí? Lý Trường Sinh thật sự là cường hãn làm sao? Quả không hổ là cường giả cổ thánh chi cảnh. Tốt, rất tốt. Chờ bản thân phá Thủy Nguyệt động thiên, mang Nguyệt Nha Nhi trở về, nhất định phải tìm Lý Trường Sinh đánh một trận. Bản thân muốn xem Lý Trường Sinh cổ thánh chi cảnh có thể phá được bất tử chi thân của bản thân hay không. Ha 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 ha. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đám núi, đột nhiên có tiếng long ngâm truyền ra. Gào ngao, Doãn Trọng nhìn về phía giữa núi rừng, chỉ thấy một con cự long màu vàng từ giữa núi rừng bay lên trời. Doãn Trọng thấy thế, vô cùng vui mừng. Là thần long công hóa thành thần long, là Đồng Bác, nhất định là tên nhóc Đồng Bác kia. Không ngờ, thật sự không ngờ, long thần công của tên nhóc Đồng Bác này đã luyện đến trình độ này rồi. Tốt, để ta đi bắt tên nhóc này trước, sau đó để hắn mở Thủy Nguyệt động tiên cho ta. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Doãn Trọng đột nhiên cũng biến thành một con cự long, ngao thân rồng khổng lồ trong nháy mắt bay lên trời, hướng về phía con rồng vàng hóa thành bởi Đồng Bác giết tới. Lúc này, trong núi rừng, tộc trưởng Đồng Thị nhất tộc Đồng Chấn mang theo một đám người Đồng Thị nhất tộc vừa mới chạy ra khỏi Thủy Nguyệt động tiên, liên nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện một con cự long màu vàng. Một đám người Đồng Thị nhất tộc nhìn thấy cảnh này đều vô cùng chấn động, nhưng sắc mặt tộc trưởng Đồng Chấn lại đại biến. Không tốt, Doãn Trọng tới rồi, nhanh, mọi người mau về Thủy Nguyệt động tiên, phong ấn cửa vào Thủy Nguyệt động tiên, nhanh a, chậm một bước thì không kịp rồi. Một đám người Đồng Thị nhất tộc nghe vậy nhao nhao quay về. Lúc này, con trai của Đồng Chấn, Đồng Chiến tiến lên, vẻ mặt lo lắng nói với Đồng Chấn: "Cha, phong ấn lối vào Thủy Nguyệt động tiên, vậy đại ca của con phải làm sao? Hắn làm sao có thể quay về được?" Đồng Chấn vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai con rồng vàng đã cuốn lấy nhau trên bầu trời. Hắn nói: "Đồng Chiến, con dẫn tộc nhân trở về, cha ở lại, đi giúp đại ca của con một tay." Đồng Chiến nói: "Không, cha, để con ở lại, cha dẫn tộc nhân trở về." Đồng Chấn vẻ mặt lo lắng, trực tiếp đẩy Đồng Chiến một cái, nói: "Đồng Chiến, ta dùng thân phận tộc trưởng ra lệnh cho con, đem tộc nhân Đồng Thị nhất tộc về Thủy Nguyệt động tiên, phong ấn cửa vào Thủy Nguyệt động tiên. Nếu ta và đại ca của con không thể trở về, vậy từ nay về sau, con chính là tộc trưởng của Đồng Thị nhất tộc." Nói xong, Đồng Chấn dùng tay lớn đẩy mạnh mẽ đẩy Đồng Chiến ra sau. Đại Hán, bên ngoài huyện thành nhỏ dưới chân Côn Luân Sơn, Ngụy Vô Nha trong xe ngựa nhấc rèm, nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Khi hắn nhìn thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí, Thanh Long hội đứng đầu, lại là do Lý Trường Sinh sáng lập. Toàn thân hắn đều không tốt. Lý Trường Sinh, lại là Lý Trường Sinh, lại là Nam Cung lão tặc. Tên hôn đản này, hắn lại sáng lập La Võng, Bát Hiểu Đường, Thanh Long hội ba thế lực thần bí này. Thanh Long hội rốt cuộc lại là một thế lực thần bí như thế nào? Lão hôn đản này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Nhưng bất luận hắn giấu bao nhiêu át chủ bài, hôm nay hắn cuối cùng vẫn phải chết. Ta Ngụy Vô Nha tinh tâm thiết kế, ngay cả hổ cũng có lúc ngủ gật. Nam Cung lão tặc dù có cường hãn đến đâu, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được sự bố trí tinh tâm của ta Ngụy Vô Nha sao? Không, hắn nhất định không thể. Đại Minh, trong núi sâu mênh mông có một tòa lăng tiêu các thần bí vô cùng tọa lạc ở đây. Lúc này, một ông lão tóc bạc từ trong lăng tiêu các đi ra, nhìn về phía bầu trời, nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí ngoài trời. Trên mặt ông lão tóc bạc hiện lên một tia tươi cười. Ông lão tóc bạc không phải người khác, chính là người quản lý Bách Hiểu Đường 30 năm trước, Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát. Lúc này, Tôn Bạch Phát nhìn Thanh Long hội đứng đầu bảng xếp hạng thần bí. Tôn Bạch Phát chậm rãi nói: "Tổ sư chính là tổ sư. Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang đều có dấu chân của ngài. Ngài lão nhân gia từng sáng lập ra thế lực quá nhiều rồi, có thể kéo dài đến bây giờ đều là tồn tại ẩn dấu và mạnh mẽ nhất trong giang hồ. Thanh Long hội ngày tụ họp Thất Long thủ, thời điểm Thanh Long cướp đoạt thế gian. Tổ sư à, tổ sư, quá khứ của ngài nếu được biên soạn thành sách, biên soạn thành những câu chuyện truyền kỳ, nhất định sẽ trở thành đối tượng mà vô số người trong giang hồ tranh nhau mua. Tổ sư, ngài khi nào trở lại đây?" Trong khách điếm Bắc Phong Lai, một đám quần chúng ăn dưa, lúc này đều xôn xao không thôi. Bọn họ nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời, nhìn Thanh Long hội vừa xuất hiện ở vị trí đầu bảng, từng người đều chấn động không thôi. Thanh Long hội là thế lực gì? Các các ngươi có nghe nói đến danh tiếng của Thanh Long hội không?
Không có.
Không có, thật sự là lần đầu tiên nghe nói.
Lý tiên sinh, lại là người sáng lập Thanh Long hội này.
Chuyện này sao có thể?
Chuyện này quá mức rồi.
Đúng vậy, ai nói không phải chứ?
Lý tiên sinh, Lý Trường Sinh, quá mạnh.
Một bên Tử Lâu,
Quách Phủ, Gia Luật Đề, Quách Tương, Quách Phá Lô bốn người, nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Vẻ mặt chấn động của Quách Phủ vẫn chưa tan đi.
Vị Lý tiên sinh này, quá mạnh.
Thanh Long hội, rốt cuộc là tồn tại như thế nào?
Lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí này.
Vượt qua Bách Hiểu Đường, vượt qua La Võng.
Thật sự khiến người ta tò mò a.
Thế ca, huynh có nghe nói đến Thanh Long hội này không?
Gia Luật Tề nghe vậy, lắc đầu, nói, việc này thì không có.
Thanh Long hội này đã có thể đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí, xem ra cũng là thần bí khó lường.
Người bình thường khó mà biết được.
Lúc này, Quách Tương nhìn về phía bàn của Lão Hoàng và Lý Trường Sinh. Chỉ thấy trên bàn bên kia lại không thấy tung tích của Lý Tiên Sinh.
Quách Tương không nhịn được che miệng cười khẽ.
Quách Phá Lô nhìn thấy tỷ tỷ đang cười không hiểu sao.
Có chút tò mò hỏi, nhị tỷ.
Tỷ đang cười cái gì vậy?
Quách Tương nói, ăn cơm ngon của đệ đi, ăn cơm cũng không bịt miệng được đệ.
Quách Phù nghe thấy lời nói của hai người, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Quách Tương, thuận theo tầm mắt của Quách Tương, nhìn về phía đó.
Chương 155, tội nguồn của Thanh Long hội Lý Trường Sinh.
Nỗi lo của công tử Vũ.
Chương 155, tội nguồn của Thanh Long hội Lý Trường Sinh.
Nỗi lo của công tử Vũ.
Quách Phù thấy con chó nhỏ mà Quách Tương nâng niu trên đường, đang ở trong lòng một thiếu niên.
Quách Phù không khỏi nhíu mày hỏi, Tương Nhi, muội nói muốn tìm chủ nhân của con chó nhỏ đó, chẳng lẽ chủ nhân của con chó nhỏ đó chính là thiếu niên trông như thư đồng kia sao?
Lúc này, Gia Luật Tề cũng nhìn về phía bên đó.
Khi hắn thấy Lý Thiên Cương, trong lòng nhất thời kinh ngạc.
Sao lại là hắn?
Lý Thiên Cương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thiên Cương đang ngồi trước bàn, đang đùa giỡn với con chó nhỏ.
Quách Phù nghe vậy, vẻ mặt tò mò hỏi, "Kỳ ca, huynh nhận ra hắn sao?"
Gia Luật Tề khẽ gật đầu, nói, "Không sai, ta nhận ra hắn.
Hắn chính là thư đồng của Lý tiên sinh."
Quách Phù vừa nghe, nhất thời chấn động vô cùng.
"Cái gì?
Kỳ ca, huynh không nhận lầm đấy chứ?
Thư đồng của Lý tiên sinh sao lại ở đây?
Khi chúng ta rời khỏi học cung ký hạ, Lý tiên sinh đã rời khỏi học cung ký hạ rồi.
Chẳng lẽ người ở cùng thư đồng của Lý tiên sinh chính là Lý tiên sinh?"
Trong khoảnh khắc,
Quách Phủ tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Gia Luật Tề lại lắc đầu nói, chưa chắc đã là Lý tiên sinh.
Tuy ta chưa từng gặp Lý tiên sinh,
nhưng Lý tiên sinh là hạng người nào, ta vẫn biết rõ.
Lý tiên sinh hẳn là không già đến vậy.
Quách Phủ nói, Lý tiên sinh đã rời khỏi thư viện ký hạ, vậy rốt cuộc hắn đã đi đâu?
Thư đồng của hắn đã ở đây, chắc hẳn Lý tiên sinh cũng ở đây 8, 9 phần.
Nếu thật sự là Lý tiên sinh ở đây, vậy thì thật sự là gặp vận may lớn rồi.
Kỳ ca, nếu mình có thể bái Lý tiên sinh làm thầy, vậy thì tốt quá.
Lời của Quách Phủ rơi vào tai Gia Luật Tề,
lại khiến Gia Luật Tề có chút khó xử.
Gia Luật Tề khẽ thở dài, nói, phù muội, dù Lý tiên sinh thật sự ở đây, muốn bái nhập môn hạ của Lý tiên sinh cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Quách Phủ vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, ồ,
vì sao vậy?
Gia Luật Tề nói, Lý tiên sinh là vị tế tiểu thứ nhất của học cung ký hạ,
tài năng của hắn, cho dù không lên bảng thanh vân và bảng thần ma, cũng đủ khiến người ta bội phục vô cùng.
Lý tiên sinh cứ 10 năm chỉ thu nhận 7 đệ tử chân truyền,
7 đệ tử chân truyền này đều phải phù hợp với yêu cầu của Lý tiên sinh.
Hiện giờ Lý tiên sinh đã rời khỏi học cung ký hạ.
Lý tiên sinh có thu đồ đệ hay không, vẫn là một chuyện.
Dù cho Lý tiên sinh có thu đồ đệ, ta cũng chưa chắc đã đạt được yêu cầu của Lý tiên sinh a.
Quách Phù nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia chấp nhất.
Ta không tin.
Chỉ cần Lý tiên sinh ở đây, ta nhất định sẽ khiến Lý tiên sinh thu nhận kỳ ca mình.
Quách Tương ở một bên che miệng cười khẽ.
Quách Phù liền hỏi, Tương Nhi, muội đang cười gì?
Chẳng lẽ muội cho rằng đại tỷ phu của muội không thể khiến phu quân bái nhập môn hạ của Lý tiên sinh sao?
Quách Tương cười nói, ha ha ha.
Tỷ tỷ, muội cười tỷ a, nghĩ việc này quá đơn giản rồi.
Dù Lý tiên sinh có ở đây, cũng chưa chắc đã bị tỷ lay động.
Huống chi, Lý tiên sinh hiện giờ cũng không ở trong khách điếm a.
Quách Phủ rõ ràng nghe ra sơ hở trong lời nói của Quách Tương.
Nàng liên hỏi, "Tương Nhi, sao muội biết Lý tiên sinh không ở đây?
Chẳng lẽ muội quen biết Lý tiên sinh?"
Quách Tương lập tức phủ nhận, nói, "Ta sao có thể quen biết Lý tiên sinh được?
Lý tiên sinh là hạng người nào?
Ta sao có thể kết giao với Lý tiên sinh được?"
Quách Phủ vẻ mặt nghi ngờ nhìn Quách Tương.
Lúc này,
bên kia, Lao Hoàng nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt, không khỏi lắc đầu cảm khái nói, "Tiên sinh a, tiên sinh, người thật sự đến nhanh, đi cũng nhanh. Với thân pháp này của người, ai có thể tìm được thân ảnh của người chứ?"
Lý Thiên Cương sờ đầu con chó Cùng Kỳ khẽ nói, "Cùng Kỳ à, Cùng Kỳ, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại. Mấy ngày nay, ngươi chịu khổ rồi, hay là hưởng phúc rồi?"
Con chó hướng về phía Lý Thiên Cương kêu vài tiếng gâu gâu.
Lý Thiên Cương thấy vậy, ha ha cười lớn.
Trong tiểu huyện thành,
trong ngõ bên cạnh khách điếm Bắc Phong Lai,
Lý Trường Sinh thừa dịp không có ai ở đây, vội vàng thu lấy những thứ ban thưởng của tiên đạo.
Lúc này,
chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một tia khát thưởng.
Chỉ thấy trên bảng thế lực thần bí trên bầu trời xuất hiện danh hiệu Thanh Long Hội.
Lý Trường Sinh nhìn ba chữ Thanh Long Hội, rơi vào trầm tư.
Thanh Long Hội.
Thanh Long Hội đích xác là do hắn sáng lập.
Chỉ là, Thanh Long Hội và La Võng, Bách Hiểu Đường không giống nhau.
Thanh Long Hội hiện tại đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa.
Hắn cũng không có ý định đoạt lại quyền khống chế của Thanh Long Hội.
Thanh Long Hội, ở trên giang hồ trải qua 5 tháng lâu dài,
truyền thừa qua bao thế hệ.
Mỗi lần, 7 long thủ của Thanh Long Hội thay đổi,
đều sẽ mang đến máu mới cho Thanh Long hội. Điều này đối với Lý Trường Sinh mà nói, không phải là một chuyện xấu. Kỳ thực, chỉ cần hắn muốn, có thể đem Thanh Long hội lần nữa thu hồi về trong tay mình. Nhưng, hắn cảm thấy không có cái đó cần thiết. Lý Trường Sinh đứng ở góc bên cạnh khách điếm, yên lặng nhìn bảng thế lực thần bí trên bầu trời. Hắn chuẩn bị ở đây một lát, đợi sau khi ban thưởng cho người sáng lập Thanh Long hội đến nơi, hắn mới trở về. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thế lực thần bí trên bầu trời, lại có từng hàng chữ lớn màu vàng bắt đầu xuất hiện. Thanh Long hội là một tổ chức giang hồ cực kỳ thần bí kéo dài hàng trăm năm, do Lý Trường Sinh hóa thân thành Thanh Long sáng lập cách đây 180 năm, người của Thanh Long hội làm việc, trước nay không từ thủ đoạn giang hồ đồn rằng, người làm việc cho Thanh Long hội, không thành công thì phải chết, cho nên người làm việc cho Thanh Long hội, không một ai dám không tận lực Thanh Long hội, không ai biết khi nào, ở đâu, ai thống lĩnh, khi nào thâm nhập giang hồ nó dưỡng. Như từ ngày có giang hồ, đã tồn tại trong giang hồ này nó thần bí, cường đại, nó không tuân theo cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, mà hành sự theo quy tắc của mình, nó vừa tà vừa chính, hoặc có thể nói, căn bản không thể dùng chính tà, thiện ác, hắc bạch để đo lường nó, mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Lý Trường Sinh. Vụ theo hàng chữ lớn này xuất hiện trong tiểu lầu Bắc Phong Lai, trực tiếp nổ tung. Một đám người xem náo nhiệt nhìn bảng thế lực thần bí trên bầu trời, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Thanh Long hội là do Lý Tiên Sinh sáng lập 180 năm trước. Lý Tiên Sinh cũng quá mạnh đi. Sự xuất hiện của Thanh Long hội đích xác là khiến người ta rất bất ngờ. Thanh Long hội rốt cuộc là một thế lực như thế nào? Trong khoảnh khắc, trong tiểu lầu đều là một mảnh xôn xao. Quách Phù nhìn bảng thế lực thần bí trên bầu trời, vẻ mặt nghi hoặc nói, Thanh Long hội, đây rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Vì sao ta cũng chưa từng nghe nói đến thế lực này? Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh, rốt cuộc là làm thế nào mà sáng lập thế lực này? Thật sự là khiến người ta tò mò a. Trong đôi mắt đẹp của Quách Tương cũng tràn đầy vẻ tò mò. Chỉ nghe nàng khẽ nói, Lý Tiên Sinh, Nam Cung đại ca huynh thật là lợi hại. Đại Hán hoàng triều, Ngụy Châu, trong một tòa nhà lớn, một nam tử mặc áo trắng, lúc này đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn bảng thế lực thần bí trên bầu trời. Tổ sư gia khai sáng Thanh Long hội của ta, lại là Lý Trường Sinh. Đại Long thủ ngày xưa, Lý Trường Sinh bây giờ, đệ nhất bảng Thanh Vân, đệ nhất bảng Thần Ma. Lý Trường Sinh, hay cho một Lý Trường Sinh. Nếu Lý Trường Sinh trở về, ta công tử Vũ nên ở trong Thanh Long hội như thế nào đây? Chương 156 chương, Hùng Bá tự tin muốn bái Lý Trường Sinh làm thầy, Tô Triệt một đường hướng tây. Chương 156 chương, Hùng Bá tự tin muốn bái Lý Trường Sinh làm thầy, Tô Triệt một đường hướng tây. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân Vũ Điện. Trương Tam Phong và Du Đại Nham nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Hai thầy trò lúc này đều không thể dùng lời để hình dung tâm trạng của mình. Trương Tam Phong vẻ mặt đầy cảm khái nói, Thanh Long hội, Bát Hiểu Lâu, La Bóng, ba thế lực này, một cái hơn một cái mạnh, một cái hơn một cái thần bí. Phải nói, Lý Trường Sinh quả thực là quá lợi hại. Rốt cuộc hắn làm thế nào mà được như vậy? Lao đạo ta cả đời ít khi bội phục người khác, nhưng mà, Lý Trường Sinh, ta thật sự rất bội phục. Du Đại Nham ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc nói, đúng vậy, sư phụ, Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, e là thật sự chỉ có một người như Lý Trường Sinh thôi. Sư phụ, người biết bao nhiêu về Thanh Long hội này? Trương Tam Phong nghe vậy, lắc đầu, nói, Thanh Long hội, vi sư cũng chỉ nghe qua danh tiếng của tổ chức này. Đó là vào 80 năm trước. 80 năm nay, lại không nghe nói đến danh tiếng của Thanh Long hội nữa. Cứ tưởng Thanh Long hội chỉ là một thế lực nhỏ vô danh. Không ngờ, Thanh Long hội lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Thanh Long hội này, rốt cuộc cần giấu bí mật gì đây? Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, màn hình bắt đầu xuất hiện. Trong màn hình, xuất hiện một bóng lưng. Bóng lưng của người đó trông cao lớn, hùng vĩ. Trên người người đó có một luồng phong thái bá khí lẫm liệt. Lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, lại có từng hàng chữ vàng lớn bắt đầu xuất hiện. Thanh Long hội có tổng cộng 365 chi đàn, tương ứng với 365 ngày trong một năm, chi đàn của Thanh Long hội, lấy ngày tháng làm mật danh bên dưới Thanh Long hội còn chia thành 12 đường, 12 đường này phân biệt lấy tháng làm mật danh tháng riêng phụ trách mục tiêu, tháng 2 phụ trách thâm nhập, tháng 3 phụ trách truyền tin tức, tháng 4 phụ trách tài nguyên, tháng 5 phụ trách hình phạt, tháng 6 phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách hoạch định, tháng 8, 9, 10 phụ trách hành động, tháng 11 phụ trách thanh trừ phản địch, tháng 12 phụ trách giám sát, mỗi đường lại chia thành 3 đà, cứ 3 đường lại lấy xuân, hạ, thu, đông làm thứ tự tổ thành quản cơ cấu tổ chức của Thanh Long hội nghiêm minh, kiến trúc hoàn chỉnh, là thế lực lớn ẩn dấu hiếm có của Cửu Châu thiên hạ, mà tất cả nguồn gốc của kiến trúc tổ chức này vẫn còn ở năm xưa, lấy Lý Trường Sinh hóa thân Thanh Long làm nòng cốt của 7, V, Đại Long thủ năm xưa, Lý Trường Sinh thành lập Thanh Long hội, bên cạnh hắn tập hợp 6 người có bản lĩnh kinh người, 6 người này không có ngoại lệ đều là cảnh giới lục địa thần tiên, dưới sự dẫn dắt của Lý Trường Sinh, 6 người này cũng trở thành thành viên của Thanh Long hội, hơn nữa phân biệt làm Long thủ thứ nhất đến thứ 6 của Thanh Long hội. Lý Trường Sinh là Đại Long thủ, 6 người còn lại lần lượt xếp hạng là Nhị Long thủ đến Thất Long thủ. Lúc này, trong bầu trời, trong màn hình trên bảng xếp hạng thế lực thần bí, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chỉ thấy đó là một tung lũng thần bí. Lý Trường Sinh hóa thân Thanh Long, bên cạnh tập hợp 6 người. 6 người này, hình thái các loại, vừa nhìn liền biết không phải là người đơn giản. Chỉ thấy Lý Trường Sinh đứng ở vị trí thượng thủ, lớn tiếng nói, "Chư vị, hôm nay chúng ta cùng nhau sáng lập Thanh Long hội, nhất định phải đem Thanh Long hội xây dựng thành thế lực cận dấu đệ nhất giang hồ. Giữa thiên địa có thánh thú Thanh Long hội của ta, liền lấy Thanh Long làm tên." 6 người thấy vậy, nhao nhao hướng về phía Lý Trường Sinh cúi người bái lạy. chúng ta bái kiến đại long thủ. Nhìn vào những cảnh tượng trên bầu trời, Trương Tam Phong và Du Đại Nham triệt để chấn động. Du Đại Nham vẻ mặt không dám tin tưởng nói, sư phụ, người xem thanh long hội này cũng quá chấn động đi. 365 chi đàn, 12 đường ba đà. Lúc trước cùng Lý Trường Sinh sáng lập thanh long hội, lại còn có 6 vị lục địa thần tiên. Trời ạ, sư phụ, thanh long hội này quả thực là quá mạnh. Trương Tam Phong cũng vẻ mặt đầy cảm khái nói, đúng vậy, thanh long hội mạnh như vậy, quả thực là khiến người ta chấn động. Không ngờ, thật sự không ngờ. Bảy long thủ ban đầu của thanh long hội, lại đều là cảnh giới trên lục địa thần tiên. Lúc đó Lý Trường Sinh không biết đã bước vào cổ thánh chi cảnh hay chưa. Nếu Lý Trường Sinh lúc đó đã là cổ thánh chi cảnh thì sao? Vậy thì quá chấn động rồi. Nam Tống Hoàng Triều, Lâm An, Tổng Đà Quyền Lực Bang, Lý Trầm Chu và phu nhân của mình Triệu Phi Dung nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Lúc này, trên mặt hai vợ chồng hiện lên một vẻ chấn động. Lý Trầm Chu chắp tay sau lưng, vẻ mặt thâm trầm nói, phu nhân, thanh long hội này không hổ là thế lực thần bí đệ nhất thiên hạ. Chỉ bằng vào kết cấu tổ chức nghiêm ngặt của người ta như vậy, còn có 7 vị nguyên lão sáng lập thanh long hội lúc ban đầu đều là lục địa thần tiên. Thiên hạ này không có thế lực nào có thể so sánh với thanh long hội. Thanh long hội đệ nhất thế lực thần bí thiên hạ, quả nhiên là xứng đáng với danh hiệu. Ta Lý Trầm Chu vốn tưởng rằng quyền lực bang phát triển đến ngày nay đã có thể coi là rất không tồi. Nhưng mà so với thế lực cường đại như thanh long hội, quyền lực bang còn kém xa lắm. Triệu Phi Dung ở một bên an ủi, phu quân không cần tự ti. Thiên hạ cửu châu tứ hải bắc hoang chỉ có một thanh long hội. Huống chi người sáng lập thanh long hội này lại là người đệ nhất thiên hạ hiện nay. Thanh long hội, Bách Hiểu Đường, La Võng, kẻ nào không phải là thần bí mà lại cường đại. Vị Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh này thật sự là một tồn tại khiến người ta bội phục. Lý Trầm Chu khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một vẻ trầm tư. Đông Hoang Chi Nam, cách Đại Thảo Nguyên Cửu Châu còn ngàn dặm, ở một tòa thành nhỏ, một nam tử trung niên phong trần mệt mỏi, mặc hoa phục, một mái tóc đen nhánh óng ả, đang ngồi trong một tiểu lầu trong thành nhỏ, nhìn vào bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời. Cùng với nam tử trung niên ngồi cùng, còn có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Lúc này, chỉ thấy nam tử trung niên vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Hay một Thanh Long hội, hay một Lý Trường Sinh. Thanh Long hội thật sự là cường đại. Lý Trường Sinh thật sự là vô địch. U Nhược, lần này chúng ta đến trung thổ, đi tìm tung tích của Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh này. Chỉ cần tìm được hắn, thành công bái hắn làm thầy, học được 3 phần bản lĩnh của hắn, vi phụ liền có thể giết về Thiên Hạ hội, đem Độc Cô Cầu bại cái tên hỗn đản kia cho tiễn. Đến lúc đó, địa bàn của Thiên Hạ hội sẽ mở rộng hơn nữa. U Nhược, con theo vi phụ, nếu có thể bái vào môn hạ của Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh này, vậy thì tương lai của con vô lượng." Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, chỉ nhàn nhạt nói, "Cha, con biết rồi. Cha yên tâm, con sẽ đi theo cha đến trung thổ. Chỉ là, con nghĩ nếu cha có thể mang theo Nhiếp Phong cùng đi thì tốt rồi." Nguyên lai, hai cha con này chính là Hùng Bá và con gái của Hàn Lũ Nhược. Hùng Bá và Độc Cô Cầu bại trong Thiên Hạ hội đại chiến. Hùng Bá bị kiếm ý cường đại của Độc Cô Cầu bại đánh bại. Hùng Bá dứt khoát liền nhường Thiên Hạ hội, để Độc Cô Cầu bại tọa trấn ở Thiên Hạ hội, đợi hắn trở về lại quyết đấu. Độc Cô Cầu bại cũng là một người sảng khoái, biết Hùng Bá không phục, thả hắn đi, để Hùng Bá đi nâng cao bản thân. Vì vậy, Hùng Bá liền mang theo con gái của mình Lũ Nhược rời khỏi Thiên Hạ hội. Vài ngày nay, liên tiếp chạy đi, hướng về trung thổ tiến phát. Mục tiêu của Hùng Bá chỉ có một, đó là Lý Trường Sinh. Chỉ cần tìm được Lý Trường Sinh, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu hắn không thể bái Lý Trường Sinh làm thầy, thì để U Nhược bái Lý Trường Sinh làm thầy. Nói chung, nhất định phải học được bản lĩnh thật sự từ Lý Trường Sinh. Lúc này Hùng Bá nghe U Nhược nhắc đến Nhiếp Phong, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ không vui. Trước kia, U Nhược có tình cảm với Nhiếp Phong, hắn cũng không phản đối. Dù sao, Nhiếp Phong cũng coi là cánh tay đắc lực của hắn. Nhưng mà, theo việc bảng vàng giáng thế, biết được thiên hạ còn có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, còn có nhiều thế lực thần bí cường đại như vậy, Hùng Bá liền không hài lòng với việc U Nhược thích Nhiếp Phong. Hắn hy vọng U Nhược nhìn xa trông rộng một chút, thả mồi dài, câu cá lớn. Lần này, đến trung thổ, tìm kiếm Lý Trường Sinh. Nếu thật sự tìm được Lý Trường Sinh, hắn hy vọng U Nhược có thể đóng vai trò then chốt trong đó. Dù sao, hắn và Lý Trường Sinh không quen biết, muốn bái một nhân vật như vậy làm thầy, vẫn rất cần kỹ xảo. Con gái của mình U Nhược, tài mạo song toàn, không biết đã khiến bao nhiêu nam nhân quên đảo. Lý Trường Sinh cho dù là sát đá, cũng nên không cự tuyệt U Nhược trở thành đệ tử của hắn mới phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Hùng Bá là một mảnh lửa nóng, đặc biệt là nhìn thấy Thanh Long hội mạnh mẽ như vậy. Lúc trước, 6 long thủ cùng Lý Trường Sinh sáng lập Thanh Long hội, lại đều là cảnh giới lục địa thần tiên. Điều này khiến Hùng Bá đối với việc bái Lý Trường Sinh làm thầy càng thêm chấp nhất. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, có lẽ cường giả trên cảnh giới lục địa thần tiên cũng có một số. Nhưng mà, cường giả vô địch chân chính còn phải thuộc về Lý Trường Sinh này. Võ Triều, Vũ Châu, một cỗ xe ngựa đang ở trên con đạo, từ từ mà đi. Người đánh xe không phải người khác, chính là đã ra khỏi kinh thành Đông Kinh của Bắc Tống nửa tháng nay, Bắc Tống kiếm tiên Tô Triệt. Tô Triệt lần này phụ mệnh hoàng đế đến Đại Tần, đi bái phòng Lý Trường Sinh. Một đường tây tiến này, đã đến trong Võ Triều. Nhìn thấy con đường đầy bụi bặm, Tô Triệt không khỏi nhớ lại năm xưa, hắn cùng ca ca cùng đến Tịch Hạ học cùng cầu học. Hiện nay, hắn một lần nữa bước lên con đường tây tiến, nhưng mà, lại chỉ có một mình hắn. Lần này đi, Tô Triệt không có nhiều nắm chắc. Hắn biết, muốn tỉnh động Lý Tiên Sinh, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà bản lĩnh của Lý Tiên Sinh đã được bệ hạ coi trọng. Bệ hạ đương kim cũng có thể coi là một vị anh chủ. Hoàng triều Bắc Tống, đến ngày nay, thật ra so với hoàng triều Nam Tống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kẻ địch mạnh bao quanh, bên trong thì yếu ớt. Nếu có thể mời được Lý Tiên Sinh đến hoàng triều Bắc Tống, nhất định có thể cho hoàng triều Bắc Tống kéo dài một hơi. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng cũng luôn phải thử một lần mới được. Lúc này, mọi cảnh tượng trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời đều đã rơi vào trong mắt Tô Triệt. La Võng, Bách Hiểu Lâu, Thanh Long Hội, Lý Tiên Sinh, thật là không tồi. Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, người như Lý Tiên Sinh, e là sẽ không xuất hiện người thứ hai nữa. Ngay lúc Tô Triệt vô hạn cảm khái, chỉ thấy trên quan đạo phía trước có khói bụi bốc lên. Hàng chục kỵ mã đang nhanh chóng hướng về phía này mà đến. Chương 157 Tiên Nhân Vu Nga Đính, kết phát thụ trường sinh. Thiên hạ giang hồ sẽ nên đón liệt hỏa phanh du, hoa đoàn cẩm tốc chi thế. Chương 157 Tiên Nhân Vu Nga Đính, kết phát thụ trường sinh. Thiên hạ giang hồ sẽ nên đón liệt hỏa phanh du, hoa đoàn cẩm tốc chi thế. Tô Triệt ngồi trên xe, nhìn mấy chục kỵ mã đang phi nước đại tới, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khác thường. Võ triều tinh kỵ quả nhiên không tầm thường. Lúc này, chỉ nghe một trong những kỵ sĩ kia nói, "Lý đại nhân, chúng ta đến Đại Minh lần này là để cứu Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sao?" Người dẫn đầu, khoác giáp trụ, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính trực. "Không sai, lần này ta phụ mệnh bệ hạ, chuyến đến Đại Minh, đi cứu Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Chư vị huynh đệ, hiện tại vẫn còn trong lãnh thổ võ triều, mọi việc còn dễ nói. Nhưng, đợi chúng ta đến lãnh thổ Đại Minh rồi, chúng ta phải thay đổi y phục này. Chúng ta ngày đêm kiêm chỉnh, cố gắng đến kinh sư Đại Minh càng sớm càng tốt. Theo tin tức mới nhất của chúng ta, Hoàng đế Đại Minh Chu Hậu Chiếu chuẩn bị sau thọ đản của Thái Hậu Đại Minh, sẽ xử trảm Chu Vô Thị. Cho nên, chúng ta phải đến kinh sư Đại Minh trước thọ đản của Thái Hậu Đại Minh. Thời gian của chúng ta không nhiều, cho nên phải nhanh. Mau, mau." Chỉ thấy mấy chục kỵ mã hướng về phía đông mà đi, giao nhau với xe ngựa của Tô Triệt. Tô Triệt quay đầu, nhìn về phía một đám kỵ sĩ đang phi nước đại. Chỉ cảm thấy người dẫn đầu kia rất khác thường, khí thế trên người rất mạnh. 093 võ công cảnh giới, ít nhất cũng ở cảnh giới thiên nhân. Những người này lại muốn đi cứu Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đại Minh hoàng triều. Việc này thật là có ý tứ. Nữ đế võ triều và Thái hậu Đại Minh là kẻ thù. Nữ đế võ triều làm như vậy, e là chỉ muốn chọc tức Thái hậu Đại Minh. Nếu Chu Vô Thị còn có thể sống sót, Đại Minh hoàng triều chắc chắn sẽ nội loạn không ngừng. Thái hậu Đại Minh khi nào mới có thể phản công võ triều? Chiêu này của nữ đế võ triều thật là độc ác. Quả nhiên là người chấp chính 30 năm, thay đổi triều đại nhà Đường. Bắc Tống hoàng triều, Tung Sơn, Bắc Thiếu Lâm tự, bên ngoài Tàng Kinh Các, Bắc Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ và Văn Hoa các đại học sĩ hoàng thường đang nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Tiện thể chờ đợi Tạo Địa Tăng và Hoàng đế Triệu Húc đã vào Tàng Kinh Các. Lúc này, chỉ nghe Huyền Từ đầy kinh ngạc nói, "Hoàng đại học sĩ, người nói Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh này, rốt cuộc đến từ đâu? Cho đến nay, vẫn không thể tìm hiểu được toàn bộ quá khứ của người này. Khả năng của người này, thật sự là quá lớn." Hoàng thượng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy, tổ chức của Thanh Long Hội chặt chẽ như vậy, hơn nữa lại rất lớn. Điều quan trọng hơn là, khi Thanh Long Hội mới thành lập, ngoài Lý Trường Sinh ra, còn có 6 vị lục địa thần tiên. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Lục địa thần tiên, khó có được biết bao. Khi Thanh Long Hội mới thành lập, đã tụ tập 7 người. Thế lực nào trong giang hồ có thể có khí phách như Thanh Long Hội?" Huyền Từ khẽ thở dài, nói, "Ngay cả khi năm xưa Đạt Ma tổ sư của ta thành lập Thiền Tông, cũng không có bản lĩnh như vậy." Đại Hán hoàng triều, Ngụy Châu, trong tòa nhà lớn kia, người đàn ông mặc áo trắng nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. "Không ngờ, khi Thanh Long Hội của ta vừa mới thành lập, đã có 7 đại cao thủ trên lục địa thần tiên. Lúc đó Lý Trường Sinh, không biết đã bước vào cảnh giới cổ thánh chưa?" Lý Trường Sinh quả thật rất mạnh. Chỉ là, tại sao trong sự kế thừa của Thanh Long Hội, lại chưa từng thấy bất kỳ một lời nào về Lý Trường Sinh? Xem ra, rất nhiều việc đã vượt quá sức tưởng tượng của ta. Ta, Đại Long Thủ này, so với Lý Trường Sinh, người đã sáng lập Thanh Long Hội, Đại Long Thủ, quả thật là quá kém cỏi. Nhưng, cho đến ngày nay, Thanh Long Hội của ta vẫn có thể trở thành thế lực thần bí đứng đầu bảng xếp hạng thế lực thần bí này. Có thể thấy, sự phát triển của Thanh Long Hội của ta vẫn không tệ. Không có vấn đề gì lớn xảy ra. Chỉ là, sự xuất hiện của Lý Trường Sinh, rốt cuộc sẽ mang đến một số ý nghĩa dư thừa cho những người khác trong Thanh Long Hội. Xem ra, đã đến lúc phải triệu tập một cuộc họp của Thất Long Thủ. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời, lại có hàng chữ vàng bắt đầu xuất hiện. Thanh Long Hội dưới sự xây dựng của Lý Trường Sinh và một số long thủ khác, đã nhanh chóng mở ra cục diện trong giang hồ. Chỉ trong 30 năm, Thanh Long Hội đã trở thành một thế lực lớn trong Cựu Châu Trung Thổ. Vào thời điểm đó, do Lý Trường Sinh định ra, Thanh Long Hội không được phép lộ diện nếu không cần thiết, cho nên danh tiếng của Thanh Long Hội trên thực tế chỉ có một số ít nhân vật hàng đầu trong giang hồ biết đến, và những nhân vật hàng đầu này vừa sợ Thanh Long Hội 30 năm bội vã, thoát một cái đã qua Lý Trường Sinh từ chức Đại Long Thủ của Thanh Long Hội, và để lại Thanh Long khi Thanh Long quét qua thế gian, ngày Thất Long Thủ tái xuất giang hồ. Kể từ đó, Thanh Long hóa thân của Lý Trường Sinh đã biến mất, 6 Long Thủ còn lại cũng lần lượt từ chức Long Thủ sau khi Lý Trường Sinh từ chức Đại Long Thủ, truyền lại vị trí Long Thủ cho những người kế nhiệm mà họ đã chọn. Kể từ đó, Thanh Long Hội trở nên bí ẩn hơn trong giang hồ. Và 6. V. Đại Long Thủ đã từng theo Lý Trường Sinh sáng lập Thanh Long Hội, cũng biến mất trong giang hồ. Thế hệ thứ 2 của Thanh Long Hội, Thất Long Thủ, đứng đầu là Bạch Ngọc Kinh. 7 nhân vật hàng đầu trong giang hồ, Bạch Ngọc Kinh là đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, tính tình vui vẻ, thích các loại bảo vật bí mật, đồ vật kỳ diệu thú vị trong giang hồ, trong lòng có niềm tin và lý tưởng vô cùng kiên định, không thể phá vỡ, không ai có thể thay đổi Bạch Ngọc Kinh là người nắm giữ vị. Chí đại long thủ lâu nhất trong lịch sử Thanh Long hội, ông nắm giữ Thanh Long hội gần 80 năm, phát triển Thanh Long hội ngày càng lớn mạnh, dưới tay ông, nó đã trở thành một thế lực tối thượng trải khắp cửu châu, tứ hải bát hoang, cả đời Bạch Ngọc Kinh theo đuổi, là theo bước chân của sư phụ Lý Trường Sinh, theo đuổi cực hạn của thiên đạo lúc này. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời, hiện ra thân hình của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, áo trắng như tiên, Thanh Long hội, Đăng Tiên lâu, một vầng trăng sáng treo cao. Chỉ nghe Bạch Ngọc Kinh cất giọng nói lớn, tiên nhân Vu Nga đính, kết phát thụ Trường Sinh. Công tử Vũ nhìn mọi thứ trên bảng xếp hạng thế lực thần bí, nhìn Bạch Ngọc Kinh đang đứng trên đỉnh Đăng Tiên lâu, trong mắt hiện lên một tia hồi tưởng. Bạch Ngọc Kinh à, Bạch Ngọc Kinh, không ngờ một ngày nào đó, người sẽ xuất hiện trước mặt ta bằng cách này. Nhưng bây giờ, đại long thủ của Thanh Long hội là ta công tử Vũ. Đại Minh, Giang Nam, trong một căn nhà cũ, một ông lao tóc bạc mặc hoa phục, nhìn Bạch Ngọc Kinh đột nhiên xuất hiện trên trời. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ kích động. Bạch Ngọc Kinh, thật sự là Bạch Ngọc Kinh, một giáp tử. Đúng một giáp tử. Không ngờ còn có thể gặp lại dung nhan thật sự của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, người rốt cuộc đã đi đâu? Hóa ra, Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh chính là sư phụ của Bạch Ngọc Kinh. Khi Thanh Long hội mới thành lập, bảy long thủ lại là bảy lục địa thần tiên. Đội hình này, thật là xa hoa. Lý Trường Sinh, quả thật là một nhân vật cường hãn đến tột cùng. Nếu Lý Trường Sinh tái chấp trưởng Thanh Long hội hiện nay, vậy ta, Thượng quan Kim Hồng, nhất định sẽ nắm giữ Đế Vương Châu, tận tâm tận lực vì Lý Trường Sinh. Nếu có thể được Lý Trường Sinh chỉ điểm một hai, ta, Thượng quan Kim Hồng, e rằng có hy vọng bước vào lục địa thần tiên. Hóa ra, ông lão tóc bạc này chính là nhân vật lợi hại từng nổi danh trong giang hồ Đại Minh, bang chủ Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng. Lúc này, trên mặt Thượng quan Kim Hồng rõ ràng đầy vẻ kích động. 66 hắn bị mắc kẹt ở cảnh giới thiên nhân cựu phẩm trong nhiều thập kỷ, hiện tại cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng bước vào lục địa thần tiên, sao có thể không khiến hắn kích động? Đợi ta nắm giữ Đế Vương Châu, tìm thấy Lý Trường Sinh, nhất định phải nên đón Lý Trường Sinh tái chấp trưởng Thanh Long hội. Đại Tần, Thế Châu, trước cung điện cổ kính kia, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên trời. Lúc này, hắn đang không ngừng nhẩm một câu nói: khi Thanh Long quét qua thế gian, ngày thất Long thủ tái xuất giang hồ. Khi Thanh Long quét qua thế gian, ngày thất Long thủ tái xuất giang hồ. Lý Trường Sinh, hay cho Lý Trường Sinh, chẳng lẽ hắn đã tính toán được Thanh Long hội sẽ ra đời từ 150 năm trước? Nếu là như vậy, vậy thì ngày thất Long thủ của Thanh Long hội xuất hiện không còn xa nữa. Chỉ là, thất Long thủ của Thanh Long hội này, còn là thất Long thủ đã cùng Lý Trường Sinh thành lập Thanh Long hội năm xưa không? Nếu là như vậy, vậy thì thật đáng kinh ngạc. Sáu lục địa thần tiên, cộng thêm Lý Trường Sinh, một cảnh giới cổ thánh, một lực lượng mạnh mẽ như vậy, dù đi đến bất cứ nơi nào trong Cửu Châu, tứ hải bát hoang này, đều có quyền lên tiếng tuyệt đối. Chỉ là, sáu lục địa thần tiên kia, còn ở trên nhân gian sao? Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm. Nguyệt Thần và Tinh Hồn nghe thấy lời của Đông Hoàng Thái Nhất, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ chấn động trong mắt đối phương. Nguyệt Thần nói, "Đông Hoàng các hạ, ý của người là, bảy long thủ ban đầu của Thanh Long hội này, rất có thể sẽ cùng nhau xuất hiện trở lại vào ngày Thanh Long xuất thế?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Không sai. Lý Trường Sinh người này, quá bí ẩn. Ngay cả khi Thiên Đạo giáng xuống bảng vàng, phơi bày một số quá khứ của hắn, nhưng chúng ta vẫn không thể nhìn rõ lai lịch thực sự của hắn. Một người như vậy, tuyệt đối sẽ không vô cớ mà nói một câu. Xem ra, trong tương lai không xa, thiên hạ giang hồ sẽ nên đón liệt hỏa phanh du, hoa đoàn cầm tốc. Một giang hồ lớn chưa từng có trong ngàn năm, sắp ra đời. Lục địa thần tiên như măng mọc sau mưa, sẽ xuất hiện liên tiếp. Đợi đến khi nhóm lục địa thần tiên này biến mất, không biết cuối cùng thiên địa sẽ đi về đâu. Bốn thành chân long khí vận mà các chư tử thời trung cổ đã chặt bỏ, đã trở lại với thiên địa. Giữa thiên địa tất sẽ có biến đổi lớn. Lý Trường Sinh, Thanh Long hội, Bát Hiểu lâu, La Võng, Đại Tần, Doanh Chính, Tiêu Giao Tử. Chẳng lẽ giữa những điều này có một mối liên hệ bí mật nào đó mà ta không nghĩ tới sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao thiên đạo lại giáng xuống những bảng vàng này vào lúc này? Đông Hoàng Thái Nhất như phát điên, không ngừng lẩm bẩm một mình. Nguyệt Thần và Tinh Hồn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng. Chương 158, kết thúc bảng thế lực bí ẩn, ai mới là vô song võ thần? Chu Vô Thị bị cướp đi. Chương 158, kết thúc bảng thế lực bí ẩn, ai mới là vô song võ thần? Chu Vô Thị bị cướp đi. Đại Hán, trong một huyện thành nhỏ dưới chân Côn Lôn Sơn, Lý Trường Sinh nhìn vào trong bức tranh hiện ra trên bảng thế lực bí ẩn trên bầu trời, thấy Bạch Ngọc Kinh với một thân áo trắng. Trên mặt Lý Trường Sinh hiện lên vẻ hồi tưởng. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Thiên nhân nuốt đỉnh ta, kết tóc thọ Trường Sinh. Hán, Lý Trường Sinh, là hạng người nào, ở nhân gian này 500 năm, đã thu nhận vô số đệ tử. Có những đệ tử trong suốt 500 năm này, sớm đã hóa thành một nắm đất vàng. Cũng có những người đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, trở thành những cường giả có số có má trong thiên hạ. Bạch Ngọc Kinh, hắn đã từng tự tay giao Thanh Long hội cho đệ tử này, mà Bạch Ngọc Kinh cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, khiến Thanh Long hội phát triển mạnh mẽ. Chỉ là, Bạch Ngọc Kinh bây giờ còn sống hay không? Việc này ngay cả hắn, người làm sư phụ, cũng không hề biết. Biển cạn hóa nước dâu, nhân thế đổi rời. Nhân gian này vội vã 500 năm, không biết bao nhiêu người đã trở thành những tồn tại trong ký ức rồi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thế lực bí ẩn trên bầu trời, lại có từng hàng chữ lớn bắt đầu xuất hiện. Bạch Ngọc Kinh chấp trưởng Thanh Long hội gần 80 năm, nhưng sau khi Bạch Ngọc Kinh đột nhiên biến mất, khiến vị trí đại long thủ của Thanh Long hội rơi vào tình trạng trống vắng sau Bạch Ngọc Kinh, vị trí đại long thủ đã bị bỏ trống gần 30 năm do cấu trúc tổ chức chặt chẽ và đặc biệt của Thanh Long hội, cho dù không có đại long thủ, Thanh Long hội vẫn có thể vận hành như thường cho đến 30 năm sau khi Bạch Ngọc Kinh mất tích, Thanh Long hội mới có một vị đại long thủ. Mới, Công tử Vũ. Sự xuất hiện của Công tử Vũ đã mang đến sức sống mới cho Thanh Long hội sau khi Công tử Vũ trở thành đại long thủ của Thanh Long hội, một lòng muốn Thanh Long hội tái hiện vinh quang ngày xưa, hành động của Thanh Long hội trong giang hồ cũng ngày càng nhiều hơn. Công tử Vũ thậm chí còn tìm đến những kiếm thủ hàng đầu như Yến Nam Thiên làm người thế thân cho hắn, những thuộc hạ của hắn, người có tu vi thấp nhất cũng có cảnh giới tông sư Thanh Long hội trình độ đội. Ngũ, trở thành thế lực bí ẩn số một thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, công lao của Công tử Vũ không thể bỏ qua Thanh Long hội, một thế lực tràn ngập khí tức bí ẩn, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. Chỉ số bí ẩn, 60 ngôi sao võ đạo. Chỉ số nguy hiểm, 30 ngôi sao, phần thưởng, phàm là thành viên của Thanh Long hội đều có thể nhận được một thanh Phi Long Vũ kiếm. Thanh Phi Long Vũ kiếm này có hiệu quả cộng dồn, càng cộng dồn nhiều Phi Long Vũ kiếm, uy lực càng lớn. Người sáng lập Lý Trường Sinh nhận được một viên Cựu Phượng đan, viên đan này có thể giúp dị thú thức tỉnh huyết mạch chi lực vụ. Lý Trường Sinh nhìn vào trong bầu trời, mọi thứ về Thanh Long hội đều bắt đầu kết thúc. Trên mặt hắn ngược lại rất bình tĩnh. Sự xuất hiện của 10 thế lực bí ẩn này khiến các thế lực trong thiên hạ đều có đủ chấn động. Đặc biệt là thân phận của hắn càng khiến thế nhân kinh ngạc. La Võng, Bách Hiểu Đường, Thanh Long hội đều do một mình hắn sáng lập. Tin tức như vậy truyền đến trong giang hồ sẽ gây ra sóng gió như thế nào? Hắn cũng rất rõ, nhưng hắn không hề lo lắng. Đối với hắn, người đã đi trên nhân gian này 500 năm, rất nhiều chuyện trên đời thực ra cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Lần đầu gặp thì kinh ngạc, đợi đến khi gặp nhiều rồi thì cũng thành quen. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thế lực bí ẩn trên bầu trời, hàng ngàn vạn đạo kim quang ầm ầm xuất hiện, bay về phía thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Trong đó một đạo quang lóe lên rồi biến mất, đã đến trước mặt Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh giơ tay, thu lấy phần thưởng của Thiên Đạo vào trong tay. Sau đó, hướng về phía khách sạn Bắc Phong Lai mà lao đi. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Một đám quần chúng ăn dưa nhìn vào bảng thế lực bí ẩn trên bầu trời, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thanh Long hội cũng do Lý Trường Sinh Lý Tiên Sinh sáng lập. Thiên Đạo ban thưởng đã phát ra. Bảng thế lực bí ẩn này cũng sắp kết thúc rồi. Nhanh quá, đúng vậy, quả thực là quá nhanh. Cảm giác còn chưa xem được bao nhiêu, đã kết thúc rồi. Lúc này, Bạch Triển Đường nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cùng với sự kết thúc của bảng thế lực bí ẩn, phía cuối lại có từng hàng chữ lớn bắt đầu xuất hiện. Bảng thế lực bí ẩn đến đây kết thúc, tất cả những người được vinh danh, phần thưởng đã được phát ra xong, được khí vận thiên đạo gia thân, nửa tháng sau, mở ra bảng vô song võ thần, phàm những người được vinh danh đều có thể nhận được ban thưởng của thiên đạo. Được khí vận thiên đạo gia thân, vụ. Cùng với sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, đột nhiên khiến Bạch Triển Đường kích động vô cùng. A a a, tốt lắm. Việc này thật là không thể tưởng tượng nổi. Nửa tháng sau sẽ mở ra bảng vô song võ thần. Vô song võ thần, chỉ cần nghe cái tên của bảng này đã biết những người được vinh danh đều là những nhân vật lợi hại đến mức nào. Không thể tưởng tượng nổi, lần này không thể tưởng tượng nổi rồi. Vô song võ thần, thiên hạ hiếm có, không biết sẽ có những nhân vật nào được vinh danh. Việc này thật sự quá đáng mong đợi rồi. Quách Phù Dung bên cạnh khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, vô song võ thần, những người được vinh danh đều phải lợi hại đến mức nào. Việc này còn hấp dẫn hơn cả bảng thế lực bí ẩn. Bạch Triển Đường gật đầu nói, đúng vậy, ai nói không phải chứ. Giang hồ bây giờ quả thực không còn như giang hồ trước kia nữa. Giang hồ bây giờ cường giả lớp lớp, cao nhân ngang dọc. May mà ta đã ẩn cư giang hồ rồi, nếu không với chút bản lĩnh của ta, hễ gặp phải một nhân vật lợi hại nào đó đều phải chịu thiệt thòi thôi. Đại Minh, kinh thành, trong tử lâu, Lục Tiểu Phụng nhìn vào sự kết thúc của bảng thế lực bí ẩn, trên mặt hắn hiện lên vẻ khác thường. Bảng thế lực bí ẩn cứ như vậy mà kết thúc sao? Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, Thanh Long hội, Bách Hiểu Đường, La Võng, những thế lực bí ẩn như vậy không ngừng xuất hiện, nhưng Lý Trường Sinh lại chỉ có một người. Thiên nhân nuốt đỉnh ta, kết tóc thọ Trường Sinh. Cũng không biết Bạch Ngọc Kinh đời thứ hai của Thanh Long hội còn sống hay không. Nếu Bạch Ngọc Kinh còn sống, thì thiên nhân mà hắn nói là nhân vật như thế nào? Chẳng lẽ chính là sư phụ của hắn Lý Trường Sinh? Lý Trường Sinh là cảnh giới cổ thánh, đã vượt xa những lục địa thần tiên bình thường, không biết so với những tiên Phật chân chính thì ra sao. Hoa Mãn Lâu bên cạnh cười nói, Lục Tiểu Kê, ngươi đang lẩm bẩm gì vậy? Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Ai, Tây Môn, ngươi xem, nửa tháng sau mở ra bảng vô song võ thần. Ngươi nói xem, trong thiên hạ này có thể xứng với bốn chữ vô song võ thần, có thể có mấy người chứ? Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, nếu là vô song kiếm thần, ta ngược lại còn biết một chút. Nhưng người có tư cách xưng là vô song võ thần, quả thực khiến người ta tò mò. Đúng lúc này, chỉ nghe trên con đường dài, đột nhiên một trận xôn xao. Bắt phản tặc, bắt phản tặc, nhanh, ở đó, tuyệt đối đừng để bọn chúng chạy. Nhanh, bắt Chu Thiết Đảm, ai cũng có thưởng. Lục Tiểu Phụ nghe vậy, có chút tò mò nhìn về phía con đường dài. Chỉ thấy trên con đường dài, một nam tử thân hình cao lớn, đang khiêng Chu Vô Thị bị đứt gân, nhanh chóng bay về phía ngoài thành kinh thành. Nam tử cao lớn kia tuy nhìn thô kệch, nhưng thân hình lại không hề nặng nề chút nào. Trên con đường dài bước nhanh như bay, thân hình phiêu dật vô cùng. Chu Vô Thị lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như đã đổi chỗ. Hắn nhịn đau, hỏi nam tử cao lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là phụ mệnh của ai, đến cứu ta, kẻ phế nhân này? Chỉ nghe nam tử cao lớn lớn tiếng nói, chủ nhân nhà ta, thưởng thức sự can đảm và chí hướng của hầu gia, cảm thấy cứ chết như vậy thật đáng tiếc. Đặc biệt sai tiểu nhân đến cứu, còn về việc chủ nhân nhà ta là ai? Đợi hầu gia gặp chủ nhân nhà ta, sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Chu Vô Thị vừa nghe, cũng không hỏi nhiều nữa. Mặc cho đại hán mang theo mình không ngừng xuyên qua. Trước mắt, hắn không còn chút công lực nào. Hiện giờ khó khăn lắm mới có người cướp hắn ra khỏi đại ngục Đông Sưởng. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ một tia hy vọng này. Chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn có thể sống sót ra khỏi kinh thành, ngày sau, hắn nhất định có thể là mình. Chương 159, kẻ cứu Chu Vô Thị, tử y đi hầu dưới chân Côn Lôn Sơn. Chương 159, kẻ cứu Chu Vô Thị, tử y đi hầu dưới chân Côn Lôn Sơn. Tập đoàn trung chuyển 1.01 lưu kỳ y 05 Vũ Đại Minh. Kinh thành. Trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu lộ vẻ ngưng trọng, đang nghe Tào Chính Thuần nói chuyện. Tào Chính Thuần vẻ mặt sợ hãi nói, bệ hạ, thân thủ hành luyện của người đó cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù nô tài không biết đó là loại công phu gì, nhưng so với kim cương bất hoại thần công của Phật Tông, cũng không hề kém cạnh. Hắn sống sờ sờ chịu ba trưởng của nô tài, cũng không có chút dấu vết bị thương nào. Hơn nữa, cùng với người đó xuất hiện, còn có một nữ tử. Thân pháp của nữ tử kia phiêu miểu đến cực điểm, hoàn toàn khác với các quy tắc võ học thông thường. Nhìn có vẻ không phải là người của Đại Minh chúng ta. Nô tài và nữ tử kia giao chiến không quá 10 hiệp, đã bị nữ tử kia đánh lui. Theo nô tài thấy, công lực của nữ tử kia ít nhất cũng trên thiên nhân thất phẩm. Chu Thiết Đảm bị hai người họ cướp đi, ngay cả nô tài cũng không cản được họ. Trong kinh thành, e rằng không có cao thủ nào có thể ngăn cản được hai người họ. Hiện tại, hai người này e rằng đã ra khỏi thành rồi. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, lập tức nhíu mày, lớn tiếng nói, là ai dám cướp Ngục Đông Sưởng? Một lần xuất động hai cao thủ trên thiên nhân lục phẩm, đây là thế lực bối cảnh gì mới có thể sai khiến cao thủ như vậy chứ? Quách Đại Khanh, việc này giao cho ngươi và Tào Chính Thuần cùng nhau điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện. Chu Vô Thị, tên phản tặc này, một khi còn sống, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải tìm thấy hắn, xử lý hắn. Quách Bất Kính và Tào Chính Thuần lập tức không người chắp tay, nói, vâng, bệ hạ. Sau đó, Chu Hậu Chiếu phất tay, nói, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, chân có chút mệt mỏi. Quách Bất Kính và Tào Chính Thuần đành phải rời đi. Lúc này, Chu Hậu Chiếu nhìn lên bầu trời, bảng xếp hạng thế lực thần bí sắp kết thúc, trên mặt lóe lên vẻ phẫn hận. Là ai? Rốt cuộc là ai đã cứu Chu Vô Thị? Chẳng lẽ từ trước đến nay Chu Vô Thị còn giấu nhiều hậu thủ như vậy? Không thể nào. Bản thân thực lực của Chu Vô Thị còn chưa đạt đến lục địa thần tiên, tức là thiên nhân cửu phẩm. Hắn làm sao có thể sai khiến hai cao thủ trên thiên nhân lục phẩm trung thành với hắn? Nếu không phải người của Chu Vô Thị, vậy là ai? Rốt cuộc là ai đối đầu với chấm? Đối đầu với Đại Minh? Chẳng lẽ là Khang Ma Tử của Man Thanh? Trong một lúc, Chu Hậu Chiếu trăm mối tơ vò không có cách nào giải đáp. Hắn lâm vào trầm tư. Đại Minh, ngoài kinh thành, trong đình cổ, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai tỷ muội nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời kết thúc. Trên mặt Yêu Nguyệt hiện lên một vẻ khác lạ. Liên Tinh ở một bên nói, tỷ tỷ, bảng xếp hạng thế lực thần bí cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lần sau mở ra chính là Vô Song Võ Thần bảng. Vô Song Võ Thần, cái tên này thật bá khí. Nghĩ đến, người có thể lên bảng chắc chắn đều là những đại cao thủ lợi hại. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói, người nào lên bảng không liên quan gì đến hai tỷ muội chúng ta. Đi thôi, chúng ta nên vào thành rồi. Trước tiên vào thành, tìm một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi một lát, ăn no bụng, buổi tối đi tìm Quách Bất Kính. Liên Tinh khẽ gật đầu. Hai tỷ muội thân hình lóe lên, đã lướt ra xa mấy trượng. Hai tỷ muội phi hành không lâu. Ngay lúc này, Yêu Nguyệt đột nhiên chặn Liên Tinh lại, dừng lại trước một khu rừng. Liên Tinh nói, sao vậy? Tỷ tỷ. Yêu Nguyệt nhíu mày, nói, có người. Liên Tinh nói, người nào? Yêu Nguyệt lắc đầu, nói, đi, chúng ta vào rừng trốn một lát. Lời vừa dứt, hai tỷ muội liền tiến vào trong rừng trốn đi. Không bao lâu sau, chỉ thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước khu rừng nhỏ. Trong đó một người thân hình yểu điệu, phong thái yểu điệu, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Một người khác, thân hình cao lớn, giống như một cái tháp nhỏ, trên vai còn khiêng một người, chính là Chu Vô Thị. Lúc này, chỉ nghe nữ tử xinh đẹp kia hướng về nam tử cao lớn nói, chờ một chút, là tả hộ pháp đến rồi. Vụ. Theo lời nói của nữ tử xinh đẹp kia, một nam tử bạch phát ngọc kiếm, ung dung đoan nhã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên khu rừng. Nữ tử xinh đẹp và nam tử cao lớn vừa nhìn thấy nam tử bạch diện kia, lập tức hướng về nam tử bạch diện kia không người hành lễ. Thử tiên, Thiết Sơn bái kiến tả hộ pháp. Nam tử bạch diện kia ừ một tiếng, nói, tốt, tốc độ làm việc của các ngươi rất nhanh. Thiết Sơn, thả thần hầu xuống đi, ta có hai câu muốn nói chuyện riêng với thần hầu. Thiết Sơn nói, vâng. Sau đó, Thiết Sơn đem Chu Vô Thị trên vai thả xuống, cùng Tử Tiên hai người hướng về một bên đi tới. Trong mấy mắt, trước khu rừng nhỏ chỉ còn lại Chu Vô Thị và nam tử bạch diện tóc trắng như thác nước. Chu Vô Thị nhìn về phía nam tử bạch diện, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Các hạ là người nào, vì sao lại cứu ta? Nam tử bạch diện cười nhạt, nói, thần hầu còn nhớ Tử Y Lì Hầu không? Năm xưa, Tử Y Lì Hầu ở trên biển Đông cùng người áo trắng Đông Doanh quyết chiến, kiếm pháp của người áo trắng quả thực kinh người. Tử Y Lì Hầu liên tục thay đổi 97 loại kiếm pháp, cuối cùng mới dùng một chiêu trong võ lâm phục ma kiếm pháp do đại vũ thời thượng cổ sáng tạo, may mắn thắng người áo trắng nửa chiêu, nhưng vẫn không làm bị thương người áo trắng. Tử Y Đi Hầu liên tục sử dụng 97 loại kiếm pháp, chân lực tiêu hao quá nhiều, suýt chút nữa đã bị chân lực trên kiếm của người áo trắng chấn đứt tâm mạch. Nếu không phải Thần Hầu ra tay giúp đỡ, Tử Y Đi Hầu 30 năm trước đã chết rồi. Hôm nay Thần Hầu gặp nạn, Tử Y Đi Hầu nghe nói vô cùng lo lắng, nhưng hắn có việc quan trọng không thể đến, bèn nhờ ta đến cứu Thần Hầu một mạng, để báo đáp ân cứu mạng của Thần Hầu 30 năm. Chu Vô Thị nghe vậy, trong mắt vô cùng chấn động, nói: Tử Y Đi Hầu, các hạ là người nào của Tử Y Đi Hầu? Nam tử bạch phát cười nhạt, lại nói: Thần Hầu yên tâm, ta và Tử Y Đi Hầu là huynh đệ sống chết có nhau. Thần Hầu sau này có tính toán gì không? Nếu Thần Hầu có nơi nào muốn đi, ta sẽ an bài Thiết Sơn và Tử Tiên đưa Thần Hầu đi. Nếu Thần Hầu không có nơi an thân, ta có thể dẫn Thần Hầu đến đảo Hoán Hoa trên biển đông của Tử Y Đi Hầu ở tạm. Chu Vô Thị nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt, nói: Nghĩ ta Chu Vô Thị anh hùng một đời, cuối cùng lại rơi vào tay Cổ Tăng Thông. Hiện nay kinh mạch của ta đã đứt hết, đã là một phế nhân, cho dù sống tiếp, cả đời này e rằng cũng không có hy vọng báo thù. Người tóc trắng lại khẽ cười, nói: Thần Hầu cần gì phải như vậy? Chuyện trên đời, chung quy là lên lên xuống xuống, chiều dâng chiều rút. Thần Hầu tuy kinh mạch đứt hết, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục. Chu Vô Thị nghe thấy lời này của người tóc trắng, lập tức kinh hãi, hắn hướng về người tóc trắng nhìn tới, nói: Tôn giá rốt cuộc là người nào? Người tóc trắng chắp tay sau lưng nhìn ra bên ngoài, nói: Tây Hoàng, Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên. Chu Vô Thị tức thì trừng lớn hai mắt, nói: Cái gì? Người của Thiên Ngoại Tiên? Làm sao có thể? Tây Hoang Thiên Ngoại Tiên, không phải đã có hơn trăm năm không có người xuất hiện ở trung thổ rồi sao? Người tóc trắng cười nhạt, nói: Năm xưa kẻ không tuân theo lệnh của thánh chủ đã bị thánh chủ giết sạch, tuy nhiên, người tuân theo lệnh của thánh chủ vẫn đang chờ đợi thánh chủ trở lại ở trung thổ Cửu Châu. Chu Vô Thị nghe vậy, trong mắt vô cùng chấn động. Tử Y Đi Hầu hắn chẳng lẽ cũng là? Người tóc trắng khẽ gật đầu, nói: Không sai. Tử Y Đi Hầu cũng là hộ pháp dưới trướng thánh chủ. Bù. Trong đầu Chu Vô Thị lập tức như nổ tung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người cứu hắn lại là người của Ma giáo Thiên Ngoại Thiên Tây Hoang. Năm xưa, Lý Trường Sinh hóa thân Hắc Long Tiên, thống nhất thiên hạ ma đạo. Trong ma đạo, vì vậy không biết đã sinh ra bao nhiêu cự phách. Trong 90 năm nay, uy danh của ma đạo không còn như trước nữa. Cứ tưởng Thiên Ngoại Tiên sớm đã không còn ai ở trung thổ Cửu Châu, không ngờ, kỳ thực bọn họ vẫn luôn ở đó, chỉ là chờ đợi thánh chủ của họ trở lại mà thôi. Chu Vô Thị mí mắt điên cuồng nhảy lên, chỉ cảm thấy thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang e rằng phải có chuyện lớn xảy ra. Thế nào? Thần Hầu đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn đi đâu? Bạch Phát Tiên từ từ nói. Chu Vô Thị hơi bình tĩnh lại, nói: Ta muốn gặp Tử Y Địa Hầu. Bạch Phát Tiên nhướng mày, nói: Muốn gặp Tử Y Địa Hầu, việc này cũng không phải là không thể, chỉ là đi một chuyến này e rằng đường đi càng thêm xa xôi. Thôi, nhận người bị thác, rốt cuộc phải hoàn thành chuyện đã hứa. Vậy được, ta sẽ dẫn Thần Hầu đi theo dấu chân của Tử Y Địa Hầu. Đại Hán Hoàng Triều, bên ngoài thành của một huyện nhỏ dưới chân Côn Lôn Sơn, một nam tử trung niên mặc áo tím giống như vương hầu xuất hiện trên quan đạo bên ngoài thành. Lúc này chỉ thấy nam tử trung niên áo tím kia nhìn bảng xếp hạng thế lực thần bí trên bầu trời, trên mặt lóe lên một nụ cười nhạt. Thánh chủ đúng là thánh chủ. Thánh chủ tung hoành thế gian 500 năm, thuộc hạ nhân tài đông đảo, cao thủ vô số. Ngay cả thế lực lớn như Thanh Long hội lại cũng do thánh chủ sáng lập. Thật là không tồi. 90 năm rồi, thánh chủ lệnh cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa. May mắn ta có Phi Thiên Thần Ưng làm phương tiện, nếu không, thật sự không thể trong vòng nửa tháng từ đảo Hoán Hoa chạy đến dưới chân Côn Lôn Sơn này. Thánh chủ ở trong thành này sao? Trong khách điếm Bắc Phong Lai, huyện nhỏ, Lý Trường Sinh vừa trở lại bàn ngồi xuống. Lão Hoàng liền cười toe toét nói: Tiên sinh, việc này đã làm cho ngài bận rộn rồi. Lý Trường Sinh cười nói: Đi thôi, Lão Hoàng, khách nhân đến rồi, chúng ta nên đi nền đón nó rồi. Lão Hoàng nghe vậy, lập tức sắc mặt nghiêm túc. Khoảnh khắc tiếp theo, từng tiếng cười nhạo chói tai vang lên từ bên ngoài khách điếm. Chương 160 trường, 10 trưởng lão ma đạo Thiên Ngoại Thiên cùng nhau kéo đến. Mạc Thanh Tiêu bái kiến thánh chủ. Chương 160 trường, 10 trưởng lão ma đạo Thiên Ngoại Thiên cùng nhau kéo đến. Mạc Thanh Tiêu bái kiến thánh chủ. Tiếng hét chói tai này trực tiếp khiến người trong ngoài khách điếm Bắc Phong đều vô cùng chấn động. Đây là tiếng quỷ quái gì vậy? Cũng quá chói tai đi. Đúng vậy, là ai ở bên ngoài la hét ầm ĩ? Trong khách điếm, Quách Phủ cùng mấy người xem xong bảng xếp hạng thế lực thần bí còn chưa đã thèm, đang chuẩn bị ăn cơm. Nghe thấy tiếng thét chói tai này, thật sự khiến mấy người giật mình. Quách Phủ nhíu mày nói: Kỳ ca, âm thanh truyền đến từ bên ngoài thật kỳ quái a. Gia Luật Tề khẽ gật đầu, nói: Đúng vậy, quả thật có chút kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Quách Phá Lô nói: Đại tỷ, tỷ mau nhìn, tiểu đồng của Lý Tiên Sinh không thấy nữa. Quách Phủ nhìn về phía bàn bên kia, quả nhiên phát hiện tiểu đồng của Lý Trường Sinh và lão ông vừa ăn cơm cùng đã không thấy tung tích. Lúc này, chỉ thấy Quách Tương trực tiếp nhảy dựng lên, chạy về phía cửa khách điếm. Quách Phủ thấy vậy, vội vàng kêu lên: Thương Nhi, con làm gì vậy? Quách Tương đáp lại một câu: Tỷ cứ ăn của tỷ đi, ta đi xem náo nhiệt. Quách Phủ vừa nghe, làm sao được? Lần này ra ngoài, phụ mẫu đã bảo nàng phải chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội. Con bé Tương Nhi này, thật là không khiến người ta bất lo. Nói xong, Quách Phủ cũng đội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Gia Luật Tề và Quách Phá Lô thấy vậy, cũng đội vàng đi theo. Lúc này, bên ngoài khách điếm,
Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng, trên con đường dài đã vắng bóng người, chỉ thấy trên con đường phía trước có một người ngồi trên xe lăn, tướng mạo xấu xí, là một tên lùn. Dưới sự đẩy của một tên đầy tớ đang từ từ đi về phía này. Đợi đến khi đi được nửa đường, chỉ thấy tên lùn giơ tay lên, đầy tớ phía sau tên lùn liền dừng lại. Tên lùn nhìn về phía Lý Trường Sinh trên đường dài, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói: "Nam Cung lão tặc, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn trong khách điếm ở cả đời luôn." Lúc này, bách tính trên đường dài sớm đã tản ra hết. Hai bên đường, các cửa hàng cũng đều đóng cửa. Có người trốn ở xa xa, nhìn về phía con đường dài, đều nghi hoặc không thôi. Người này là ai vậy? Một tên lùn, xem ra cũng ngông cuồng như vậy. Chẳng lẽ là nhân vật lớn nào đó? Cái gì mà nhân vật lớn, vừa nhìn đã biết là hạng người trộm cắp. Lúc này, Quách Tương đã xông ra khỏi khách điếm. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đã đi ra đường, Quách Phủ, Gia Luật Tề, Quách Phá Lỗ theo sát phía sau. Theo ánh mắt của Quách Tương nhìn tới, Quách Phủ vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Hừ, đó không phải là tiểu đồng của Lý Tiên Sinh sao? Bọn họ đang làm gì vậy?" Lúc này, Gia Luật Tề vô trán, nói: "Ta nhớ ra rồi. Lão giả bên cạnh tiểu đồng của Lý Tiên Sinh, hình như là người quản lý chuồng ngựa của học cung giới hạn. Hình như họ Hoàng. Gọi là gì nhỉ, ta có chút không nhớ rõ. Tiểu đồng của Lý Tiên Sinh còn có người quản lý chuồng ngựa của học cung cùng xuất hiện ở đây. Vậy người phía trước bọn họ chẳng lẽ là..." Trong lúc nhất thời, Gia Luật Tề không dám tin vào mắt mình, vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lý Trường Sinh phong thái phi phàm, nho nhã có chừng mực. Gia Luật Tề trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ, không phải chứ. Chẳng lẽ thật sự để ta gặp được Lý Tiên Sinh? Trong lúc nhất thời, Gia Luật Tề chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch với tốc độ cực nhanh. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn tên lùn không xa đối diện đường dài, khẽ cười, nói: "Ngụy Bồ Nha, ngươi cũng có chút can đảm, lại dám vào lúc này đến tìm ta gây phiền phức." Lý Trường Sinh vừa nói ra lời này, đột nhiên khiến tứ phương mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Tên lùn đó chính là nhân vật tà đạo Ngụy Vô Nha nổi danh. Nghe nói Ngụy Vô Nha là môn chủ Vô Nha môn, xếp hàng đầu trong 12 tinh tướng tà đạo, đồng thời cũng là người có võ công cao nhất trong 12 tinh tướng. Nghe nói, Ngụy Vô Nha còn có liên quan đến Ma đạo Thánh địa Thiên Ngoại Thiên. Nhiều năm qua, tung hoành ngang ngược trên giang hồ, không biết đã hại bao nhiêu người mất mạng. Không ngờ, hắn lại đến đây. Ngụy Vô Nha đã đến, vậy những người khác trong 12 tinh tướng, e rằng cũng nên đến rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Vị thư sinh mặt trắng này, e rằng có nạn rồi. Lại bị Ngụy Vô Nha như vậy tà đạo cự phách để mắt tới. Xem ra, hôm nay sẽ có một trận huyết chiến. Lúc này, chỉ nghe Ngụy Vô Nha đột nhiên cười lớn một tiếng. Giọng nói của Ngụy Vô Nha rất kỳ quái. Tiếng cười của hắn là âm thanh khó nghe nhất trên đời, khiến người nghe sởn tóc gáy. Tứ phía một đám quần chúng vây xem nghe thấy tiếng cười này, đều bắt đầu bị hay. Chỉ thấy Ngụy Vô Nha cười một hồi sau, mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng, khiến hắn trông giống như một con sói đói đang chờ chọn người mà ăn. Trong đôi mắt của hắn, lộ ra ánh mắt xảo trá mà lại độc ác. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Nam Cung lão tặc, ta khổ cực truy tìm ngươi mấy chục năm. Ngươi tưởng ngươi giấu được thiên hạ, nhưng mà, ngươi không giấu được ánh mắt của ta Ngụy Vô Nha. Lão tặc, hôm nay chính là ngày ngươi nộp mạng. Chỉ cần ngươi chết, trái tim của Yêu Nguyện, Liên Tinh sẽ chỉ thuộc về một mình ta." Ha 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 ha. Tiếng cười của Ngụy Vô Nha thật sự là chói tai đến cực điểm. Rất nhiều người nghe đều không chịu nổi. Quách Phủ dùng tay bịt tai Quách Phá Lỗ, nói với Gia Luật Tề: "Kỳ ca, Ngụy Vô Nha này thật sự là người xấu làm nhiều chuyện kỳ quái. Công lực của hắn thật là mạnh mẽ." Gia Luật Tề ngưng thần tĩnh khí, nói: "Ngụy Vô Nha này là nhân vật đỉnh cao trên tà đạo. Trong trung thổ giang hồ, danh tiếng của 12 tinh tướng truyền bá rất rộng. Nghe nói, trong 12 tinh tướng, cảnh giới võ công thấp nhất cũng ở trên đại tông sư lục phẩm. Ngụy Vô Nha có võ công cao nhất, đã là cảnh giới thiên nhân." Ngụy Vô Nha tự mình ra tay, xem ra vị thư sinh mặt trắng kia thật sự rất có khả năng là Lý Tiên Sinh. Quách Phủ vừa nghe, vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Cái gì?" Kỳ ca huynh nói, người đối diện với Ngụy Vô Nha là Lý Tiên Sinh. Gia Luật Tề khẽ gật đầu, nói: "Ta chỉ nói là có khả năng. Nếu thật sự là Lý Tiên Sinh, vậy Ngụy Vô Nha làm sao dám đến tìm Lý Tiên Sinh gây phiền phức? Sự tích của Lý Tiên Sinh, hẳn là bây giờ thiên hạ không ai không biết không ai không hay. Với bản lĩnh của Lý Tiên Sinh, cho dù là 12 tinh tướng đều ra tay, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Tiên Sinh đi. Thật sự khiến người ta khó hiểu." Lý Trường Sinh nhìn Ngụy Vô Nha đang điên cuồng cười, không khỏi lắc đầu thở dài, nói: "Ngụy Vô Nha, nhiều năm qua, sở dĩ ta để ngươi lại không giết, chỉ là muốn xem ngươi còn có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng mà, hiện tại, ngươi thật sự là đã quấy rầy ta. Vậy ta chỉ có thể đem ngươi con chuột già này dọn dẹp đi. Ta biết, hôm nay không chỉ có một mình ngươi đến. Để những tay sai của ngươi cùng đi ra đi. Uy danh của Thiên Ngoại Thiên đều bị những kẻ vô liêm sỉ như các ngươi làm bại hoại. Hôm nay sẽ thu thập các ngươi cùng một chỗ." Ngụy Vô Nha nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng, nói: "Tốt. Nam Cung lão tặc, vì ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy ta không khách khí. Không sai, ngươi đã từng là thánh chủ của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng mà, thì sao? Ngươi bán đứng Thiên Ngoại Thiên, ngươi khiến đại nghiệp ma đạo của ta sụp đổ. Hôm nay, giết ngươi cũng là ý tứ của 10 vị trưởng lão. Ngươi tưởng chỉ có chúng ta 12 tinh tướng ra tay sao? Ngươi sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Ngụy Vô Nha, thỉnh chư vị trưởng lão hiện thân, cùng chu sát con sâu này." Hoa! Theo tiếng gào thét này của Ngụy Vô Nha, từng luồng ma khí ngập trời từ bốn phía của tiểu huyện thành dâng lên.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc tiếp theo, từ trên bầu trời, một con chim lớn khổng lồ gào thét mà đến, rơi xuống trên đầu tường của tiểu huyện thành. Có 10 đạo thân hình, trong nháy mắt, từ trên con chim lớn khổng lồ lần lượt lướt xuống. 10 đạo thân hình này vừa xuất hiện, toàn bộ không trung của tiểu huyện thành, trong chốc lát, mây đen che trời, giống như ngày tận thế giáng lâm. 10 người này đều là người tàn phế, thiếu tay cụt chân, mù mắt, không có một hai lành lặn. Nhưng mà, khí thế tản ra từ trên người bọn họ, thật sự khiến người ta sợ hãi vô cùng. Mà đồng thời, hai bên đường dài, cũng có người đồng loạt hiện thân. Có người mặc áo đỏ đội mũ gà mổ mổ xuất hiện, cũng có người mặc áo vàng tay cầm song đao xuất hiện, còn có 3 người mặc áo hoa tay cầm liềm móng gà xuất hiện. Bên cạnh bọn họ còn mang theo một con gà trống lớn trong mắt có ánh sáng yêu dị độc ác. Ở trên đường dài không xa phía sau Lý Trường Sinh, một người mập mạp thân hình khổng lồ cũng đi ra. Người mập mạp kia bề ngoài nhìn có vẻ mập đến mức không đi nổi, nhưng mà thân pháp lại nhẹ nhàng linh hoạt, bên cạnh còn mang theo một con heo béo lớn. Con heo béo còn phát ra từng tiếng ịt. Trên mái nhà của đường phố bên trái, có 7 người mặc áo đen bó sát, bịt mặt bằng khăn đen xuất hiện. Trên mái nhà của đường phố bên phải, một người dáng người gầy gò, cằm nhọn, giống người 3 phần, giống khỉ 7 phần, nam tử cũng hiện thân. Trong mấy mắt, một đám quần chúng vây xem trốn ở bốn phía xem kịch, nhìn thấy nhiều bóng người như vậy xuất hiện, đều kinh hãi vô cùng. Trời ạ, thật sự là 12 tinh tướng, còn có 10 vị trưởng lão ma đạo tiên ngoại tiên. Má ơi, trận chiến lớn như vậy, chỉ để đối phó với thư sinh mặt trắng kia. Rốt cuộc thư sinh mặt trắng kia là ai? Lại có thể khiến người của ma đạo tiên ngoại tiên gần như cùng nhau kéo đến. Trời ạ, đây quả thực là quá kinh người. Trong lúc nhất thời, tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Mà Lý Trường Sinh lại nhìn về phía 10 người thiếu tay cụt chân kia. Khi Lý Trường Sinh nhìn thấy 10 người đồng thời, trong mắt hắn lóe lên một tia hồi ức. Ma đạo tiên ngoại tiên, năm xưa theo hắn tung hoành thiên hạ thiên ma, hiện giờ chỉ còn lại 10 người này. Hắn cũng không nghĩ tới Ngụy Vô Nha, vậy mà lại mời được những người này đến. Lúc này, chỉ nghe trong 10 vị trưởng lão ma đạo từ từ đi tới, đi ra một lão giả mặc áo vải. Lão giả kia không phải ai khác, chính là đại trưởng lão Thiên Ngoại Tiên, Mặc Thanh Tiêu. Đại trưởng lão chậm rãi dừng bước, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Chỉ nghe hắn hướng về phía Lý Trường Sinh khí thế 10 phần hô lớn, "Thiên Ngoại Tiên Mặc Thanh Tiêu bái kiến thánh chủ." Chương 161, Từ Y Đi Hầu bái kiến thánh chủ. Lý Trường Sinh một chỉ diện đại trưởng lão. Chương 161, Từ Y Đi Hầu bái kiến thánh chủ. Lý Trường Sinh một chỉ diện đại trưởng lão. Vụ. Tiếng nói của Mặc Thanh Tiêu vang vọng khắp các ngõ ngách của tiểu huyện thành này, trực tiếp khiến toàn bộ tiểu huyện thành đều sôi trào. Cái gì? Đó là đại trưởng lão Mặc Thanh Tiêu của Thiên Ngoại Tiên trong truyền thuyết? Hắn đang nói gì vậy? Hắn đang nói bái kiến thánh chủ? Không phải chứ, không phải chứ. Chẳng lẽ nói thư sinh áo trắng kia chính là thánh chủ Hắc Long Thiên của Thiên Ngoại Thiên năm xưa? Vậy chẳng phải nói thư sinh áo trắng kia chính là Lý Trường Sinh? Chơi ạ, đây là thật sao? Trong chốc lát, trong thành một mảnh xôn xao, các nhân vật giang hồ, những người ẩn nấp ở các nơi xem náo nhiệt đều sôi trào vô cùng. Lý Trường Sinh ngay trong huyện thành, đây là chuyện chấn động đến mức nào? Nếu nói một tháng trước, rất có khả năng còn có người không biết Lý Trường Sinh là ai, nhưng ngày hôm nay, một tháng sau, thiên hạ còn có người không biết Lý Trường Sinh là ai sao? Có lẽ có người như vậy, nhưng đó cũng chỉ là số ít tồn tại. Trời ạ, thập trưởng lão của Ma đạo Tiên Ngoại Tiên đến tìm Lý Trường Sinh làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm Lý Trường Sinh báo thù, hoặc là muốn nên đón Lý Trường Sinh trở về, tiếp tục làm thánh chủ của họ? Trong chốc lát, những người ẩn nấp trong bóng tối xem kịch đều nói đủ điều. Gia Luật Tề vẻ mặt chấn động, nói: "Hắn thật sự là Lý tiên sinh." Quách Phù cũng là vẻ mặt chấn động, nói: "Hóa ra, vị thanh niên nho nhã này lại chính là Lý tiên sinh nổi danh. Hắn từng là thánh chủ Hắc Long Thiên của Ma đạo Tiên Ngoại Tiên." Đại trưởng lão Mặc Thanh Tiêu của Thiên Ngoại Thiên nhìn thấy hắn, cũng phải bái kiến hắn. Lý Trường Sinh bất động thanh sắc nhìn đại trưởng lão Thiên Ngoại Thiên Mặc Thanh Tiêu hướng về phía mình hành lễ. Đợi Mặc Thanh Tiêu hành lễ xong, Lý Trường Sinh lại vô cùng bình tĩnh nói một câu: "Mặc Thanh Tiêu, các ngươi phá vỡ quy củ rồi. Xem ra, năm xưa ta không nên một niệm chi nhân, giữ lại mạng sống của các ngươi." Lời này của Lý Trường Sinh tuy nói bình tĩnh, nhưng lại không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. "Mặc Thanh Tiêu, đại trưởng lão Ma đạo Thiên Ngoại Thiên, Ma đạo cự phách, tồn tại không ai dám coi thường." Nhưng Lý Trường Sinh căn bản không coi hắn vào mắt, chỉ nói một câu: "Các ngươi phá vỡ quy củ rồi." Mặc Thanh Tiêu nghe lời của Lý Trường Sinh, trên mặt hiện lên một tia ý vị khó hiểu. "Không sai, chúng ta là phá vỡ quy củ. Phá vỡ quy củ mà ngươi định ra. Trong 90 năm này, chúng ta những kẻ già yếu bệnh tật không dám bước ra khỏi Tây Hoang một bước, không dám vượt qua Lôi Chỉ một bước. Chỉ vì ngươi năm xưa định ra từ nay về sau người của Thiên Ngoại Thiên không được đồng xuất quy củ. Nhưng năm xưa ngươi vẫn là thánh chủ của chúng ta. Hiện tại ngươi còn là sao? Không, ngươi sớm đã không phải. Là ngươi vứt bỏ Thiên Ngoại Tiên, là ngươi vứt bỏ Ma đạo. Quy củ của ngươi, tự nhiên cũng không còn là quy củ." Đại trưởng lão Mặc Thanh Tiêu nói những lời này đánh thép. Trên người hắn dâng lên khí thế vô cùng cường đại. Hắn tuy bị đứt một cánh tay, nhưng hắn vẫn là lục địa thiên ma, vẫn là một trong những người mạnh nhất của Ma đạo. Lý Trường Sinh nhìn dáng vẻ của Mặc Thanh Tiêu, trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười. "Nói như vậy, hôm nay ngươi là đến giết ta sao?" Mặc Thanh Tiêu nói: "Không sai, hôm nay ta là đến giết ngươi. Chúng ta đều là đến giết ngươi. Ngươi đoạn tuyệt tương lai của Ma đạo, ngươi là kẻ phản bội của Ma đạo. Chúng ta biết, ngươi là nhân vật thiên tài xuất thế 3000 năm qua của Ma đạo. nhưng chúng ta phải giết ngươi. Chỉ có giết ngươi, ma đạo mới có tương lai. Lý Trường Sinh nghe vậy, khẽ cười, nhìn về phía 9 người sau lưng Mạc Thanh Tiêu. Các ngươi thì sao? Cũng là đến giết ta sao? 9 vị trưởng lão Thiên Ngoại Thiên sau lưng Mạc Thanh Tiêu, nghe lời này của Lý Trường Sinh, từng người đều biến sắc mặt. Nhưng rất nhanh, liền có người lên tiếng nói, "Thánh chủ, chỉ cần ngài hiện tại còn chịu làm thánh chủ của chúng ta, dẫn dắt chúng ta khôi phục vinh quang ngày xưa, chúng ta vẫn nguyện ý đi theo ngài." "Thánh chủ, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao lại vứt bỏ chúng ta?" Âm thanh này vừa ra, lập tức dẫn tới những trưởng lão khác phụ họa. "Đúng vậy, thánh chủ, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? 90 năm rồi, liền 90 năm đã qua. Ngài chặt đứt cánh tay của chúng ta, chặt đứt chân của chúng ta, chọc mù mắt của chúng ta. Chúng ta đều không trách ngài. Nhưng vì sao ngài lại vứt bỏ chúng ta? Thánh chủ, vì sao?" Từng tiếng chất vấn khiến toàn bộ tiểu huyện thành đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều người nghe những tiếng chất vấn này đều cảm giác được một loại cảm giác gió nổi mây vần. Thập trưởng lão Ma đạo Thiên Ngoại Thiên hung danh bên ngoài, hôm nay vừa thấy lại toàn là một số người già yếu bệnh tật. Sao lại có một loại cảnh tượng bi thương? Lý Trường Sinh nghe những tiếng chất vấn kia, trên mặt vô cùng bình tĩnh nói, "Không phải ta vứt bỏ các ngươi, là các ngươi phản bội ta. Ma là gì? Ma là người thử đạo của trời, chứ không phải là tà ma làm việc ác. Người trong ma đạo phần lớn là tốt xấu lẫn lộn. Năm xưa, cho dù có ta kiềm chế, vẫn là khiến sinh linh thiên hạ phải chịu không ít khổ nạn. Ma đạo một hưng, sinh linh đồ thán. Năm xưa ta giết bao nhiêu người, nhưng vẫn có người đối với ta dương phục âm bi. Thiên Ngoại Thiên 72 thiên ma, lại có bao nhiêu người là thật lòng thần phục ta? Người thủ quy củ của ta hiện tại đều sống rất tốt. Người không thủ quy củ, ta sẽ không còn hạ thủ lưu tình. Hôm nay đã các ngươi đã phá vỡ quy củ, vậy ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường. Cái cuốn đốn 90 năm này, xem ra đối với các ngươi không có chút trợ giúp nào. Liền cả loại phế vật như Ngụy Vô Nha, các ngươi cũng đào tạo ra được. Thật là mất mặt Thiên Ngoại Thiên. Các ngươi cùng lên đi, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái, khiến các ngươi trên đường hoàn tuyển có thể làm một đôi. Lời của Lý Trường Sinh tràn đầy ý tứ bá đạo. Tựa hồ trong khoảnh khắc này, hắn lại trở thành vô thượng thánh chủ, một thân gánh vác quyền sinh sát. Khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ về phía Mạc Thanh Tiêu và 10 trưởng lão Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, chỉ nghe Ngụy Vô Nha quát lớn một tiếng, "Đại trưởng lão, còn do dự cái gì? Mọi người cùng lên, giết hắn. Chỉ có giết hắn, thánh môn của ta mới có thể tái hiện huy hoàng. Chỉ có giết hắn, mới có thể cung nên tân thánh chủ. Đại trưởng lão, đừng do dự." Âm thanh của Ngụy Vô Nha quả thực khó nghe đến cực điểm, khiến người ta khó mà nhịn được. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng trường khiếu từ ngoài thành truyền đến, "Ngụy Vô Nha, ngươi cản rỡ. Đối mặt thánh chủ lại dám như thế bất kính. Ta Tử Y thì hầu sao có thể tha cho ngươi? Chết cho ta." Xoát. Chỉ thấy một đạo tử quang lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai từ ngoài thành sẽ đến. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng chân khí cuồng bạo hướng về phía Ngụy Vô Nha hoành kích. Trong khoảnh khắc, chỗ Ngụy Vô Nha ở đã bị vênh ra một cái hố lớn. Xoát. Thân hình màu tím tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không cho Ngụy Vô Nha thời gian thở dốc. Không cầu hoa tươi trực tiếp hướng về phía Ngụy Vô Nha giết tới. Ngụy Vô Nha tuy ngồi xe lăn, nhưng lại vô cùng linh hoạt, liên tiếp né tránh sát chiêu của thân hình màu tím kia. Tử Y Nhân đột nhiên xuất hiện này, khiến đám người ăn dưa xung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Tử Y Kỳ Hầu, đó là người nào? Hình như cũng là người của Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, 10 vị trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên lại so với đám người ăn dưa còn chấn động hơn. Đại trưởng lão Mạc Thanh Tiêu càng chấn động vô cùng. Tử Y Kỳ Hầu còn sống? Việc này làm sao có thể? 9 vị trưởng lão còn lại cũng nhìn về phía thân hình màu tím kia. Xoát, xoát, xoát. Thân hình của Tử Y Kỳ Hầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, liên tiếp sử dụng 72 loại kiếm pháp khác nhau. Ngụy Vô Nha rốt cuộc là một phế nhân, dưới sự bao phủ của kiếm thế cường đại của Tử Y Kỳ Hầu, dần dần không chống đỡ nổi. Nhưng Ngụy Vô Nha là loại người xảo trá gì? Chỉ thấy hắn ấn một nút trên xe lăn, chiếc xe lăn trực tiếp bay lên trời. Từ trên cánh tay của xe lăn trực tiếp bắn ra mấy chục đạo ngân châm, ngân châm kia hướng về phía thân hình màu tím bắn tới. Tử Y Kỳ Hầu giơ kiếm lên, kiếm ảnh liên hoàn, trong nháy mắt ngăn cản ngân châm kia. Bù. Khắc tiếp theo, chỉ thấy Tử Y Kỳ Hầu phi thân mà đi, trường kiếm chỉ thẳng Ngụy Vô Nha. Ngụy Vô Nha kinh hãi, đã là tránh không thể tránh. Xoát. Chỉ thấy một cái đầu lớn bay lên, đầu người của Ngụy Vô Nha trực tiếp bị Tử Y Kỳ Hầu cầm trong tay. Tử Y Kỳ Hầu hóa thành một đạo lưu quang, cầm đầu người của Ngụy Vô Nha rơi xuống trước mặt Lý Trường Sinh, hướng về phía Lý Trường Sinh bái lệ trên mặt đất. Tử Vũ Tịch bái kiến thánh chủ, thuộc hạ đến muộn, hộ giá bất lợi, còn xin thánh chủ trách phạt. Lý Trường Sinh nhìn thấy trước mắt người này một thân Tử Y Kỳ, cao quý vô cùng Tử Y Kỳ Hầu, tự tay đỡ hắn dậy. Tử Vũ, ngươi đến vừa lúc. Tử Y Kỳ Hầu đứng dậy vẻ mặt kích động nhìn Lý Trường Sinh, nói: "Thánh chủ, thuộc hạ chờ đợi thánh chủ triệu hoán đã 90 năm rồi." Nhìn thấy lệnh bài của thánh chủ sáng lên trong khoảnh khắc, thuộc hạ liền lập tức từ Hoàn Hoa Đạo xuất phát, ngày đêm không ngừng, cưới phi thiên thần ứng, mới chạy tới nơi này. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, nói: "Tử Vũ, ngươi lui xuống trước, đợi ta xử lý đám phản nghịch này, rồi lại cùng ngươi hàn huyên." Tử Y Kỳ Hầu nghe vậy, lập tức gật đầu, lui sang một bên. Đầu người của Ngụy Vô Nha trên mặt đất, máu me đầm địa nằm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, bốn phía đều có một luồng huyết tinh chi khí phiêu đãng lên. Lúc này, Một đám người giang hồ trong huyện thành đều chấn động vô cùng. Từ Y hầu tử Vũ Tịch, chẳng lẽ là hữu hộ pháp tử Vũ Tịch nổi danh của Thiên Ngoại Thiên năm xưa? Trời ạ, loại người này trăm năm trước đã hoành hành giang hồ, vậy mà vẫn chưa chết, việc này cũng quá khó tin đi. Lúc này, Mạc Thanh Tiêu và mười trưởng lão ma đạo đều nhìn về phía Lý Trường Sinh. Trên mặt Mạc Thanh Tiêu hiện lên một tia lệ sắc. Tốt, quả nhiên không hổ là thánh chủ Hắc Long Thiên. Hóa ra năm xưa tả hữu hộ pháp đột nhiên biến mất căn bản không chết. Đã là như vậy, quân quần bà Ngô Lưu Linh Cửu Bát Nhị vậy thì tới đi. Vụ khắc tiếp theo, chỉ thấy trên người đại trưởng lão trong nháy mắt lóe ra hắc quang vô hạn. Thương Lang Kiếu Nguyện, xoát, thân hình đại trưởng lão lóe lên, đã giết đến trước mặt Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, giơ tay một chỉ, một vệ hoa quang xẹt qua, trực tiếp xuyên qua mi tâm của đại trưởng lão Mạc Thanh Tiêu. Một chiêu, đại trưởng lão Mạc Thanh Tiêu chết. Chương 162, Lý Trường Sinh một mình diệt trừ kẻ địch mạnh. Tà ma tan tác. Chương 162, Lý Trường Sinh một mình diệt trừ kẻ địch mạnh. Tà ma tan tác. Mẹo. Chỉ thấy thi thể của đại trưởng lão Mạc Thanh Tiêu của Thiên Ngoại Thiên trực tiếp nặng nề rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, những người ẩn nấp xung quanh xem cuộc chiến đều ngây ngốc cả lượn. Từng người một đều chấn động vô cùng. Hay cho, đương đương là đại trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, cứ thế mà chết rồi. Quá mạnh. Đó là một tên lục địa thiên ma đấy. Một ngón tay diệt sát lục địa thiên ma, đó là cường hãn đến mức nào? Là Lý Tiên Sinh. Quả nhiên là Lý Tiên Sinh. Chơi ạ. Quả nhiên là Lý Tiên Sinh đã đến đây. Thân uy của Lý Tiên Sinh quả thật vô song trên đời. Lúc này, chỉ thấy Lý Trường Sinh bước ra, thiên địa tựa hồ trong khoảnh khắc này đảo ngược. Đến. Lý Trường Sinh quát lớn một tiếng. Chỉ thấy 12 người của thập nhị tinh tướng còn lại nhao nhao hướng về phía Lý Trường Sinh bay đến. 9 vị trưởng lão còn lại của Thiên Ngoại Thiên cũng phân thân giết đến. Đứng đầu thập nhị tinh tướng là Tí Ngụy Vô Nha. Nhưng Ngụy Vô Nha đã chết rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy uy thế cường đại của Lý Trường Sinh, người của thập nhị tinh tướng lại không có một ai lùi bước. Bọn họ tuy chưa từng thấy thời kỳ ma đạo hưng thịnh, thánh chủ Hắc Long Thiên là uy thế linh cựu tam đến mức nào. Nhưng bọn họ lại rất hiểu, kẻ phản bội Hắc Long Thiên nhất định sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng nhất trên đời. Hôm nay, bởi vì bọn họ đã đứng ở đây, vậy thì chỉ có hai kết quả. Một kết quả là Hắc Long Thiên chết, một kết quả khác là bọn họ chết. Vụt. Lúc này, chỉ thấy một tên hán tử thoạt nhìn ngốc nghếch từ trên không giáng đến. Phập. Lý Trường Sinh giơ tay lại là một ngón, cùng một vị trí, cùng một cái mi tâm. Tên hán tử trực tiếp ngã xuống đất. Gần đường, có người nhận ra thân phận của tên hán tử. Trời ơi, Láng Nhu Vận Lương trong thập nhị tinh tướng. Người này một thân công phu huyền luyện vô cùng lợi hại, lại cũng bị Lý Tiên Sinh một ngón tay xuyên thủng mi tâm. Mèo. Ngay trong lúc người đó đang nói chuyện, lại có mấy người ngã xuống. Trời ơi, hôm nay quả thật là thập nhị tinh tướng tà đạo đều xuất hiện. Mau nhìn, Hồ Bạch Sơn quân trong thập nhị tinh tướng cũng đến rồi. A, Bạch Sơn quân chết rồi. Còn có Thỏ Hồ Dược Sư trong thập nhị tinh tướng cũng chết rồi. Mau nhìn, Bích Xà Thần quân cũng đến rồi. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trong vòng trời, trong nháy mắt hiện lên từng đạo huyết hoa. Những nhân vật của thập nhị tinh tướng, dưới giá trị vũ lực tuyệt đối của Lý Trường Sinh, toàn bộ hóa thành một đống nước máu. Lý Trường Sinh bước đi, mỗi bước đi liền có mấy người vong mạng. Chỉ trong 5-6 nhịp thở, người của thập nhị tinh tướng toàn bộ đều ngã xuống. Còn lại, liền chỉ có 9 vị trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên. Chỉ thấy 9 vị trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên đều triển hiện ra khí thế cường đại. 9 vị lục địa thiên ma, tương đương với 9 vị lục địa thần tiên. Ma đạo Thiên Ngoại Thiên, 90 năm không đặt chân vào trung thổ giang hồ. Vừa vào trung thổ, liền gây ra động tĩnh kinh thiên động địa. Lúc này, chỉ thấy Lý Trường Sinh không nhanh không chậm, giơ tay vung lên, một cỗ khí cơ cường đại vô cùng liền tản ra. Ầm. Thân hình của Lý Trường Sinh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung. Một tay giơ lên, liền chém giết một người. Trong nháy mắt, đã có 3 người vong mạng. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên, một vị trưởng lão Thiên Ngoại Thiên đột nhiên lớn tiếng quát: "Hắc Long Thiên, hôm nay, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận." Mèo. Khí tượng bằng bạc từ trên người lão giả bị đứt một chân kia tản ra. Một trận nổ tung kinh thiên động địa, trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Tiếng ầm vang không dứt bên hai. Trong vòng trời, trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Trong huyền thành, hầu như tất cả mọi người đều hướng về phía vòm trời mà nhìn. Chỉ thấy trong vòng trời, tựa hồ có một đóa mây hình nấm khổng lồ dâng lên, che khuất vòm trời một cách nghiêm ngặt. Quách Phủ thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc nói, một tôn tự bạo của lục địa thiên ma lại có thể gây ra dị tượng như vậy. May mắn, chiến trường của bọn họ ở giữa không trung, nếu không thì tòa thành này e là đều sẽ bị bọn họ hủy diệt. Giã Luật Tề vẻ mặt kinh ngạc nói, đúng vậy, đây chính là uy năng của lục địa thần tiên. Lý Tiên Sinh, có thể sống sót đi ra không? Lúc này, chỉ thấy trong vòng trời, mây hình nấm khổng lồ dâng lên sau đó, che khuất tất cả trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, thêm vào Lý Trường Sinh, đều bị bao phủ ở trong đó. Không ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang từ trong đó truyền ra. Lúc này, chỉ thấy một đạo lưu quang từ trong mây hình nấm xuyên ra, tựa như một đạo mũi tên rời cùng, trực tiếp hướng xuống phía dưới rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc đạo lưu quang này xuất hiện, chỉ nghe trong vòng trời, tiếng ầm vang không ngừng vang lên, tựa như sấm sét nổ tung. Sau đó, chính là chói mắt trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều biến thành trắng xóa. Trước mắt mọi người cũng đều biến thành trắng xóa, chỉ có thể nghe tiếng ầm vang không ngừng truyền đến. ước chừng qua mười mấy nhịp thở, ánh sáng trắng chói mắt kia mới biến mất không thấy, tất cả khôi phục như cũ. Chín vị trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên biến mất không thấy, chỉ còn lại xương máu ngập trời, ở giữa không trung dâng lên, tựa như một đóa mây máu hướng về bốn phía phiêu tán. Chín trưởng lão của Ma Đạo đâu? Đúng vậy, người đâu? Đi đâu rồi? Trong khoảnh khắc, ở bốn phía huyện thành nhận nấp một đám người giang hồ, nhao nhao ngẩng đầu hướng về phía vòm trời nhìn, lại không còn nhìn thấy bóng dáng của chín vị trưởng lão Thiên Ngoại Thiên nữa. Mọi người đều là một mảnh xôn xao. Chết rồi, chẳng lẽ đều chết rồi? Ngay cả thi hải cũng không để lại, vậy thì quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, ai nói không phải đâu? Đây chính là thực lực của tuyệt đại thánh chủ Hắc Long Thiên sao? Đây chính là Lý Trường Sinh cổ thánh sao? Mạnh, thật sự quá mạnh, mạnh đến mức ly kỳ. Từ nay về sau, tà ma nào còn dám đến tìm Lý Tiên Sinh gây phiền toái. Lý Tiên Sinh vừa ra tay, tà ma tan tác. Mau nhìn, Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh ở kia. Ngay trong tiếng ồn ào của mọi người, chỉ thấy Lý Trường Sinh từ trong núi thây biển máu đi ra, trên người không dính một hạt bụi, ngay cả một chút vết máu cũng không có. Lý Trường Sinh hướng về phía Lao Hoàng nói, Lao Hoàng, lên xe, ra khỏi thành. Lao Hoàng đáp, được thôi. Tiên Sinh. Lao Hoàng thoăn thoắt đi lên xe. Không bao lâu, Lao Hoàng lái xe, từ sau viện của khách sạn đi ra. Lý Trường Sinh để Lý Thiên Cương, Thử Y Hầu lên xe. Sau đó, một hàng người hướng về phía bên ngoài huyện thành mà đi. Một đám người giang hồ ẩn nấp ở bốn phía huyện thành, nhìn thấy xe ngựa từ từ rời đi. Trong khoảnh khắc, yên lặng không một tiếng động, đầy vẻ chấn động. Lâu thật lâu, chỉ thấy xe ngựa đều biến mất dưới cổng thành của huyện thành, mới có người lên tiếng. Cứ thế mà đi rồi. Đúng vậy, cứ thế mà đi rồi. Lý Tiên Sinh, quả nhiên không hổ là nhân vật độc bộ thiên hạ. Hôm nay, một mình diệt trừ 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, ngay cả thập nhị tinh tướng cũng đều ngã xuống trong tay Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, cường hãn đến nhường nào? Nửa tháng trước, Lý Tiên Sinh xuất hiện ở Định Viễn Thành, mượn kiếm vạn dặm, đánh bại kiếm khôi của Ngô gia kiếm chủng. Hiện nay, Lý Tiên Sinh lại gần như chỉ bằng một mình diệt 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, giết chết thập nhị tinh tướng nổi danh trong tà đạo. Đây là chuyện lớn tày trời. Lý Tiên Sinh vừa vào giang hồ, giang hồ lập tức liền biến đổi một dạng. Không biết Lý Tiên Sinh muốn đi đâu. Thiên hạ, từ nay về sau nhiều phong vân. Những cao thủ đỉnh cấp từng bị Lý Tiên Sinh đánh bại, e là cũng sẽ nghe tin mà đến, lần lượt bước vào giang hồ. Lúc này, trước khách sạn Bắc Phong, Quách Tương cầm tiểu kim nhân trong tay, có chút thất vọng nhìn chiếc xe ngựa đã biến mất dưới cổng thành. Đại ca Nam Cung, chúng ta khi nào mới có thể gặp lại đây? Quách Phủ vẻ mặt đáng tiếc nói, hại. Lý Tiên Sinh chính là Lý Tiên Sinh. Đáng tiếc, Lý Tiên Sinh đến nhanh, đi cũng nhanh. Tề ca, xem ra muốn bái Lý Tiên Sinh làm thầy, quả thực rất khó a. Bên ngoài huyện thành, trên quan đạo, trong xe ngựa, Lý Trường Sinh đang nói chuyện với Tử Y Thị Hầu. Tử Y Thị Hầu vẻ mặt kính phục nói với Lý Trường Sinh, đã lâu không gặp, thánh chủ phong thái càng hơn trước kia. Không biết lần này thánh chủ trọng xuất giang hồ, triệu tập thuộc hạ đến, có phải muốn chỉnh đốn lại đại kỳ thánh đạo? Lý Trường Sinh nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, Tử Vũ, ngươi cũng đã thấy những kẻ ngoan cố cuối cùng của Thiên Ngoại Thiên đều đã bị ta giết. Sau này, chuyện của Thiên Ngoại Thiên giao cho ngươi và Tiểu Mạc vậy. Đúng rồi, Tiểu Mạc lần này sao không cùng ngươi đến? Tử Y Thị Hầu lập tức đáp, thánh chủ, Tiểu Mạc nhận lệnh của ta, đi cứu thần hầu Thiết Đảm của Đại Minh, Chu Vô Thị, có lẽ cần đến trễ một chút. Lý Trường Sinh nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, ồ, là thế sao? Ngươi lúc nào thì có giao tình với thần hầu Thiết Đảm Chu Vô Thị vậy? Tử Y Thị Hầu nói, chuyện này nói ra thì dài. Lý Trường Sinh cười nói, không sao, nói nghe xem, chúng ta đi Côn Luân Sơn, còn một đoạn đường, coi như nói để giải sầu. Tử Y Thị Hầu cười nói, nếu thánh chủ không chê, vậy thuộc hạ xin nói một chút. Chương 163, Lê Bô Lôn, Đồ Nhi Lý Kiếm Thần bái kiến sư phụ. Vô Song Võ Thần bảng khai mở. Chương 163, Lê Bô Lôn, Đồ Nhi Lý Kiếm Thần bái kiến sư phụ. Vô Song Võ Thần bảng khai mở. Dãy núi Côn Lôn là dãy núi lớn kéo dài và dặm. Trong dãy núi Côn Lôn vẫn còn những điều thần bí khó lường, chưa từng được khám phá ra chân tướng. Rất nhiều người cũng không dám tiến vào sâu trong Côn Lôn. Côn Lôn Đạo Môn tọa lạc trong rất nhiều ngọn núi của Côn Lôn. Lúc này, trưởng giáo Côn Lôn Đạo Môn Lý Kiếm Thần đang xem sách trong Côn Lôn Đạo Điện. Đột nhiên, có một đạo đồng từ bên ngoài điện đi vào, hướng về phía Lý Kiếm Thần không người chắp tay, nói, trưởng giáo, dưới núi có tin tức chuyển đến, nói là có một nhóm người đã vào địa giới Côn Lôn, là những gương mặt xa lạ, đang hướng về phía sơn môn của chúng ta mà đến. Lý Kiếm Thần nghe vậy, buông cuốn sách trong tay, trên mặt lóe lên một tia thần quang. Ồ, có khách đến rồi sao? Đi, tiếp tục thăm dò một phen. Đạo đồng nghe vậy, lập tức không người lui ra. Lý Kiếm Thần thấy không có việc gì lớn, lại lật xem những cuốn sách trong tay. Trong con đường cổ kéo dài dưới núi Côn Lôn, một chiếc xe ngựa từ từ tiến lên. Người đánh xe chính là Lão Hoàng. Lúc này, chỉ thấy Lão Hoàng nhìn ngọn núi tuyết trắng xóa ở xa xa, có chút bất đắc dĩ mà hướng về phía Lý Trường Sinh trong xe hét lớn, "Tiên sinh, chúng ta đã đi trong núi nửa tháng rồi, vẫn chưa tìm thấy nơi ở của Côn Lôn Đạo Môn. Tiên sinh, ngài sẽ không quên Côn Lôn Đạo Môn ở nơi nào đấy chứ?" Lý Trường Sinh nghe vậy, lại khẽ cười, nói, "Lão Hoàng, yên tâm mà đánh xe đi. Ai nói ta muốn tìm Côn Lôn Đạo Môn?" Lão Hoàng vừa nghe, vẻ mặt kinh ngạc, nói, "A, ngài không tìm Côn Lôn Đạo Môn, vậy ngài đến Côn Lôn Sơn làm gì vậy?" Lý Trường Sinh thong thả nói, "Đi xem." Lời của Lý Trường Sinh khiến Lão Hoàng như rơi vào sương mù. Tuy nhiên, bởi vì Lý Trường Sinh đã lên tiếng, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa. Xe ngựa tiếp tục từ từ trên con đường cổ trong núi mà đi. Càng đi sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Dần dần có gió tuyết bay tới. Trên xe ngựa, Từ Y thì hầu vẫn đang kể cho Lý Trường Sinh nghe về những chuyện đã xảy ra với hắn trong những năm qua. Lý Trường Sinh nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Năm xưa, Từ Y thì hầu và Bạch Phát Tiên đều là hộ pháp dưới trướng hắn. Sau đó, Lý Trường Sinh tự thấy những lục địa thiên ma của Thiên Ngoại Thiên đã không còn thỏa mãn với việc tung hoành ở Tây Hoang, mà muốn đặt chân lên trung thổ Cửu Châu. Vì vậy, liền để cho những người thật sự có cơ hội hỏi về ma đạo chí cao lần lượt rời đi, để họ đến các nơi ở Cửu Châu lịch luyện. Những người này mới là những người có tài năng nòng cốt trong ma đạo. Họ hành sự phóng đãng bất ham, không câu nệ tiểu tiết, nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó những nhân vật nhỏ bé trên thế gian. Sau khi họ quật khởi, sẽ không có quá nhiều giao thoa với người thường, sẽ không gây nguy hại cho chúng sinh thiên hạ. Một nhóm người ở trong núi lại đi không lâu, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người chặn đường xe ngựa. Người đến dừng bước, chỉ thấy mấy người đó mặc áo trắng, dường như hiện ra từ hư không. Lão Hoàng nhướng mày, dừng xe, nói: "Mấy vị là?" Trong đó một người nói: "Phía trước là địa giới Côn Lôn Đạo Môn, người đến xin báo rõ thân phận." Lão Hoàng vừa nghe, lập tức biết miệng, cười nói: "Côn Lôn Đạo Môn đến rồi sao? Vậy thì tốt quá. Mấy người các ngươi có biết trong xe ngựa này đang ngồi là ai không?" Mấy đệ tử thủ sơn của Côn Lôn Đạo Môn vẻ mặt chính nghĩa nói: "Bất luận là ai, tiến vào địa giới Côn Lôn Đạo Môn đều phải báo rõ thân phận." Trong chốc lát, Lão Hoàng không nhịn được cười rộ lên: "Tốt lắm, Côn Lôn Đạo Môn quả nhiên là đứng đầu đạo môn phương Bắc của Đại Hán Hoàng Triều. Khí phách này thật là bất phàm. Mấy vị, người ngồi trong xe ngựa này chính là tổ sư gia của Côn Lôn Đạo Môn các ngươi." Trong chốc lát, mấy đệ tử của Côn Lôn Đạo Môn đều vì thế mà chấn động. Trong đó, đệ tử cầm đầu nói: "Người ngồi trên xe chẳng lẽ là Lý Tiên Sinh của Học Cung Tịch Hạ?" Lúc này, chỉ thấy Lý Trường Sinh vén rèm, từ trên xe ngựa đi xuống, hướng về phía núi rừng mênh mông mà nhìn. Chỉ thấy khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Sâu trong Côn Lôn, hàn ý bức người. Rất nhiều năm không về Côn Lôn rồi. Côn Lôn xem ra vẫn không có thay đổi gì lớn. Lý Trường Sinh mặc một bộ nho sam, phong nhã hơn người, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Mấy đệ tử của Côn Lôn Đạo Môn lần lượt tiến lên, hướng về phía Lý Trường Sinh cung kính nói: "Tôn giá là Lý Tiên Sinh của Học Cung Tịch Hạ." Lý Trường Sinh cười nói: "Là ta." Mấy đệ tử của Côn Lôn Đạo Môn do dự không thôi, nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, có một người nói: "Tiên sinh xin chờ một lát, ta lập tức truyền tin lên núi, mời trưởng giáo hạ sơn." Lý Trường Sinh khoát tay, nói: "Không cần, để ta đến đi." Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Trường Sinh hướng về phía trên núi mà lớn tiếng hô: "Tiểu Lý Tử, sư phụ đã trở lại rồi, mau chóng đến nên đón." Bù, giọng nói của Lý Trường Sinh từ gần đến xa, hướng về phía xa xăm không ngừng phát tán ra, hướng về phía đỉnh núi mà truyền đi. Lúc này, nơi Côn Lôn Đạo Môn tọa lạc, trong đạo điện, Lý Kiếm Thần đang xem sách đột nhiên nghe được giọng nói này. Lý Kiếm Thần lập tức biến sắc: "Sư phụ, là sư phụ." Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Kiếm Thần bay ra, dưới chân là kiếm. Lý Kiếm Thần bước vào trong mây, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía dưới núi nhanh chóng bay đi. Dưới núi, trên con đường cổ, mấy đệ tử của Côn Lôn Đạo Môn nghe nội lực hùng hậu của Lý Trường Sinh tán ra xa như vậy, trên mặt mấy người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Không lâu sau, chỉ thấy một đạo lưu quang từ ngoài trời mà đến, rơi xuống không xa, chính là một thân đạo bào xuất chúng hơn người, đương kim trưởng giáo Côn Lôn Đạo Môn, Lý Kiếm Thần. Lý Kiếm Thần vừa xuất hiện, mấy đệ tử của Côn Lôn Đạo Môn đều hướng về phía Lý Kiếm Thần khom người chắp tay. "Trưởng môn." Lý Kiếm Thần không để ý đến mấy đệ tử này, trực tiếp hướng về phía Lý Trường Sinh mà đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lý Trường Sinh, Lý Kiếm Thần lập tức ba bước thành hai bước, đi đến trước mặt Lý Trường Sinh, cung kính bái xuống đất. "Đỗ Nhi Kiếm Thần, bái kiến sư phụ." "Sư phụ, người cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Biết được người còn ở nhân gian, Đỗ Nhi đã sớm phái người đi Học Cung Tịch Hạ, tìm kiếm tung tích của người. Không ngờ, người lại đã đến Côn Lôn." Lý Trường Sinh giơ tay lên, đỡ Lý Kiếm Thần dậy. Nhìn Lý Kiếm Thần khí thế bất phàm trước mắt, Lý Trường Sinh vô vô vai hắn, cười nói: "Tiểu Lý Tử, sư đồ chúng ta nhiều năm không gặp, xem ra con vẫn chưa quên sư phụ ta trông như thế nào." Lý Kiếm Thần vẻ mặt trang trọng, nói: "Sư phụ nói đùa rồi, Đồ Nhi sao dám quên sư phụ." Lý Trường Sinh cười nói: "Được rồi, đừng nói những lời khách sáo đó nữa, lần này sư phụ trở lại là có chút chuyện muốn làm ở Côn Lôn. Trước tiên dẫn chúng ta lên núi đi." Lý Kiếm Thần lập tức gật đầu, nói: "Sư phụ, xin mời theo con." Lúc này, chỉ nghe trong thiên cung đột nhiên tiếng ầm ầm vang dội, từng đạo thiên lôi hiện ra trong thiên cung. Mọi người đều hướng về phía thiên cung mà nhìn. Lão Hoàng nét miệng cười, nói: "Tiên sinh 093, chúng ta ở trong núi Côn Lôn này đi lòng vòng đã quá lâu rồi, chứ không phải nửa tháng đều đã trôi qua rồi, lại đến ngày Vô Song Võ Thần bảng khai mở." Lúc này, chỉ thấy Tử Ý thì hầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng về phía thiên cung mà nhìn. Lần này khai mở là Vô Song Võ Thần bảng, không biết có bao nhiêu nhân vật võ đạo lợi hại vô cùng có thể đứng trên bảng này. Lão Hoàng nói: "Lão tử, võ công của ngươi đã sớm nhập hóa cảnh, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có tư cách được ghi danh vào Vô Song Võ Thần bảng này." Trong nửa tháng này, Lão Hoàng và Tử Y thì hầu sớm đã quen thuộc với nhau, hai người đã sớm quen thuộc. Lão Hoàng người này còn có chút tự nhiên thân mật, cho nên lúc này nói chuyện với Tử Y thì hầu cũng rất quen thuộc. Tử Y thì hầu khép lời, nói: "Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, cao thủ nhiều không kể xiết. đạo hạnh nhỏ bé của ta không đáng là gì. Lão hoàng, ngược lại là ngươi được chân truyền của thánh chủ, có lẽ có thể lên vô song võ thần bằng này. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, chỉ thấy tiếng sấm trong thiên khung đã dần dần biến mất. Tiếp theo là tử khí ngập trời. Chỉ thấy tử khí bao phủ bầu trời, kim quang phá vỡ dạng đông mà hiện ra. Một tấm kim bảng hùng vĩ hiện ra trong thiên khung. Tiếp theo chính là những hàng chữ vàng lớn bắt đầu xuất hiện. Cựu trụ ổ song võ thần bảng, kể từ khi nhân tộc trở thành chủ tể của vạn tộc, thiên hạ cựu châu, tứ hải bắc hoang, đã xuất hiện vô số nhân kiệt. Những nhân kiệt này tìm tòi trong võ đạo, hết lần này đến lần khác leo lên cực hạn của võ đạo, tạo ra vô số vinh quang, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trên võ đạo. Thiên đạo hữu linh, đặc biệt thiết lập vô song võ thần bảng này, thu thập những cường giả võ đạo trong thiên hạ cửu châu, tứ hải bắc hoang, phàm những người lên bảng đều có thể nhận được phần thưởng to lớn. Được thiên đạo khí vận gia thân, chương 164, bảng vô song võ thần khai mở. Ma đao đinh bằng làm kinh động thiên hạ. Chương 164, bảng vô song võ thần khai mở. Ma đao đinh bằng làm kinh động thiên hạ. Ầm. Theo sau là những hàng chữ lớn màu vàng nóng hiện ra. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bắc hoang, tất cả mọi người đều bị chấn động đến tột cùng. Hoàng triều Mông Nguyên, kinh sư, đại đô. Trong một tiểu lầu, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đang cùng Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu xem bảng vô song võ thần đang tỏa sáng trên bầu trời. Lúc này, trên mặt Trương Vô Kỵ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn hướng về phía Dương Tiêu bên cạnh mà nói, "Dương Tả sứ, ngươi nói bảng vô song võ thần này sẽ có những nhân vật nào trong giang hồ được lên bảng?" Dương Tiêu lắc đầu, nói, "Việc này, thuộc hạ thật sự không dám đoán. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, cường giả như mây, muốn lên bảng vô song võ thần này không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, ta nghĩ với thiên tư và tu vi của giáo chủ, hẳn là có thể lên bảng đi." Trương Vô Kỵ nghe vậy, trên mặt lại hiện lên một vẻ khác lạ. Hắn khẽ lắc đầu, nói, "Điều đó chưa chắc." "Ồ, đúng rồi Dương Tả sứ. Tình huống gần Vạn An tự, điều tra thế nào rồi?" Dương Tiêu nói, "Giáo chủ, Phu Vương đã mấy lần đến gần Vạn An tự điều tra. Theo ý của vi Phu Vương, chúng ta có thể chọn ra tay vào tối nay. Sự phòng bị của người Mông Nguyên rất nghiêm ngặt. Nhưng mà, tối nay là lúc bọn chúng đổi phòng. Nhân lúc đêm tối, với công lực của giáo chủ, hẳn là có thể tránh khỏi hai mắt của những người Mông Nguyên kia, lén lút lẻn vào Vạn An tự. Người của các phái lớn đều bị giam giữ trong Vạn Tuế lâu cao nhất trong Vạn An tự. Vi Phu Vương đã đi thăm dò, tầng thứ 7 của Vạn Tuế lâu chính là nơi giam giữ cao thủ của các phái lớn." Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, nói, "Như vậy, rất tốt. Vậy chúng ta quyết định hành động vào tối nay. Chỉ là mấy ngày nay vẫn chưa điều tra được về chuyện lần này bắt giữ người của các phái lớn là ai đứng sau lưng người Mông Nguyên. Điều này đối với chúng ta mà nói, không phải là một tin tốt. Điều này có nghĩa là chúng ta đối với đối thủ của mình vẫn còn chưa biết gì cả. Tóm lại, hành động tối nay phải cẩn thận hơn nữa." Dương Tiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Giáo chủ yên tâm. Khi cần thiết, thuộc hạ sẽ phóng hỏa ở những nơi khác trong Vạn An tự, thu hút sự chú ý của người Mông Nguyên, khiến bọn chúng không kịp trở tay." Trương Vô Kỵ nói, "Tốt." Ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, trong luồng kim quang to lớn vô cùng, từng hàng chữ lớn màu vàng nóng bắt đầu xuất hiện. Cửu Châu bảng vô song võ thần thứ 18, đinh bằng, thân phận, chủ nhân của Viên Nguyệt Sơn Trang ở Đại Hán Hoàng Triều, nhân vật đỉnh cao trong ma đạo trung thổ Cửu Châu. Giang hồ xưng là Ma Đao Đinh Bằng, hắn là người có thiên phú đỉnh cao nhất trong ma đạo trung thổ, chưa đến 30 tuổi, đã bước vào cảnh giới thiên nhân cửu phẩm, một thanh loan đao hình trăng huyết, được hắn sử dụng một cách thần diệu, trong giang hồ vang danh Viên Nguyệt Loan Đao, ánh sáng lạnh thấu trời đất. Thời niên thiếu, hắn đã có kỳ ngộ, được thừa hưởng võ học bảo điển Hám Thiên Cửu Tức do võ tổ ngày xưa truyền lại, Đinh Bằng dựa vào bộ kỳ thư này mới ra giang hồ chưa. Đầy 3 tháng hắn đã liên tiếp đánh bại 13 kiếm khách nổi danh trong giang hồ, sau đó hắn lại học được tuyệt học thần đao chạm và nội lực của thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú trong ma đạo trung thổ, cho nên hắn một đường tiến như vũ bão, năm 18 tuổi đã bước vào cảnh giới thiên nhân nhất phẩm, chưa đến 30 tuổi đã bước vào thiên nhân cửu phẩm. Thiên phú của hắn được ca tụng là người thứ 2 trong ma đạo ngàn năm qua, ngoài thánh chủ Hắc Long Thiên, mà giấc mơ của Đinh Bằng chính là vượt qua Hắc Long Thiên, thống nhất ma đạo trung thổ, diệt trừ Tây Hoang Thiên ngoại thiên. Đinh Bằng kinh tài tuyệt diễm, trên con đường đao đạo đã đi ra phong cách độc đáo của riêng mình. Viên Nguyệt Loan Đao vốn là bảo vật trong ma đạo, bởi vì nó có ma tính, ai sở hữu nó, người đó sẽ cảm nhận được ma tính của nó, thậm chí bị nó khống chế, chỉ trừ người có trí tuệ lớn, chỉ trừ người có tình cảm chân thật nhất, mà Đinh Bằng chính là người như vậy. Hắn chưa đến 30 tuổi đã lĩnh ngộ được cảnh giới vô thượng đao, tức là ta vẫn là ta, dựa vào tài trí vô song và võ đạo vô song của hắn, sau này hắn nhất định là một trong những nhân vật chói lọi nhất ở trung thổ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu nhìn thấy đến đây, hai người nhìn nhau. Trương Vô Kỵ vẻ mặt chấn động, nói, "Không ngờ trong ma đạo trung thổ của ta lại có nhân vật như vậy, thiên phú càng có thể nói là tuyệt đỉnh, được xưng là người thứ 2 trong ngàn năm qua, ngoài thánh chủ Hắc Long Thiên, chưa đến 30 tuổi đã là thiên nhân cửu phẩm. Bảng vô song võ thần này quả thật là kinh người, vừa bắt đầu đã trực tiếp đưa lên một nhân vật trọng lượng như vậy." Dương Tiêu gật đầu, cũng cảm thán nói, "Đúng vậy, không ngờ trên giang hồ lại có nhân vật như vậy, thật sự là quá chấn động. Từ xưa đến nay, Phật, đạo, ma, nho, trong bốn đạo, cường giả lớp lớp xuất hiện. Kể từ khi Lý Trường Sinh hóa thân thành Hắc Long Thiên xuất hiện, ma đạo càng đi vào thế lửa dầu sôi. Cho đến khi Hắc Long Thiên giết chết 72 thiên ma của Thiên Ngoại Thiên, bản thân hắn biến mất không thấy bóng dáng, thế lực của ma đạo mới dần dần tăng ấm. Trong 60 năm gần đây, ma đạo trung thổ càng thêm tan rã, mặc dù cũng có những nhân vật đỉnh cao xuất hiện, nhưng cuối cùng không thể thống nhất ma đạo. Năm đó, Dương giáo chủ cũng được coi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ có thể hoành hành ở Đại Minh, Nam Bắc Tống, đợi Mông Nguyên. Xa hơn nữa thì không thể uy hiếp. Đương nhiên, cũng là bởi vì Dương giáo chủ qua đời quá sớm. Nếu Dương giáo chủ có thể sống đến bây giờ thì thành tựu của hắn sẽ lớn hơn. Nhưng mà, hiện tại, giáo chủ kế vị, với thiên phú và công lực của giáo chủ, không đến 10 năm, chắc chắn có thể đạt đến thiên nhân cửu phẩm. Chưa chắc đã yếu hơn Ma Đao Đinh bằng này. Đợi đến khi giáo chủ 50 tuổi, có lẽ có thể giống như Trường Chân Nhân, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đến lúc đó, đó sẽ là một thế giới khác. Ma đạo trung thổ chắc chắn có một vị trí dành cho giáo chủ. Trương Vô Kỵ nghe vậy, lại lắc đầu cười nói, "Dương Tà Sứ, ta không có hoài bão lớn như vậy đâu. Kỳ thật, ta giáo chủ này là các ngươi ép ta lên đấy. Đợi tìm được nghĩa phụ của ta, vị trí giáo chủ này vẫn là để nghĩa phụ ta làm thì thích hợp hơn." Dương Tiêu nghe vậy, không đồng ý cũng không phản đối. Đại đô, Vương phủ Nhữ Dương, một thanh niên tuấn tú đang cùng một nữ tử cải nam trang đánh cờ. Thanh niên văn nhã cực kỳ, làn da còn non mịn hơn cả thiếu nữ. Tuy hắn ngồi đó, nhưng thân hình lại khá cao, vai rộng, khí chất thư sinh lại toát ra vài phần bá khí, khiến người ta có cảm giác vừa văn vừa võ. Mà nữ tử cải nam trang kia vô cùng xinh đẹp, trong 10 phần này còn mang theo 3 phần anh khí, 3 phần hào phóng, hơn nữa còn ung dung hoa quý, tự có một vẻ nghiêm trang. Nhưng mà lúc này chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi kia đột nhiên cười rộ lên. "Tiểu Dạ Vũ à, Tiểu Dạ Vũ, ngươi lại thua rồi nha. Đây là ván thứ 10 trong ngày hôm nay rồi." Thanh niên nghe vậy, nhíu mày, nhìn bàn cờ, nói, "Sư tỷ, nước cờ của tỷ cũng quá hung hãn. Thảo nào sư phụ thường nói, trong số các đệ tử, chỉ có tỷ là xảo quyệt nhất, còn xảo quyệt hơn cả hồ ly." Nữ tử nghe vậy, khẽ cười, nói, khách sáo, được khen ngợi. Thế nào? Còn chơi không?" Lục Tám, Kim Y hai nam tử trẻ tuổi nói, "Không chơi nữa, đánh cờ với tỷ, mệt quá." Nữ tử trẻ tuổi cười khanh khách, nói, "Tiểu Dạ Vũ, nếu tài năng của ngươi trên con đường cờ có được 3 phần của ngươi trên con đường võ đạo, thì ta đã không thắng được ngươi rồi." Ngay lúc này, chỉ nghe trên bầu trời đột nhiên ầm ầm vang lên. Nữ tử trẻ tuổi và nam tử trẻ tuổi đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, tử khí bao phủ, ý nghĩa mênh mông, lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Không bao lâu, kim quang tử trong tử khí phá ra, một quận trục thiên đạo khổng lồ đang từ từ hiện ra. Thanh niên nhìn về phía dị tượng trên bầu trời, nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, lại nửa tháng nữa đã trôi qua rồi. Bảng vô song võ thần sắp mở rồi." Nữ tử trẻ tuổi cười nói, "Đúng vậy, bảng vô song võ thần sắp mở rồi. Không biết với tài năng của Dạ Vũ ngươi, có thể lên bảng không?" Thanh niên tự tin nói, "Ta Phương Dạ Vũ, có thực lực này, cũng có tự tin này." "Ồ, đúng rồi, sư tỷ. Cái bẫy chúng ta đặt cho những người minh giáo kia, cũng nên thu lưới rồi nhỉ?" Nữ tử nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ xảo quyệt, nói, "Sắp rồi. Bọn chúng hẳn là có động tĩnh vào tối nay." Thanh niên vừa nghe, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. "Tốt. Tối nay, ta sẽ gặp giáo chủ minh giáo Trương Vô Kỵ, để hắn biết ta Phương Dạ Vũ lợi hại thế nào." Gen Du Hao, 40 năm trước, Dương Đỉnh Thiên của Minh giáo cùng sư phụ tề danh. Nhưng mà, hiện tại 40 năm đã trôi qua, Dương Đỉnh Thiên đã sớm là nấm mồ khô héo. Thế lực của Minh giáo không còn được như trước. Trương Vô Kỵ này cũng có chút lai lịch, cũng có thể coi là hòn đá mài dao của ta. Nữ tử nghe vậy, trong đầu hiện lên một thân hình, nàng cười nói, "Sư đệ, bản lĩnh của ngươi tự nhiên lợi hại, Trương Vô Kỵ kia chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, tối nay, nếu ngươi có thể bắt sống hắn thì tốt nhất." Nói xong, trên mặt nữ tử trẻ tuổi này hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hai người này không phải ai khác, chính là hai đệ tử của Ma sư bảng ban của Ma sư cung Hoàng Triều Mông Nguyên. Con gái của Nhữ Dương Vương Triệu Mẫn và hoàng tộc Mông Nguyên, được gọi là tiểu Ma sư Phương Dạ Vũ, đệ tử thân truyền của Ma sư bảng ban. Nửa tháng trước, Triệu Mẫn đã đến Ma sư cung mượn tiểu sư đệ Phương Dạ Vũ để đối phó với Trương Vô Kỵ của Minh giáo. Thông qua sự bố trí trong nửa tháng này, tối nay chính là lúc bọn họ bắt gọn người của Minh giáo. Ngay khi hai người đang nói chuyện, chỉ thấy trên bảng vô song võ thần trên bầu trời đã xuất hiện Ma Đao Đinh bằng đầu tiên lên bảng. Khi hai người nhìn thấy lý lịch của Đinh bằng, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Trong ma đạo, ngàn năm qua, ngoài thánh chủ Hắc Long Tiên gia, người thứ hai, chương 165, có thể sánh ngang với chiêu thức thiên ngoại phi tiên. Sự cường hãn của Đinh bằng. Chương 165, có thể sánh ngang với chiêu thức thiên ngoại phi tiên. Sự cường hãn của Đinh bằng. Hay cho Ma Đao Đinh bằng. Không ngờ lại có thể nhận được bảo điện võ học mà vũ tổ năm xưa truyền lại. Quả thực là có kỳ ngộ. Chưa đầy 30 tuổi, đã là thiên nhân cửu phẩm. Quả thật là xuất chúng. Nhưng so với tiểu ma sư Phương Dạ Vũ ta, e rằng vẫn còn kém vài phần. Phương Dạ Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Hắn Phương Dạ Vũ cũng là một nhân vật thiên tài. Từ nhỏ đã bái dưới trướng ma sư Bàng Ban, là đệ tử chân truyền của ma sư Bàng Ban. Hắn tự cho rằng không hề thua kém các anh tài thiên hạ. Triệu Mẫn đứng một bên, nhìn bảng vô song võ thần trên bầu trời, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ma Đao Đinh bằng, nhân vật đỉnh cao trong ma đạo của Đại Hán hoàng triều. Nhân vật như vậy, quả thực rất đáng để kính phục. Võ triều, thần đô, trong hoàng cung, nữ đế Võ Tắc Thiên đang nghe địch nhân kiệt báo cáo về một số đại sự gần đây. "Bệ hạ, theo tin tức mới nhất của chúng ta, Viên Thiên Cương đã xuất hiện Hạ Sơn, đồng thời bắt đầu hành động trừ gian. Rất nhiều lão nhân trong bất lương nhân mà hắn mang đi ngày xưa đều bị hắn giết chết. Điều này khiến cho rất nhiều đường dây trong tay chúng ta bị đứt đoạn. Tuy nhiên, Viên Thiên Cương tuyệt đối không ngờ rằng 3000 mặt mà hắn tin tưởng từ lâu đã là người của chúng ta. Chỉ cần hắn Viên Thiên Cương dám đến Thần Đô, nhất định phải khiến hắn chết không có chỗ chôn. Địch Nhân Kiệt, người có thân hình trông khá mũm mĩm, khi làm việc lại không hề qua loa. Hắn chấp trưởng Bất Lương Nhân nhiều năm, đã sớm hình thành phong cách tàn khốc vô cùng. Hắn muốn loại bỏ Viên Thiên Cương, đã sớm bố trí Thiên La Địa Võng, chờ Viên Thiên Cương mắc câu. Nữ đế Võ Tắc Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Địch Ái Khanh, ngươi làm việc, chấm vẫn yên tâm. Chấm hiện tại không lo lắng về Viên Thiên Cương, chấm hiện tại quan tâm là tung tích của Lý Tiên Sinh. Về chuyện của Lý Tiên Sinh, ngươi vẫn phải để tâm vào." Địch Nhân Kiệt nói: "Bệ hạ, thần đã có tin tức mới nhất về Lý Tiên Sinh, đang muốn bẩm báo với bệ hạ." Nữ đế vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, tư thế ngồi cũng ngay ngắn, nghiêng người về phía trước vài phần. "Ồ, đã có tin tức mới nhất về Lý Tiên Sinh rồi sao? Vậy hay nói cho chấm nghe xem." Địch Nhân Kiệt liền không người chắp tay, nói: "Dạ, bệ hạ. Theo báo cáo mới nhất của Bất Lương Nhân mà thần phái đi truy tìm tung tích của Lý Tiên Sinh, nửa tháng trước, Lý Tiên Sinh lại xuất hiện ở một tiểu huyện thành dưới chân Côn Lôn Sơn của Đại Hán Hoàng Triều. Ngày đó, 10 trưởng lão của Tây Hoang Thiên Ngoại Thiên lại cùng nhau xuất hiện ở tiểu huyện thành đó. 12 tinh tướng nổi danh của tà đạo cũng đều xuất hiện, chỉ để chặn giết Lý Tiên Sinh." Nữ đế vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: "Cái gì? 12 tinh tướng của tà đạo, cộng thêm 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, đều muốn chặn giết Lý Tiên Sinh. Vậy Lý Tiên Sinh thế nào? Không bị thương chứ?" Địch Nhân Kiệt nói: "Với bản lĩnh của Lý Tiên Sinh, trên đời này có thể làm bị thương hắn, e rằng thật sự không nhiều." Ngay hôm đó, Lý Tiên Sinh một mình độc chiến 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên và 12 tinh tướng của tà đạo. 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên và 12 tinh tướng của tà đạo đó, không một ai sống sót, toàn bộ đều bị Lý Tiên Sinh giết chết. Trận chiến đó khiến cho rất nhiều nhân vật giang hồ ẩn náu trong tiểu huyện thành đó vô cùng chấn động. Lý Tiên Sinh sau khi ra khỏi Học Cung Tịch Hạ, một đường hướng về phía đông. Trước tiên là ở Định Viễn Thành, mượn kiếm vạn dặm, bố kiếm thiên hạ, khiến kiếm Khôi Ngô ra kiếm chủng Ngô Thiên Cửu bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Sau đó, lại ở tiểu huyện thành này diệt trừ 10 trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên và 12 tinh tướng của tà đạo đó. Uy danh hiển hách của Lý Tiên Sinh, sau hai trận chiến này, càng ngày càng đi sâu vào lòng người. Nữ đế liền nói tiếp: "Vậy Lý Tiên Sinh đâu? Hắn đã đi đâu?" Địch Nhân Kiệt nói: "Theo thám tử của chúng ta báo về, Lý Tiên Sinh đã đi về phía Côn Lôn Sơn. Nhưng Côn Lôn Sơn là địa giới của Côn Lôn Đạo Môn, cho nên người của chúng ta cũng không dám đi theo quá gần, chỉ có thể lợi dụng chim ưng để điều tra một số tình hình. Có thể khẳng định là Lý Tiên Sinh vẫn chưa rời khỏi khu vực Côn Lôn Sơn." Nữ đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Lý Tiên Sinh đã đến Côn Lôn Sơn. Chẳng lẽ lần này hắn đến phía đông, chỉ vì muốn đến Côn Lôn Đạo Môn? Nếu là như vậy, thì phải phái người đến Côn Lôn Đạo Môn, đến bái kiến Lý Tiên Sinh rồi." Viên Thiên Cương nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Theo tin tức của thám tử chúng ta, sau khi Lý Tiên Sinh đến Côn Lôn Sơn, dường như không hề tiếp xúc với người của Côn Lôn Đạo Môn. Cho nên, theo ý kiến của thần, Lý Tiên Sinh dường như không phải đến Côn Lôn Đạo Môn một cách chuyên biệt. Dù sao, Côn Lôn Đạo Môn là do Lý Tiên Sinh sáng lập. Lý Tiên Sinh chắc sẽ không đến mức không tìm được sơn môn của Côn Lôn Đạo Môn chứ? Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó." Nữ đế vừa nghe, lông mày nhíu lại, nói: "Tìm kiếm thứ gì? Bản lĩnh của Lý Tiên Sinh thông thiên triệt địa, hắn muốn tìm kiếm thứ gì, cứ phái người đi là được. Cần gì phải tự mình đến chứ?" Địch Nhân Kiệt nói: "Đây chỉ là suy đoán của thần, Lý Tiên Sinh cao thâm khó lường, không phải là nhân vật tầm thường. Thần cảm thấy vẫn phải chờ tin tức. Nếu thật sự xác định Lý Tiên Sinh dừng chân ở Côn Lôn Đạo Môn, thì thần sẽ lập tức phái người đến Côn Lôn Đạo Môn bái kiến Lý Tiên Sinh, đưa lên thiếp mời của bệ hạ. Nếu Lý Tiên Sinh rời khỏi Côn Lôn Sơn, thì tiếp theo phải làm gì, là đi tiếp xúc với Lý Tiên Sinh, hay là tiếp tục quan sát, vẫn cần bệ hạ quyết định." Nữ đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Được, vậy thì cứ chờ xem sao." "Đúng rồi, Địch Ái Khanh, Lý Nguyên Vương bên đó thế nào rồi? Có tin tức gì truyền về không?" Địch Nhân Kiệt nghe vậy, liền không người nói: "Vậy hạ, theo tốc độ của Nguyên Vương, hiện tại họ hẳn là đã sắp đến Đại Minh Kinh Thành rồi. Tóm lại, chỉ cần đến được Đại Minh Kinh Thành trước ngày sinh thần của Thái Hậu Đại Minh, thì hẳn là có thể cứu Chu Vô Thị ra ngoài." Nữ đế gật đầu, nói: "Chu Vô Thị là một quân cờ quan trọng, nhất định phải đảm bảo hắn còn sống mới được." Địch Nhân Kiệt nói: "Vậy hạ yên tâm, người mà thần phải đi đều là cao thủ trong 36 hiệu ý của Bất Lương Nhân, đã nhiều lần kề vai chiến đấu với Nguyên Vương rồi, có sự ăn ý tuyệt đối, việc này có thể thành công." Nữ đế nghe vậy, cười nói: "Khả năng làm việc của Địch Ái Khanh, trẫm vẫn biết rõ." "Được rồi, Địch Ái Khanh, hôm nay cứ đến đây thôi. Ngươi đi cùng trẫm đến Ngự Hoa Viên đi dạo, giải sầu một chút. Gần đây, trẫm luôn cảm thấy bất an trong lòng, buổi tối cũng không ngủ ngon. Xem ra là vì chính vụ bận rộn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn rồi." Địch Nhân Kiệt nói: "Vậy hạ vì quốc sự mà lao lực, vẫn nên bảo trọng long thể mới phải." Nói xong, hai người quân thần liền ra khỏi đại điện, hướng về phía Ngự Hoa Viên mà đi. Hai người còn chưa đi được bao lâu, liền đột nhiên nghe thấy trên bầu trời tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là sấm sét kinh thiên, ngang trời mà lên. Từng luồng tử khí bao trùm trong trời cao. Kim quang phá tan tử khí, từ trong tử khí hiện ra. Từng hàng chữ vàng hiện ra trên cuốn trục trên trời cao. Nữ đế thấy vậy, có chút cảm khái mà nói: "Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chớp mắt một cái, lại nửa tháng đã trôi qua rồi. Vô Song Võ Thần bảng, cái tên này cũng không tồi. Vô Song Võ Thần, những người có thể lên bảng hẳn đều là những nhân vật võ đạo xuất chúng." Lời của nữ đế vừa dứt, liền nhìn thấy tên của Ma Đao Đinh Bằng xuất hiện trên bảng Vô Song Võ Thần trên bầu trời. Việc này lại khiến nữ đế vô cùng chấn động. Ma Đao Đinh Bằng, nhân vật đỉnh cao của Ma Đạo Đại Hán Hoàng Triều, không ngờ còn nhận được truyền thừa của Vũ Tổ Bách Lý Thần Du. Không tồi, quả thực là không tồi mà. Gần đây một giấc này, những nhân vật lợi hại trong Ma Đạo dường như đã ít đi rất nhiều. Có lẽ là do chấm năm xưa đã diệt ma trong võ triều quá tàn khốc. Đến nỗi bây giờ, rất ít khi nghe thấy tin tức về Ma Đạo. Địch Nhân kịp nói, bệ hạ, Ma Đạo Trung Thổ có nguồn gốc rất sâu xa. Trong võ triều của chúng ta có sự cai trị bằng sắt thép của bệ hạ, những người của Ma Đạo không dám làm cản trong võ triều của chúng ta. Nhưng ở những nơi khác vẫn phát triển rất thịnh vượng. Chỉ là Ma Đạo kể từ khi Lý Tiên Sinh hóa thân thành Thánh Chủ Hắc Long Thiên rời đi, thì luôn ở trong trạng thái chia năm xẻ bảy. Trong Ma Đạo không còn có nhân vật nào giống như Lý Tiên Sinh nữa. Ma Đao Đinh Bằng này có thể được xưng tụng là người thứ hai trong Ma Đạo trong ngàn năm qua, sau Thánh Chủ Hắc Long Thiên. Có thể thấy bản lĩnh của hắn quả thực không hề tầm thường. Ngay khi hai người quân thần đang trò chuyện, chỉ thấy trên kim bảng từng hàng chữ lớn tiếp tục hiện ra. Chiêu thức đắc ý nhất của Ma Đao Đinh Bằng chính là chiêu thức do hắn tự sáng tạo, Thiên Ngoại Lưu Tinh. Khi chiêu thức này được thi triển, giống như những ngôi sao băng từ ngoài không gian bay đến, đột nhiên phiêu giật mà đi, ánh sáng và tốc độ trong khoảnh khắc đó, những người cùng cảnh giới, thậm chí là những người có cảnh giới cao hơn hắn đều không thể ngăn cản. Chiêu thức này từ Thiên Ngoại Lưu Tinh, không thể nắm bắt, không thể chống cự sự huyền diệu của chiêu thức này. Tuy không bằng Kiếm Khai Thiên Môn mà Lý Trường Sinh năm xưa sáng tạo, nhưng cũng là tuyệt chiêu đỉnh cao vô song trên đời, có cùng sự kỳ diệu với chiêu thức Thiên Ngoại Phi Tiên mà Nam Hải Kiếm Tiên Diệp Cô Thành sáng tạo, nhưng lại có những điểm độc đáo riêng. Cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm, chỉ số tiềm năng 20 sao, chỉ số chiến lược 30 sao, chỉ số nguy hiểm 5 sao, tuổi hiện tại 35 tuổi, thọ nguyên 523 tuổi, phần thưởng Bá Đao Thập Tam Quyết. Đao pháp này truyền thuyết là do Bá Vương trong Đao Đạo sáng tạo, có tổng cộng 13 thức, mỗi chiêu, mỗi thức đều có uy lực to lớn, đặc biệt là thức cuối cùng, Bá Vương Khai Thiên, càng có uy lực thần quỷ khó lường, Ngự Thiên Thần Đao Đan, truyền thuyết do Đao Đạo Đại Thánh tập hợp ý chí của cả đời để luyện chế ra bảo đan vô thượng. Người thường nuốt vào cũng có thể trở thành một đời tuyệt thế đao khách. Bù. Theo sự xuất hiện của từng hàng chữ này, trong mắt của nữ đế Võ Tắc Thiên và Địch Nhân Kiệt đều hiện lên vẻ chấn động. Nữ đế chậm rãi nói, hay cho Ma Đao Đinh Bằng, không ngờ lại có thể tự sáng tạo ra kỳ chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh như vậy. Chương 166, Tần Thủy Hoàng muốn làm cựu cựu chí tôn, chiến ý của Diệp Cô Thành. Chương 166, Tần Thủy Hoàng muốn làm cựu cựu chí tôn, chiến ý của Diệp Cô Thành. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Tần Hoàng Doanh Chính đang nghe Triệu Cao báo cáo những tình hình gần đây. Người của chúng ta phái đến Bắc Tống Hoàng Triều đang trên đường trở về, nếu đi ngày đêm không ngừng, có lẽ cần khoảng một tháng nữa mới đến Hàm Dương. Đan Tăng Thọ đã lấy được, xin bệ hạ yên tâm. Còn có chuyện vệ trang ở trong ngục không chịu hối cải, cự tuyệt hợp tác với đại tần của chúng ta. Không biết bệ hạ thấy nên xử trí hắn như thế nào thì thích hợp hơn. Triệu Cao vẻ mặt cung kính, đối diện với vị hoàng đế bệ hạ đại tần đã kéo dài tuổi thọ thành công, hắn chỉ có thể cung kính vô cùng, không dám có nửa phần tâm tư nào khác. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, vệ trang người này là một nhân tài, trước cứ giam hắn lại. Khi nào hắn chịu buông lời, lại tính đến hắn, nếu hắn không buông lời, thì đừng để ý đến hắn, cứ giam lại là được. Triệu Cao nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, vâng, bệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ, còn một việc, thần muốn bẩm báo với bệ hạ. 5078 Linh Lung Doanh Chính nói. Triệu Cao nói, tiên sinh Tiêu Giao rời đi trước đó, đã mang đi thiên sát lệnh. Người của La Võng sẽ toàn lực phối hợp với hắn. Doanh Chính gật đầu, nói, ừm, không tồi, Triệu Cao, xem ra, ngươi vẫn là đã nghe lời chấm nói bảo. Tiên sinh Tiêu Giao đi lần này, là vì chấm, cũng là vì đại tần. Cho nên, mọi chuyện cứ nghe theo tiên sinh Tiêu Giao là được. Triệu Cao túi người nói, bệ hạ yên tâm, thần hiểu rõ. Doanh Chính lại nói, gần đây đám người Cái Nhiếp có tin tức gì không? Triệu Cao nói, theo tin tức của chúng ta, Cái Nhiếp và một đám thống lĩnh của Mặc gia đã đến Đại Trạch Sơn, ý đồ liên thủ với người của Nông gia, cùng nhau phản tần. Doanh Chính đứng dậy, hướng ra ngoài điện mà đi vừa nói, những người của Nông gia này chỉ là một đám mỗ hợp, nhưng mà tụ tập lại cũng rốt cuộc là một chuyện phiền phức. Để Vương Ly dẫn theo Bách Chiến Xuyên giáp binh đi, ngươi cũng đích thân đi một chuyến, đem đám người này quét sạch. Đại tần của chấm không cần nhiều thanh em không hài hòa như vậy. Tiêu Tiêu đại tần nên hướng đông, đại tần của ta nên thống nhất Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chấm nhất định phải đem Hắc Long kỳ của đại tần cắm đầy khắp thiên hạ Cửu Châu, mỗi một góc của tứ hải bát hoang. Chấm muốn làm là cựu cựu chí tôn. Chấm muốn đem đại tần tạo dựng thành một tồn tại có thể sánh ngang với thượng cổ thần triều. Nói đến đây, Doanh Chính đã đi ra khỏi đại điện. Ánh sáng trời vừa vặn, kim quang khắp nơi mà rải xuống, rơi trên mặt Doanh Chính, khiến cho trên người Doanh Chính tràn đầy đế vương chi uy nghiêm. Triệu Cao nhìn thấy Doanh Chính như vậy, vội vàng không người chắp tay, nói, bệ hạ thần uy, thiên không thể cản. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chỉ có bệ hạ có thể trở thành nhân hoàng chí cao vô thượng. Lời của Triệu Cao rơi vào tai Doanh Chính, Doanh Chính chỉ cười nhạt. Lúc này, đột nhiên nghe thấy trong bầu trời âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sấm sét kinh người ngang trời, vạn trượng mà lên. Chẳng bao lâu, lại là tử khí tràn ngập, toàn bộ bầu trời đều rơi vào trong biển màu tím. Đợi đến khi kim quang phá tan tử khí mà ra, bảng vàng to lớn hiện ra trên bầu trời. Doanh Chính lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói, vô song võ thần bảng. Lần này, chấm muốn biết rõ xem, nhân vật như thế nào có thể được xưng là vô song võ thần. Theo âm thanh của Doanh Chính vừa dứt lời, chỉ thấy trên bảng vàng, từng hàng chữ lớn màu vàng bắt đầu xuất hiện. Nhìn những hàng chữ lớn màu vàng xuất hiện, người đầu tiên lên bảng lại là nhân vật đỉnh cao của ma đạo trung thổ. Điều này khiến Doanh Chính cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hay cho một ma đao đinh bằng, thật sự là một nhân vật không tồi. Đáng tiếc, không phải là người của đại tần của ta. Nếu không, đem nhân vật như vậy chiêu mộ về dưới chúng chấm, thì đó là một chuyện tốt đẹp biết bao. Triệu Cao đứng một bên không người nói, lời bệ hạ nói rất đúng. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, nhân vật giống như ma đao đinh bằng, quả thật là hiếm có. Không thể thu vào dưới trướng bệ hạ, quả thật là đáng tiếc. Đại Hán hoàng triều, Trường An, Vị Ương cung. Hán Vũ Đế nhìn Vô Song Võ Thần bảng trên bầu trời, trên mặt hắn hiện lên một tia ý tứ khác thường. Đại Hán của ta đã từng tôn sùng nho thuật, nhưng mà từ sau khi Đồng Trọng Thư bị Thái Bình đạo chủ chấn sát, đạo môn liền bắt đầu ở Đại Hán hoàng triều một lần nữa nảy mầm. Sau nho, đạo còn có ma môn xuất hiện. Chấm ngồi lên ngai vàng Đại Hán 200 năm, 200 năm nay ngồi xem Đại Hán phong vân nổi lên, bách gia tranh đua, quả thật sẽ mang đến nhiều sức sống cho một hoàng triều. Nhưng mà cũng sẽ có đủ loại vấn đề nảy sinh, nhất là ma đạo này càng như vậy. Nhưng mà may mắn, hiện tại mọi chuyện đều không tệ. Ma đao, đinh bằng, không tồi, không tồi. Đại Hán hoàng triều, không cầu hoa tươi nam vực. Lăng Giang thành có một tòa cự trạch, chủ nhân của tòa cự trạch này không phải người khác, chính là ma đao đinh bằng nổi danh trong giang hồ. Lúc này, đinh bằng đang đứng ở góc tường nhà mình, nhìn Vô Song Võ Thần bảng đã xuất hiện trên bầu trời. Hắn không ngờ mình lại là người đầu tiên lên bảng. Vô Song Võ Thần, không ngờ ta đinh bằng lần đầu dương danh Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, lại là vì lên bảng Vô Song Võ Thần này. Thiên hạ cường giả như mây, ta đinh bằng chỉ có thể xếp thứ 18 trên Vô Song Võ Thần bảng này. Trời ạ, ngươi hãy cho ta đinh bằng thêm chút thời gian. Ta sẽ cho ngươi biết, ta đinh bằng sẽ trở thành người có thể sánh ngang với Hắc Long Thiên. Ta đinh bằng kế thừa tuyệt học của võ tổ, tương lai nhất định có thể trở thành nhân vật vô song thiên hạ. Lúc này, chỉ thấy trên Vô Song Võ Thần bảng trong bầu trời có kim quang rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi xuống trước mặt đinh bằng. Đinh bằng tùy ý lấy ra, liền lấy được Bá Đao Thập Tam Quyết và Ngự Thiên Thần Đao Đan do Thiên Đạo ban thưởng. Đinh bằng tùy ý lật xem Bá Đao Thập Tam Quyết, liền nhận ra sự lợi hại của Bá Đao Thập Tam Quyết này. Sau khi xem xét cẩn thận một lần, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hay, hay cho một Bá Đao Thập Tam Quyết. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, tuyệt thế đao pháp như vậy đã không còn nhiều nữa. Đại Minh hoàng triều, bên ngoài kinh thành 80 dặm quân đạo, một chiếc xe ngựa một mạc đang hướng về kinh thành tiến đến. Bên trái của chiếc xe ngựa một mạc đó, Diệp Cô Thành mặc áo trắng cưỡi một con ngựa cao to, đang nhìn Vô Song Võ Thần bảng trên bầu trời. Trong mắt hắn hiện lên một tia ý tứ khác thường. Đối với Diệp Cô Thành mà nói, một chiêu phi tiên ngoại thiên này chính là chiêu thức võ học đắc ý nhất của hắn. Nhưng mà, hiện tại người tên Đinh Bằng này của Ma đạo trung thổ đã sáng tạo ra một chiêu lưu tinh ngoại thiên, lại có thể sánh ngang với phi tiên ngoại thiên của hắn. Điều này thực sự khiến hắn có chút bất ngờ. Lúc này, trên mặt Diệp Cô Thành hiện lên một tia ý tứ mơ hồ. Ma đao, Đinh Bằng, ngàn năm nay trong ma đạo, sau khi thánh chủ Hắc Long Thiên, người thứ hai. Hay, rất tốt. Ta Diệp Cô Thành nếu có thể rời khỏi Tử Cấm Thành một cách sống sót, nhất định phải đi về phía tây, cùng Đinh Bằng này so tài một phen, thử xem rốt cuộc là phi tiên ngoại thiên của ta lợi hại, hay là lưu tinh ngoại thiên của Đinh Bằng lợi hại. Chương 167, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, từ ngàn năm qua, cao thủ trẻ tuổi nhất của ma đạo, đạt cảnh giới thiên nhân. Chương 167, tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, từ ngàn năm qua, cao thủ trẻ tuổi nhất của ma đạo, đạt cảnh giới thiên nhân. Lúc này, chỉ thấy rèm xe kiệu được vén lên, lộ ra đầu của Thái Bình Vương. Chỉ thấy trên mặt Thái Bình Vương mang theo 3 phần kính trọng, hướng về phía Diệp Cô Thành bên cạnh cười nói, "Diệp lão đệ, chúng ta còn khoảng bao lâu nữa mới đến kinh thành a?" Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, "Vương gia, qua thêm 1-2 canh giờ nữa, hẳn là có thể đến kinh thành." Thái Bình Vương vừa nghe, lập tức mày rạng rỡ, nói, "Hay a. Diệp lão đệ, đường sóc này này, ngươi cũng không lên nghỉ ngơi sao?" Diệp Cô Thành nói, "Không cần, Vương gia, ta là người không thích ngồi xe cho lắm." Thái Bình Vương nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Cũng được, cũng được." Lúc này, chỉ thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trong vòng trời lại lóe lên kim quang, lại thấy có nhân vật mới lên bảng. Vô Song Võ Thần bảng thứ 17 Phương Dạ Vũ, thân phận hậu duệ hoàng tộc Mông Nguyên, đệ tử cuối cùng của ma sư Bàng Ban, 110 giang hồ xưng tiểu ma sư. Phương Dạ Vũ là thiên tài ngũ trời, thiên phú võ đạo xuất chúng, 10 tuổi bái nhập môn hạ ma sư Bàng Ban, võ công đã được thừa hưởng chân truyền của sư phụ Bàng Ban. Binh khí của hắn là một đôi tam bát song kích do huyền thiết thần bí đến từ trên trời dưới đáy Bắc Hải tạo thành, là cặp song kích ngắn dài 3 thước 8 tấc, nặng 157 cân, là binh khí mà Bàng Ban đã dùng để quét ngang thiên hạ khi mới ra đời, sau này tặng cho Phương Dạ Vũ sử dụng. Phương Dạ Vũ tuổi còn trẻ, không chỉ có tạo nghệ phi phàm trên con đường võ đạo, mà còn là người mưu trí hơn người, là người của hoàng tộc Mông Nguyên. Trên người hắn có quý khí của con cháu trời sinh, cũng có phong thái tiêu sái hào hiệp của thiếu niên giang hồ thường xuyên bế quan tu luyện trong ma sư cung. Hắn còn chưa đến 23 tuổi đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân cửu phẩm, tu vi đổi kịp ma sư Bàng Ban, thậm chí còn có dáng vẻ xanh hơn trạm. Nếu nói ma đao Đinh Bằng là người thứ hai trong ma đạo ngàn năm qua, ngoại trừ thánh chủ Hắc Long Thiên, thì tiểu ma sư Phương Dạ Vũ chính là cao thủ thiên nhân trẻ tuổi nhất trong ma đạo ngàn năm qua. Cảnh giới võ công thiên nhân cửu phẩm, chỉ số tiềm năng 21 sao, chỉ số chiến lược 30 sao, chỉ số nguy hiểm 7 sao, tuổi hiện tại 23 tuổi, thọ nguyên 182 tuổi, thưởng quyết định thần thông 72, biến hóa cả côn, vô song biển cả, thiên cương địa sát 72 hóa. Công pháp này bao la và tượng, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể thăm dò cảnh giới thánh thể, quỷ vương đan, quỷ vương hét, vạn quỷ khóc than, đan này có thể khiến người dùng biến hóa ra pháp tướng quỷ vương. Wen. Theo việc Phương Dạ Vũ lên bảng, Diệp Cô Thành cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. 23 tuổi tiên nhân cự phẩm, thiên đạo thưởng cho hắn quỷ vương đan, vậy mà có thể biến hóa ra pháp tướng quỷ vương. Cái gì là pháp tướng quỷ vương? Chẳng lẽ đã là cấp bậc tiên ma? Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang này, thật sự là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Đại Minh, kinh thành, trên nóc lầu, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng với Tây Môn Suy Tuyết mặc áo trắng ngồi trên đó, vừa uống rượu, vừa nhìn vô song võ thần bảng trong vòng trời, thật là thoải mái. Lục Tiểu Phụng là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Đối với Lục Tiểu Phụng mà nói, không có gì quan trọng hơn việc khiến bản thân vui vẻ. Lúc này, Lục Tiểu Phụng nhìn vô song võ thần bảng trong vòng trời, vẻ mặt quái dị nói, ai? Mặc dù ta đã sớm nghĩ rằng những người có thể lên vô song võ thần bảng này đều là những kẻ mạnh biến thái, nhưng ta cũng đã từng nghĩ, ta Lục Tiểu Phụng có thể lén lút lên bảng một lần, liên xếp ở cuối cũng coi như nổi danh thiên hạ rồi. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, vô song võ thần bảng này, vậy mà lại biến thái đến thế. Người đầu tiên lên bảng này, vậy mà lại là nhân vật đỉnh phong của ma đạo trung thổ. Ma đạo đinh bằng, cảnh giới võ công, thiên nhân cửu phẩm. Mẹ ta ơi, chuyện này còn khiến người ta chơi như thế nào? Xem ra, Lục Tiểu Phụng ta kiếp này đừng hòng lộ mặt trên bảng vàng trên trời này rồi. Hoa Mãn Lâu nghe Lục Tiểu Phụng nói, không khỏi cười rộ lên. Tiểu kế tử, ta thấy ngươi nếu chăm chỉ một chút, nói không chừng 10 năm sau, cũng có thể chen chân vào góc nhỏ của bảng vàng thiên đạo này. Đương nhiên, đó là 10 năm sau, trong trường hợp bảng vàng thiên đạo này còn tồn tại. Lục Tiểu Phụng nghe Hoa Mãn Lâu nói, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thôi, thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa. Lên không được, thì lên không được đi. Dù sao, thiên hạ có nhiều người như vậy, có thể lên bảng cũng chỉ có một vài người mà thôi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng vàng trong vòng trời lại lóe lên kim quang. Vâng. Lục Tiểu Phụng vừa nhìn, lần này càng thêm líu lươi không thôi. Hay cho một người, lại là một người mạnh. Tiểu Ma Sư, Phương Giả Vũ, mới 23 tuổi, đã là nhân vật lợi hại thiên nhân cửu phẩm, chuyện này thật là không tồi a. Tiền đồ vô lượng a. Mông Nguyên Hoàng Triều, cao thủ lớp lớp, đặc biệt là cao thủ trên ma đạo, tuyệt đối không ít. Không Ma Sư Bàng Ban, đó là cao thủ ma đạo đã thành danh từ lâu. Năm xưa Ma Sư Bàng Ban và Minh Giáo Đại Minh Giáo chủ Dương Đình Thiên, xưng là Bắc Bàng Nam Dương. Hai người đều là tuổi còn trẻ, đã là cao thủ trên tiên nhân lục phẩm. Chỉ tiếc, sau này Dương Đình Thiên đột nhiên không còn tung tích, Bàng Ban cũng ẩn thế không ra, giang hồ cũng ít đi hai nhân vật khiến người ta chú ý. Không nghĩ tới, mấy chục năm sau, đệ tử cuối cùng của Bàng Ban là Phương Giả Vũ, so với Ma Sư Bàng Ban năm xưa, còn xuất sắc hơn 3 phần. 23 tuổi tiên nhân cửu phẩm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lục Tiểu Phụng biết không ít về quá khứ giang hồ, khi nhìn thấy tiểu ma sư Phương Dạ Vũ xuất hiện trên vô song võ thần bảng này, lập tức liền nghĩ đến những thứ đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử trong quá khứ. Mông Nguyên Hoàng Triều, ngoài thành đại đô, Ma Sư cung. Ma sư Bàng Ban đang nói chuyện với sư phụ mình là Mông Xích Hành. Chỉ nghe Bàng Ban nói, "Sư phụ, Mông ca bệ hạ vừa chết, cục diện triều đình này càng thêm mờ mịt. Trước mắt, có lẽ là thời cơ tốt nhất để sư đệ lên ngôi." Mông Xích Hành nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Không sai, vi sư đã để Hốt Tất Liệt nhanh chóng trở về kinh. Trước mắt, chư vương đều đang hướng về kinh thành, người có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Hốt Tất Liệt chỉ có A Lý Bất Ca. Những vương khác đều không phải là đối thủ của Hốt Tất Liệt. A Lý Bất Ca đã đến kinh thành vào ngày hôm qua, người ủng hộ hắn cũng không ít. Vi sư dự định xuống núi một chuyến, tự mình vào kinh, tọa trấn cho Hốt Tất Liệt." Bàng Ban nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, "Lúc này, cũng chỉ có sư phụ người mới có thể trấn được đám người này." Đúng rồi, Tư Hán Phi cũng đã trở về, có hắn ủng hộ, Hốt Tất Liệt kế thừa đại thống, càng thêm như hổ thêm cánh. Mông Xích Hành gật đầu, nói, "Sau khi vi sư xuống núi, liền đi gặp Tư Hán Phi trước." Bàng Ban nói, "Chờ sư đệ kế thừa đại thống, cũng nên hợp lực Nam Hạ, diệt Tống Nam. Mông Nguyên Hoàng Triều của ta, bệ hạ chết trong tay thần điêu hiệp dương quá của Hoàng Triều Nam Tống, rốt cuộc không phải là một chuyện quang minh. Việc này, còn phải ma sư cung ta làm. Chờ Dạ Vũ làm xong chuyện của Mẫn Mẫn, liền để Dạ Vũ đi, báo thủ rửa hận cho Mông ca bệ hạ." Mông Xích Hành nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, "Được, làm như vậy là ổn thỏa nhất." Lúc này, chỉ thấy trong vòng trời, kim quang trải rộng. Hai thầy trò hướng về phía vòng trời nhìn lại. Chương 168, đánh giá của Mông Xích Hành, Chu Hậu Chiếu tức giận đến nổ tung. Chương 168, đánh giá của Mông Xích Hành, Chu Hậu Chiếu tức giận đến nổ tung. Vừa nhìn, cả hai thầy trò đều kinh ngạc. Bàng Ban nói, "Sư phụ, xem ra bảng vô song võ thần này sắp mở ra rồi." Mông Xích Hành gật đầu, nói, "Đúng vậy, bảng vô song võ thần, chỉ cần nghe cái tên này, liền biết những người trên bảng này đều là những nhân vật lợi hại đến nhường nào. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, có thể được gọi là vô song võ thần, thì có thể có được mấy người đây?" Bàng Ban nói, "Sư phụ, mau nhìn, người đầu tiên lên bảng, lại là Đại Hán Hoàng Triều, Ma Đao Đinh Bằng. Chưa đến 30 tuổi, đã đạt đến cảnh giới thiên nhân cửu phẩm. Còn từng nhận được truyền thừa của võ tổ Bách Lý Thần Du. Ma đạo trung thổ từ sau khi Thiên Ma Thương Cụ bị Thiên Ngoại Thiên Thánh Chủ Hắc Long Thiên giết chết, có thể nói là bách hoa luôn ở. 10 quyển Thiên Ma sách, liền sinh ra nhiều môn phái thế lực trong Ma đạo trung thổ hiện nay. Nói đến, Thiên Ma Thương Cụ đối với Ma đạo trung thổ chúng ta mà nói, vẫn là nhân vật vô cùng quan trọng. Hắc Long Thiên do Lý Trường Sinh hóa thành, tuy rằng cường hoành nhất thời, nhưng dường như không để lại điện tích truyền thế nào." Mông Xích Hành ở một bên lại nói, "Hắc Long Thiên chưa chắc không để lại điện tích truyền thế, Ban Nhi, ngươi chẳng lẽ quên ma chủ Bạch Tố Trinh trên thần ma bảng sao? Nữ nhân này lại được truyền thừa của thánh chủ Hắc Long Thiên A. Bàng Ban nghe vậy, vỗ đầu một cái, nói, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ma chủ Bạch Tố Trinh này quả thật là được truyền thừa của thánh chủ Hắc Long Thiên. Trong lúc hai người nói chuyện, liền nhìn thấy trên bảng Vô Song Võ Thần trên không trung lại xuất hiện một cái tên. Dạ Vũ cũng lên bảng. Mông Xích Hành vừa nhìn, trên mặt hiện lên ba phần ý cười. Bàng Ban vẻ mặt vui mừng nói, đứa nhỏ Dạ Vũ này là một đứa trẻ ngon a. Khi hắn 20 tuổi, đã là thiên nhân cửu phẩm, hiện giờ ở thiên nhân cửu phẩm này cũng đã ở 3 năm rồi. Chỉ có điều, hắn rốt cuộc vẫn là trải nghiệm quá ít. Lần này, phái hắn đi Nam Tống Hoàng Triều, kết liễu tính mạng của Dương Quá, coi như là một lần rèn luyện cho hắn đi. Mông Xích Hành ở một bên khẽ gật đầu, nói, trong ba đệ tử của ngươi, Lăng Nghiêm giống ngươi nhất, thâm tàng bất lộ. Mẫn Mẫn tính tình thích thay đổi, tuy rằng tiên phú võ đạo không tệ, nhưng nàng quá thông minh, người quá thông minh thường sẽ quá tin vào trí tuệ của mình. Cho nên, Mẫn Mẫn sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt ở điểm này. Dạ Vũ mà nói, thiếu niên thiên tài, tự phụ lắm, quả thật là nên để hắn rèn luyện rèn luyện. Phải để hắn biết, thiên hạ này là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, quảng trường trước đại điện trấn võ. Phong cảnh của Võ Đăng phái vẫn như cũ. Lúc này, chỉ thấy Trương Tam Phong và Trương Thúy Sơn hai thầy trò ở quảng trường vừa tản bộ, vừa nói chuyện. Trương Tam Phong nói, "Thúy Sơn, những ngày bế quan này, cảm thấy thế nào?" Trương Thúy Sơn vội vàng đáp, "Sư phụ, cảm giác không tệ, mọi thứ đều tốt cả." Trương Tam Phong gật đầu, nói, "Vậy là tốt, vậy là tốt. Chuyện trên đời, dục tốc bất đạt. Nhưng mà, đến thời khắc mấu chốt này, lâm trận ma thương, không nhanh cũng sáng mà." "Đúng rồi, Cẩm Y Liễu Vệ đốc công, Vũ Hóa Điển đã đi chưa?" Trương Thúy Sơn nói, "Sư phụ, ngài gặp hắn xong, hắn liền rời đi." Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, "Tình hình hiện tại, không được yên bình a. Trong triều đình, thọ đán của Thái hậu sắp đến. Nhưng ngươi cũng biết, Thái hậu kia không phải là Trương Thái hậu chân chính. Trong triều đình hiện nay, người có ý kiến về chuyện sinh mẫu của hoàng thượng không ít. Nghe nói, có mấy vị đại thần thẳng thắn can gián, đã bị hoàng đế dùng thủ đoạn sắt máu giết chết. Nhưng mà, điều đó cũng chưa chắc có thể ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ. Cho nên, vào lúc này, vẫn là đừng nên dính líu với triều đình." Trương Thúy Sơn gật đầu, nói, "Sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng." Trương Tam Phong gật đầu, còn muốn nói gì đó. Lúc này, chỉ thấy trên không trung, đột nhiên tiếng ầm vang lớn, tử khí lập tức bao phủ bầu trời, kim quang phá vỡ dạng đông. Hai thầy trò vừa nhìn, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ khác lạ. Trương Tam Phong nói, "Vô Song Võ Thần bảng, xem ra những người lên bảng này đều không phải là hạng tầm thường a." Trương Thúy Sơn ở một bên nói, "Sư phụ nói đúng, có thể đăng lên Vô Song Võ Thần bảng này, e rằng đều là một số nhân vật kinh thiên động địa. Nếu không, sao có thể xứng với bốn chữ Vô Song Võ Thần này chứ?" Hai thầy trò vừa nói chuyện, trên bảng Vô Song Võ Thần trên không trung bắt đầu xuất hiện những người lên bảng. Nhìn hai người đã xuất hiện trên bảng, trên mặt Trương Tam Phong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đều là nhân vật trong ma đạo, hơn nữa đều là thiên nhân cửu phẩm. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi a. Ma Đao Đinh Bằng kia lại còn từng nhận được võ học vô thượng mà võ tổ Bách Lý Thần Du truyền lại. Võ tổ Bách Lý Thần Du, người đứng đầu võ đạo trong 500 năm qua. Sự truyền thừa của hắn là quý giá đến nhường nào. Ma Đao Đinh Bằng này thật là vận may không tồi. Về phần tiểu ma sư Phương Dạ Vũ này, quả thật là một nhân vật thiên tài hiếm thấy trên đời. Người này không đơn giản. Chỉ có điều, thiên tài thiếu niên từ xưa đến nay đều có một vấn đề, chính là chưa từng trải qua chuyện gì, dễ bị chết yểu. Nếu có thể trải qua sự bào mòn của gian nan, thì thành tựu trong tương lai sẽ không thể đo lường được. Mông Nguyên Hoàng Triều, Ma Sư Cung, đó là thế lực phi phạm. Mông Nguyên Hoàng Triều và Đại Minh chúng ta cũng có mối thù xưa, chỉ có điều may mắn là mục tiêu chính của bọn họ hiện tại nên là Nam Tống Hoàng Triều. Nghe nói hoàng đế của bọn họ là Mông Kha trong lúc tấn công Tương Dương Thành, bị một nhân vật lợi hại gọi là Thần Điêu Hiệp bắn chết bằng trăm bước xuyên dương. Nam Tống Hoàng Triều tuy rằng quốc lực suy yếu, nhưng cũng có những nhân vật như Thần Điêu Hiệp Dương Quá. Trương Thúy Sơn ở một bên nói, "Sư phụ, nghe nói đám Man Thanh đã công kích Cự Bắc Thành một tháng, Đồ Nhi nghĩ, nếu đám Man Thanh thực sự ở Cự Bắc Thành 3 năm tháng, vậy 110 chúng ta Võ Đăng có phải nên phái người chi viện Cự Bắc Thành không?" Trương Tam Phong nghe vậy, lắc đầu, nói, "Việc quan trọng nhất của ngươi hiện tại là thực hiện ước hẹn 10 năm với Không Văn của Bắc Tiếu Lâm. Về những chuyện khác, sư phụ sẽ sắp xếp." Trương Thúy Sơn gật đầu, nói, "Dạ, sư phụ." Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Hoàng đế Chu Hậu Chiếu đang tức giận đùng đùng trong thư phòng, ném đồ đạc. Âm thanh đó là leng keng, đồ sứ hoa văn vỡ tan cảnh. Mấy tên nho sinh giả chết này, thật sự cho rằng chấm không dám giết hết bọn chúng sao? Sinh mẫu của chấm cho dù có sai lầm lớn đến đâu, thì cũng là sinh mẫu của chấm. Đến bao giờ mới đến lượt những tên nho thần mục nát này nói ba hoa trích trẻ, còn muốn tức đoạt phong hào của mẫu hậu chấm? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ngay khi Chu Hậu Chiếu đang tức giận không thôi, chỉ nghe một tên tiểu thái giám đội vàng chạy vào ngự thư phòng, hướng về Chu Hậu Chiếu bẩm báo, "Bệ hạ, không xong rồi, không xong rồi. Những học sinh ở Thái học viện đã tụ tập bên ngoài Thừa Đức môn tinh vào rồi. Ngài mau nghĩ cách đi." Chu Hậu Chiếu vừa nghe, lập tức quay người lại, trong mắt lóe lên một tia sát khí. "Tốt lắm, nho môn nho sinh, quả thật là làm ra chuyện như vậy a. Đi, gọi Tào Chính Thuần đến gặp chấm. Chấm hôm nay muốn xem, rốt cuộc là bọn chúng là hoàng đế, hay là chấm là hoàng đế?"